Chương 449, thượng tiên nhìn lầm, chương 449, thượng tiên nhìn lầm. Hạ giới con kiến hôi, mang theo ái đồ bái kiến tiên nhân, không, bái kiến cao cao tại thượng tiên vương. Đan tôn giả quỳ trên mặt đất, âm thanh run rẩy nói. Đầu của hắn thật sâu chôn xuống dưới, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn cựu thiên phía trên đạo kia thân ảnh. Giờ khắc này, đan tôn giả cái kia nguyên bản thì hư huyễn thân ảnh, biến đến càng thêm trong suốt. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán đồng dạng, khẽ run. Hiển nhiên là sợ hãi tới cực điểm. Bởi vì hắn biết, tiên người cấp bậc tồn tại, muốn tiêu diệt hắn, quả thực dễ như trở bàn tay. Lâm Nghị giờ phút này thân ở cựu thiên phía trên, quan sát phía dưới hết thảy. Khóe miệng của hắn hơi hơi câu lên, lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Hắn đem tự thân hình chiếu chỉ hiện hóa tại đan tôn giả cùng Tiêu Hàn hai người trong mắt, vì chính là không làm cho toàn bộ Thương Lan giới khủng hoảng. Nhìn lấy quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy một đôi sư đồ, Lâm Nghị đột nhiên cảm giác kẻ nhạt không thú vị. Hắn vốn cho rằng có thể nhìn đến một số thú vị phản ứng, nhưng không nghĩ tới hai người kia vậy mà như thế không chịu nổi. Hắn thản nhiên nói, "Đan tôn giả, ngươi lại ngẩng đầu nhìn một chút ta là ai?" Hắn thanh âm vô cùng uy nghiêm, dường như ẩn chứa một loại nào đó thần bí lực lượng, như là pháp tắc hàng lâm đồng dạng, làm cho không người nào có thể kháng cự. Đan tôn giả nghe vậy, thân thể run lên bần bật. Hắn căn bản không kịp phản kháng, cũng vô pháp phản kháng, thì tự động ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời đạo kia thân ảnh. Hắn ánh mắt xuyên qua trùng điệp quang hoa, rốt cục thấy rõ ràng đạo kia thân ảnh chân diện mục. Cái nhìn này, hắn nhìn vô cùng rõ ràng, cũng nhìn đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì trên bầu trời đạo kia thân ảnh đột nhiên tán đi ước vạn quang hoa. Theo nguyên bản uy nghiêm bá đạo thần thánh dáng vẻ, đột nhiên biến thành một cái có chút non nớt thiếu niên, trên mặt còn mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Đồng thời, hắn trên thân món kia tượng trưng cho tiên vương thân phận màu trắng tiên y cũng đột nhiên biến hóa, biến thành một kiện có chút thô ráp màu đen áo vải, xem ra hết sức bình thường. Nhìn đến cái này thân ảnh quen thuộc, đan tôn giả ký ức trong nháy mắt bị tỉnh lại, phủ đuổi tại thức hải chỗ sâu ký ức như là dâng lên như thủy triều. Hắn nhớ tới cái kia đã từng bị hắn coi là phế vật, bị hắn không đồng ý thiếu niên, bởi vì cái này người hắn đến chết cũng không có khả năng quên. Khoe miệng của hắn kịch liệt co rúm, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hắn há to miệng muốn nói cái gì, lại phát hiện chính mình thanh âm biến đến khàn khàn mà run rẩy, đứt quãng nói: "Dừng, Lâm Nghị." Nghe vậy, Lâm Nghị khoe miệng phát họa ra một vệt nghiền ngẫm đường cong, ánh mắt bên trong mang theo một tia trêu tức, một tia trào phúng. "Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta, ta tốt sư tôn." Hắn thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét tại đàn tôn giả bên thai nổ vang, chấn động đến hắn tâm thần đều rung động, khó có thể tự kiềm chế. Cái kia trương dãi dầu xương gió trên mặt càng là hiện đầy chấn kinh, hoảng sợ cùng khó có thể tin thần sắc, ngũ quan đều vặn vẹo đến cùng một chỗ. Hắn não hải bên trong nháy mắt lóe qua vô số hình ảnh, như là cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng, nhanh chóng nổi lên. Hắn nhớ tới giữa hai người từng ly từng tí, những cái kia đã từng bị hắn coi là đương nhiên, bây giờ lại vô cùng châm chọc quá khứ. Hắn nhớ tới cái này đã từng đem hắn theo kề cận cái chết cứu trở về đệ tử. Cái này trong mắt hắn thiên phú bình thường, lại cực kỳ nỗ lực thiếu niên. Về sau, hắn như là đối đãi phổ thông đệ tử đồng dạng, để hắn đi theo chính mình luyện đan tu luyện, truyền thụ cho hắn một số thô thiện luyện đan thuật. Hắn thấy, Lâm Nghị có thể trở thành hắn đệ tử, đã là vô cùng lớn bát ơn, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Ngoại trừ linh căn kém một chút, cái này phế vật tại phương diện luyện đan, tựa hồ có không tầm thường thiên phú. Nhưng cái này hắn thấy, cũng chỉ là điêu trùng tiểu kỹ, căn bản không đáng để lo. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cái này đã từng bị hắn tùy ý đả phát đệ tử, vậy mà lại trưởng thành đến mức kinh khủng như thế. Về sau, mình tại độc đan cùng thương thế song trọng áp lực dưới, cuối cùng thân tử đạo tiêu, chỉ để lại nguyên thần. Từng có lúc, hắn vô số lần tưởng tượng qua, chờ lần nữa nhìn thấy cái này đồ đệ lúc, sẽ là như thế nào một phen chẳng cảnh. Hắn tưởng tượng qua đối phương có thể sẽ là hoảng sợ, lại là cầu xin tha thứ, lại là hối hận. Sẽ quỳ ở trước mặt của hắn, khóc ròng ròng, khẩn cầu sự tha thứ của hắn. Hắn thậm chí nghĩ tới, muốn thế nào hung hăng nhục nhã cái này đã từng đệ tử, đem hắn dẫm tại dưới chân, để hắn run lẩy bẩy. Thế nhưng là, bây giờ lần nữa gặp mặt, lại là hắn vạn lần không ngờ hình ảnh. Hết thảy trước mắt đều xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, để hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng khủng hoảng. Nhìn lấy cái kia thân ở cựu thiên phía trên thân ảnh, cảm nhận được cái kia như là thiên uy đồng dạng uy áp mạnh mẽ. Hắn cảm giác mình dường như đưa thân vào vô tận thâm nguyên bên trong, lúc nào cũng có thể bị nghiền thành một phấn. Đối phương nhất cử nhất động ở giữa đều ẩn chứa vô thượng pháp tắc chi lực, để hắn cảm thấy vô cùng nhỏ bé cùng bất lực. Đối mặt Lâm Nghị, hắn cảm giác đối mặt mình không là một người, mà chính là một mảnh bầu trời, một cái thế giới, một cái hắn vĩnh viễn không cách nào chiến thắng tồn tại. Sự tình làm sao lại sẽ tới loại này tình trạng đâu? Cái này đã từng bị hắn coi là phế vật thiếu niên, cái này thí sư nghịch đồ, thế mà thành hắn xa không thể chạm động. Một cái hắn vĩnh viễn không cách nào với tới tồn tại, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng cùng thống khổ. Bên cạnh, Tiêu Hàn cũng chậm rãi ngẩng đầu, dùng một loại vô cùng phức tạp cùng ánh mắt hoảng sợ, nhìn lấy cựu thiên phía trên Lâm Nghị, trong lòng tràn đầy khó có thể tin cùng vô pháp tiếp nhận. Sau đó tại quay đầu nhìn về phía Đan Tôn giả, ánh mắt bên trong tràn đầy hỏi thăm, nghi hoặc cùng trách cứ thần sắc, tựa hồ muốn theo Đan Tôn giả cái kia bên trong đạt được một đáp án. Lập tức, hắn nội tâm bắt đầu điên cuồng chất vấn, như là hỏa sơn bạo phát đồng dạng, tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Đây chính là ngươi nói phế vật sao? Đây chính là ngươi nói cái kia ta có thể tùy ý nắm sư huynh sao? Ngươi xác định không phải đang nói đùa sao? Chỉ bằng ta, cũng xứng cùng hắn đánh đồng sao? Ta liền cho hắn sách giày cũng không xứng đi. Nghĩ tới đây, hắn cũng không còn cách nào tiếp nhận loại này đả kích cực lớn, cả người tinh thần đều hỏng mất. Hắn hàng đầu thật sâu chôn dưới mặt đất, chỉ lộ ra một cái run rẩy cái mông, dường như một con đà điểu đồng dạng, muốn trốn tránh hiện thực. Đan Tôn giả nhìn đến Tiêu Hàn bộ này chật vật không chịu nổi dáng vẻ, trong lòng càng là tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi thương. Hắn biết, chính mình hết thảy đều xong. Hắn thật sâu thở dài, phảng phất muốn đem tất cả thất vọng cùng tuyệt vọng đều phun ra đầu dạng. Sau đó ngẩng đầu, dùng một loại vô cùng phức tạp cùng e ngại ánh mắt, nhìn lấy Cửu Thiên phía trên đạo kia thân ảnh. Hắn biết, chính mình đã không có bất kỳ cái gì đường lui, chỉ có thể lựa chọn thần phục, có lẽ còn có thể bảo trụ một cái mạng. Sau đó, hắn run rẩy thanh âm, dùng một loại vô cùng hèn mọn cùng cung kính giọng nói. Thượng Tiên nhìn lầm, tiểu nhân bất quá là một cái ti tiện con kiến hôi, làm sao có thể làm Tiên Vương sư tôn đâu? Tiểu nhân chỉ là một cái tội nhân, một cái không xứng sống trên thế giới này đổ bỏ đi. Nói xong, hắn dường như đã dùng hết khí lực toàn thân đồng dạng, toàn bộ người thân thể đều có quắc mềm nhũn ra. Sau đó thật sâu cúi thấp đầu, không dám nhìn nữa Lâm Nghị liếc một chút, sợ chọc giận vị này tồn tại cương đại. Chương 450, luyện hóa thương lan giới, chương 450, luyện hóa thương lan giới. Lâm Nghị nhìn qua cái kia đối với co quắp ngã xuống đất sư đồ, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Nguyên bản sát ý ngập trời, giờ phút này cũng giống như nước thủy triều thối lui, không còn sót lại chút gì. Hắn tâm như gương sáng, biết đối với một ít người mà nói, còn sống xa so với tử vong càng thêm dày vò, cũng càng thêm làm người tuyệt vọng. Tử vong bất quá là trong nháy mắt giải thoát, là thống khổ chung kết, là sở hữu hỗn loạn hết thể đều kết thúc. Thế mà còn sống lại mang ý nghĩa muốn ngày qua ngày đối mặt chính mình thất bại, đối mặt đã từng làm ra gây nên, đối mặt vô tận hoảng sợ cùng bất an. Loại tiếc như ảnh tùy hình tra tấn, đủ để cho một người triệt để sụp đổ. Muốn đến nơi này, Lâm Nghị trong lòng đã làm ra quyết định. Hắn không tiếp tục nhìn cái kia đối với sư đồ liếc một chút, dường như bọn hắn chỉ là hai cái không có ý nghĩa con kiến hôi, không đáng hắn lãng phí chút nào tinh lực. Chỉ thấy hắn tâm niệm nhất động, quanh thân không gian bắt đầu kịch liệt vặn mèo, từng đạo đen nhánh vết nứt chống rông xuất hiện. Lâm Nghị không chút do dự bước vào cái khe kia bên trong, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt gợn sóng, chứng minh hắn đã từng tồn tại qua. Sau một khắc, hắn liền đã đi tới Vô Ngân hư không trường hà phía trên, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía một mảnh hắc ám. Lâm Nghị hít sâu một hơi, cảm thụ được hư không bên trong cái kia cuồng bạo năng lượng, trong lòng dâng lên một cỗ phóng khoáng chi tình. Lập tức, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu vận chuyển lên đạo thiên kinh. Môn này thần bí mà cường đại công pháp, có thể đánh cắp thiên địa ở giữa tạo hóa, chiếm lấy vạn vật bản nguyên, để cho hắn sử dụng. Theo đạo thiên kinh vận chuyển, Lâm Nghị thân thể bắt đầu tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Một cỗ năng lượng cường đại ba động theo hắn thể nội tuôn ra, giống như là hỏa sơn phun trào, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hư không. Ngay sau đó, càng thêm làm cho người rung động một màn phát sinh. Chỉ thấy toàn bộ thương lan giới bắt đầu chấn động kịch liệt lên, phản phất có một cái bàn tay vô hình, chính đang chậm rãi đưa nó theo hư không bên trong kéo. Thương lan giới phía trên toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được cỗ này dị dạng ba động. Bọn hắn hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong cảnh tượng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Thế mà, bọn hắn cũng không biết, cỗ này lực lượng cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là đến từ Lâm Nghị. Đến từ cái kia đã từng yên lặng cứu vãn qua anh hùng của bọn hắn. Tại Lâm Nghị khống chế dưới, thương lan giới chậm rãi thoát ly hư không sông dài, hướng về hắn đan điền tinh hạch bay đi. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại vô tận hắc ám bên trong. Cùng lúc đó, Lâm Nghị thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn đan điền tinh hạch bắt đầu điên cuồng mở rộng, như cùng một cái động không đáy đồng dạng, tham lam thôn phệ lấy thương lan giới. Tại luyện hóa thương lan giới quá trình bên trong, Lâm Nghị có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình lực lượng đang không ngừng kéo lên. Hắn cảm giác mình dường như biến thành một cái sáng thế chi thần, có thể trưởng không hết thảy, có thể sáng tạo hết thảy, có thể hủy diệt hết thảy. Thương lan giới mặc dù chỉ là một cái sơ đẳng thế giới, cùng mênh mông bát ngát tiên giới so sánh, lộ ra không có ý nghĩa. Nhưng là nó dù sao cũng là một cái hoàn chỉnh tiểu thiên thế giới, ẩn chứa tài nguyên phong phú cùng pháp tắc. Đối với Lâm Nghị mà nói, luyện hóa thương lan giới không chỉ có thể để thăng hắn tu vi, càng có thể làm cho hắn đối với không gian, vũ trụ, thời gian, vạn vật chờ bản nguyên pháp tắc có càng làm sâu sắc khắc lý giải. Mà lại, để Lâm Nghị cảm thấy kinh ngạc chính là, tại luyện hóa thương lan giới quá trình bên trong, thương lan giới tựa hồ cũng không có biểu hiện ra cái gì phản kháng, ngược lại lộ ra hết sức phối hợp, phảng phất là đang nên tiếp hắn đến. Cái này khiến hắn luyện hóa càng thêm nhẹ nhõm, cũng càng thêm thuận lợi. Vẹn vẹn sau một lúc lâu, thương lan giới liền hoàn toàn biến mất tại hư không trường hà bên trong. Thay vào đó, là Lâm Nghị đang điền tinh hạch bên trong, một viên mới nội tân tinh. Giờ này khắc này, thương lan giới đã triệt để dung nhập hắn đang điền tinh hạch, trở thành hắn thân thể một bộ phận. Dựa theo Lâm Nghị lý giải, tiểu thiên thế giới nhiều nhất chỉ có thể dựng dục ra đại thừa cảnh giới cùng tán tiên cảnh giới tu tiên giả, mà trung thiên thế giới thì có thể dựng dục ra kim tiên cấp bậc cường giả. Đến mức đại thiên thế giới, đó chính là bây giờ tiên giới, cầm giữ có lấy vô số tiên quân, tiên đế, cùng càng cường đại hơn tồn tại. Ai, thương lan giới vẫn là quá yếu ớt, xem ra ta cần lại thêm một phần lực, trợ giúp nó để thăng một chút đẳng cấp. Nghĩ tới đây, Lâm Nghị trong lòng liền có mới kế hoạch, hắn quyết định sử dụng đạo thiên kinh lực lượng, đem mặt khác ngũ đại tinh hạch bên trong năng lượng quy tắc, pháp tắc, toàn bộ rót vào thương lan giới bên trong, trợ giúp nó tiến hóa. Sau một khắc, Lâm Nghị liền bắt đầu hành động, hắn vận chuyển đạo thiên kinh, đem mặt khác ngũ đại tinh hạch bên trong lực lượng liên tục không ngừng rút lấy ra. Sau đó hội tụ vào một chỗ, hình thành một cỗ cường đại năng lượng hồng lưu, hướng về thương lan giới dũng mãnh lao tới. Tại cổ này năng lượng hồng lưu trùng kích vào, thương lan giới pháp tắc bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Nguyên bản mỏng manh linh khí cũng biến thành càng lúc càng nồng nặc, toàn bộ thế giới diện mạo đều rực rỡ hẳn lên. Dựa theo Lâm Nghị ý nghĩ, đồng thời thai nghén 6 đại thế giới, lấy hắn thực lực trước mắt mà nói, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Chẳng bằng tập trung lực lượng, chuyên tâm để thăng thương lan giới đẳng cấp. Cứ như vậy, không chỉ có thể giảm bớt hắn gánh vác, còn có thể để hắn đối với pháp tắc vận dụng cùng lý giải đạt được tăng lên thêm một bước. Càng quan trọng hơn là, còn có thể trợ giúp thương lan giới hoàn thành tấn cấp, có thể nói là một công ba việc. Đây là một cái cả hai cùng có lợi cục diện, đã có thể để thăng hắn tự thân thực lực, lại có thể trợ giúp thương lan giới tiến hóa, cớ sao mà không làm đâu. Lâm Nghị đứng bình tĩnh trong hư không, cảm thụ được thương lan giới biến hóa, trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, Thương Lan giới linh khí đang lấy một loại tốc độ kinh người kéo lên, pháp tắc cũng đang không ngừng hoàn thiện, toàn bộ thế giới đều tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Nhìn lấy Thương Lan giới linh khí điên cuồng tăng lên, sau một khắc, đột nhiên linh khí đến cực hạn, liền bắt đầu đã đản sinh ra tiên linh chi lực. Chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh Thương Lan giới, dường như bị một cái bàn tay vô hình đột nhiên xé rách ra tới. Cương vực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng mở rộng. Vô ngân hải vực bên trong, bỗng nhiên hiện ra vô số chi chít khắp nơi hải đảo, giống như trong bầu trời đêm sáng chói tinh thần, tô điểm tại sóng biếc mênh mang phía trên. Những thứ này hải đảo bằng tốc độ kinh người lẫn nhau kết nối, dung hợp, cuối cùng hình thành từng khối to lớn lục địa. Như nấm mọc sau mưa măng giống như hiện lên. Mà những cái kia nguyên bản chi chít khắp nơi hòn đảo, cũng như đạt được thiên địa tinh hoa đồng dạng, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, cất cao. Cuối cùng biến thành từng khối màu mỡ lục địa, cung cấp nuôi dưỡng lấy vô số sinh linh. Mà đã từng được vinh dự Thương Lan giới hạch tâm trung châu, tại trận này biến hóa nghiêng trời lệch đất bên trong, càng lại như là ngựa hoang mất cương giống như, điên cuồng mở rộng. Hắn diện tích sự rộng lớn, đã đạt đến đủ để cùng Tử Vi Viên cùng so sánh trình độ, làm người ta nhìn mà than thở. Thời khắc này Thương Lan giới đã hoàn thành bay vọt về chất. Theo một cái không đáng chú ý tiểu thiên thế giới, nhảy lên trở thành cầm giữ có vô hạn tiềm lực trung thiên thế giới. Cái này mang ý nghĩa, ở trên vùng đất này, các tu sĩ sẽ không còn bị phi thăng ràng buộc. Bọn hắn có thể thỏa thích hấp thu thiên địa linh khí, không ngừng đột phá tự thân tu vi bình cảnh. Cho đến đạt tới cái kia làm cho người hướng tới kim tiên chi cảnh. Chương 451, ngươi cũng mất phương hướng, chương 451, ngươi cũng mất phương hướng. Giờ khắc này, toàn bộ Thương Lan giới sinh linh đều rõ ràng cảm giác được cỗ này nguồn gốc từ thế giới bản nguyên to lớn biến hóa. Đó là một loại khó nói lên lời rung động cùng vui sướng. Dường như toàn bộ thế giới đều tại nhảy cẫng hoan hô, chúc mừng lấy tự thân tiến hóa cùng thăng hoa. Vô số bế quan khổ tu tu sĩ, ào ào bị cái này cố năng lượng cường đại ba động bừng tỉnh. Bọn hắn không kịp chờ đợi xông ra động phủ, muốn tận mắt nhìn thấy cái này khó gặp kỳ cảnh, cảm thụ cái này rực rỡ hẳn lên thế giới. Chỉ gặp linh khí trong thiên địa nồng nặc cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất. Hô hấp ở giữa, liền có thể cảm nhận được cái kia cố đồng bộ sinh cơ cùng sức sống, làm cho người tâm thần thanh hẳn. Mà liên tại cái này cử thế vui mừng thời khắc, linh xà cốc chỗ sâu, Tiêu Hàn cùng Đan Tôn giả hai người nhưng như cũ quỳ rạp trên đất. Bọn hắn nội tâm tràn đầy phức tạp tâm tình. Khi bọn hắn nhìn đến Lâm Nghị thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa lúc, trong lòng thật là âm thầm thở dài một hơi. Dường như tháo xuống một khối nặng ngàn cân đá lớn. Thế mà, theo sát mà đến, lại là Thương Lan giới biến hóa long trời lở đất. Bọn hắn cảm nhận được rõ ràng, linh khí chung quanh nồng độ đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp kéo lên. Nguyên bản quen thuộc linh xà cốc cũng đang không ngừng mở rộng. Trong khoảng thời gian ngắn, liền làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Bất thình lình biến hóa, để bọn hắn vui sướng trong lòng trong nháy mắt bị lo lắng thay thế. Bọn hắn biết rõ, đây hết thảy sau lưng đều cùng cái kia thần bí khó lường Lâm Nghị có thiên ti vạn lũ liên hệ. Lâm Nghị đương nhiên sẽ không để ý đôi này sư đồ ý nghĩ. Trong mắt hắn, hai người này bất quá là trong thân thể mình hai cái con kiến hôi, căn bản không đáng hắn lãng phí tâm tư. Cho dù bọn hắn may mắn tu luyện đến kim tiên chi cảnh, muốn siêu thoát cũng nhất định phải đi qua đồng ý của mình. Nếu không chờ đợi bọn hắn, chỉ có thể là vĩnh viễn đợi tại Thương Lan giới. Ai, thật sự là không thú vị, vẫn là về tiên giới đi. Lâm Nghị trong lòng thầm than một tiếng. Nơi này hết thảy đều đã tại hắn trưởng khống bên trong, không có cái gì đáng giá hắn lo lắng. Chẳng bằng sớm ngày trở về tiên giới, tiếp tục tìm kiếm để thăng thực lực cơ hội. Đến mức tiện tay bóp nát linh giới ý nghĩ, Lâm Nghị cũng chỉ là tại não hải bên trong chợt lóe lên. Hắn biết rõ, cái này linh giới bên trong ẩn giấu đi Táng Tiên cấm địa. Nơi đó còn có đạo tiên kinh truyền thừa. Vạn nhất chính mình tùy tiện xuất thủ, phá hủy nơi đó kết cấu, rất có thể sẽ dẫn phát không thể báo trước phiền phức, thậm chí dẫn tới địch nhân cường đại hơn. Đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả mình cũng muốn chịu không nổi. Đang lúc Lâm Nghị quay người chuẩn bị trở về tiên giới thời khắc, hắn ánh mắt lại đột nhiên bị một đạo thân ảnh hấp dẫn. Chỉ thấy đạo kia thân ảnh lão đạo theo hư không bên trong đi ra, thần sắc mở mịt tứ phương. Tựa hồ chính đang tìm kiếm cái gì. Người này không là người khác, chính là Linh Nguyệt công chúa. Đạo này thân ảnh rất hiển nhiên vừa mới bay ra linh giới. Nàng vốn cho là nương tựa theo truyền tống trận chỉ dẫn có thể nhẹ nhõm đến Thương Lan giới. Nhưng không ngờ, khi nàng đi ra truyền tống thông đạo lúc, lại phát hiện chính mình vậy mà mất phương hướng tại vô ngân hư không bên trong. Trung quanh trống rỗng, cái gì cũng không có, thì liền một tia khí tức quen thuộc đều không cảm giác được. Nhìn lấy trống rỗng hư không, Linh Nguyệt công chúa lâm vào thật sâu mở mịt bên trong, nàng tự lẩm bẩm. Kỳ quái, rõ ràng đây chính là Thương Lan giới tọa độ, vì sao không thấy? Chẳng lẽ là truyền tống trận xuất hiện vấn đề? Linh Nguyệt công chúa xuất phát trước đã cẩn thận xác nhận qua tọa độ, không cần phải xuất hiện bất kỳ sai lầm. Thế nhưng là cảnh tượng trước mắt lại không để cho nàng đến không nghi ngờ. Chẳng lẽ là có người cố ý xoán cải truyền tống trận tham số, muốn đem nàng dẫn vào bẫy dập. Hắn xử lý xong Viêm Tức yêu hoàng, sau đó lấy truyền tống trận đi Thương Lan giới. Lại đột nhiên phát hiện chính mình mất phương hướng tại hư không bên trong. Giờ khắc này, nàng trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Nàng biết rõ, tình cảnh của nàng bây giờ mười phần nguy hiểm. Một khi mất phương hướng trong hư không quá lâu, rất có thể sẽ bị không gian loạn lưu thôn phệ, cuối cùng rơi vào một cái xác không hồn kết cục. Tuy nói nàng là trọng sinh giả, có được siêu việt thường nhân kiến thức cùng trí tuệ, nhưng là bây giờ tu vi của nàng vẫn chỉ là đại thừa kỳ, khoảng cách chân chính cường giả còn có xa khoảng cách xa. Nàng còn không có loại kia đủ để tại thời không trường hà bên trong tự do xuyên thẳng qua, tìm kiếm được linh giới cùng Thương Lan giới năng lực. Chờ đợi nàng, tựa hồ chỉ có tuyệt vọng cùng tử vong. Đang lúc Linh Nguyệt công chúa cảm thấy tuyệt vọng bất lực, không biết làm sao thời điểm, trong tầm mắt của nàng đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Đó là một cái nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không quên thân ảnh, một cái trong lòng nàng lưu lại sâu sắc ấn ký thân ảnh. Dừng. Đang lúc Linh Nguyệt công chúa cảm xúc bành trướng, sắp thốt ra cái tên đó, Lâm Nghị thời điểm, lý trí dây cung tại nàng não hải bên trong đột nhiên kéo căng. Nàng ý thức được, thời khắc này chính mình cùng hắn chưa từng gặp mặt. Nếu là tùy tiện hô hoán, há không lộ vẻ bất ngờ. Cái kia phần chôn giấu thật sâu tình cảm, dường như một vỏ ủ lâu năm, mặc dù đã thuần mùi thơm khắp nơi, vẫn còn cần tìm kiếm thích hợp thời cơ mở ra. Sau đó, nàng đem tràn đầy kích động cưỡng chế đi, thay vào đó là một loại đã hưng phấn lại thấp thỏm phức tạp tâm tình. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tổ chức lấy lời nói, sợ không cẩn thận thì tiết lộ nội tâm bí mật, hoặc là cho đối phương lưu lại ấn tượng xấu. Nàng khẽ hé môi son, dùng một loại mang theo thử ngữ khí hỏi: "Đạo hữu, ngươi cũng mất phương hướng trong hư không này sao?" Thanh âm êm dịu, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. "Mất phương hướng?" Lâm Nghị mày kiếm trao lên, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hiển nhiên đối thuyết pháp này có chút không hiểu. Hơi chút suy tư, liền minh bạch Linh Nguyệt công chúa tình cảnh. Hắn nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. "Xem như thế đi." Hắn hời hợt trả lời, trong giọng nói mang theo một tia hứng hở. Linh Nguyệt công chúa nghe Lâm Nghị trả lời, nội tâm nhất thời dâng lên một cỗ khó nói lên lời lo lắng. Nàng tâm tâm niệm niệm người, vậy mà cũng giống như mình, tao ngộ không gian mất phương hướng cuốn cảnh. Tại cái này nguy cơ tứ phía hư không bên trong, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi cảm thấy một trận đau lòng. Thế mà, ngay tại cái này lo lắng tâm tình đạt đến đỉnh phong thời điểm, Linh Nguyệt công chúa khỏe miệng lại đột nhiên tách ra một vệt tuyệt mỹ nụ cười. Nụ cười kia như là trời đông giá rét mai vàng, ngạo nghễ nở rộ. "Tôi được, có thể cùng hắn cùng nhau vẫn lạc ở đây, cũng chưa chắc không phải một loại số mệnh lãng mạn." Nàng trong lòng âm thầm suy nghĩ, một cố quyết tuyệt chi ý tự nhiên sinh ra. Lập tức, nàng không chút do dự thôi động thể nội còn thừa không nhiều linh lực, hóa thành một đạo lưu quang, ra sức hướng Lâm Nghị phương hướng bay đi. Tại cái này thời không trường hà bên trong, không có bất kỳ cái gì linh khí có thể bổ sung, mỗi một tia linh lực tiêu hao đều mang ý nghĩa cơ hội sinh tồn giảm thiếu một phần. Nàng biết rõ, chính mình chính đang tiêu hao sinh mệnh, nhưng vì có thể tới gần hắn, cho dù là phó ra sinh mệnh đại giới, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Đi qua một phen chật vật phi hành, Linh Nguyệt công chúa rốt cục đi tới Lâm Nghị trước mặt. Thời khắc này nàng đã tiêu hao hơn phân nửa linh lực, sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, trên trán cũng dịn ra mồ hôi mịn. Nàng hơi hơi thở hổn hển, nỗ lực bình phục nội tâm kích động, dùng một loại đã tâm thần bất định lại mong đợi ngữ khí hỏi: "Đạo hữu, tại cái này mênh mông hư không trường hà bên trong, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành, giúp đỡ lẫn nhau, ngươi xem coi thế nào?" Chương 452, đây là tiên giới, chương 452, đây là tiên giới. Lâm Nghị nhìn trước mắt vị này điềm đạm đáng yêu nữ tử, trong lòng không khỏi dâng lên một tia áy náy. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình luyện hóa thương lan giới, vậy mà lại dẫn đến Linh Nguyệt công chúa thân hãm hiểm cảnh. Hắn biết, đối phương giờ phút này còn không biết chân tướng, còn cho là mình cũng giống như nàng, mất phương hướng tại hư không bên trong. Sau đó, hắn vừa cười vừa nói: "Kết bạn đồng hành ngược lại cũng không phải là không thể được, chỉ là ta muốn đi trước địa phương, chính là tiên giới, ngươi xác định cũng muốn cùng nhau đi tới sao?" Trong giọng nói của hắn mang theo một tia trêu tức. Tiên giới. Linh Nguyệt công chúa nghe Lâm Nghị, nhất thời ngây ngẩn cả người, nàng hoài nghi lỗ tai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Tại cái này mênh mông hư không bên trong, không có phương hướng, không có vật tham chiếu. Nàng liền thương lan giới cùng linh giới vị trí đều không thể cảm giác, huống chi là xa không thể chạm tiên giới. Ngoại trừ theo linh giới phi thăng bên ngoài, nàng căn bản không có bất luận cái gì đường lối có thể trước hướng tiên giới. Lâm Nghị nhìn đến Linh Nguyệt công chúa một mặt biểu tình khiếp sợ, liền biết đối phương giờ phút này đã triệt để lâm vào mộng bức trạng thái. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, phát họa ra một vệt tà mị nụ cười. "Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi ngầm thừa nhận đồng ý nha." Hắn cố ý nói ra, trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ bá đạo. Nói xong, Lâm Nghị liền vươn tay, nhẹ nhàng cầm Linh Nguyệt công chúa mềm mại không xương thon thon tay ngọc. Linh Nguyệt công chúa cảm nhận được Lâm Nghị bàn tay nhiệt độ, để cho nàng nguyên bản bình tĩnh như nước hồ thu tạo nên tầng tầng gợn sóng. Trong lúc nhất thời, trái tim của nàng dường như một cái bất an tiểu lộc, tại trong lồng ngực phanh phanh nhảy loạn. Gương mặt của nàng cũng nổi lên một vệt đỏ ửng nhàn nhạt, như là 3 tháng hoa đào nở rộ, tiểu diễm bất đắc. Nàng có chút bối rối muốn tránh thoát Lâm Nghị tay, nhưng lại quỷ thần xui khiến không bỏ được buông ra. Loại này phức tạp mà vi diệu tâm tình để cho nàng trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Chỉ có thể mặc cho Lâm Nghị nắm tay của nàng, cảm nhận được hắn lòng bàn tay ấm áp cùng lực lượng. Thế nhưng là nàng chưa kịp theo bất thình lình rung động bên trong lấy lại tinh thần, liền thấy Lâm Nghị đột nhiên giơ tay lên. Chói mắt kim quang tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, dường như một viên sáng chói thái dương, chiếu sáng chung quanh hư không. Ngay sau đó, hắn cánh tay đột nhiên vung lên. Đạo kim quang kia liền hóa thành một đạo sắc bén quang nhận, trong nháy mắt phá vỡ hư không. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang mình, không gian dường như một khối yếu ớt lưu ly, tại quang nhận cắt xuống, trong nháy mắt phá toái. Lộ ra một cái thâm thúy mà u ám hắc động. Hắc động bên trong, ẩn ẩn truyền đến làm người sợ hãi khí tức, dường như thông hướng một cái khác không biết thế giới. Ngay sau đó, hắc động cấp tốc mở rộng, một cái 7 màu lưu quang thông đạo liền xuất hiện ở hai người trước mắt. Thông đạo bên trong quang mang lấp lóe, 5 màu rực rỡ, dường như một đầu kết nối tiên giới thải hồng tiểu, tràn đầy thần bí cùng dụ hoặc. Cái này, Linh Nguyệt công chúa mở to hai mắt nhìn, kinh hô một tiếng. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Nghị vậy mà cầm giữ có như thế cường đại lực lượng, có thể tùy tiện xé rách hư không, khai mở thông đạo. Cái này đã vượt ra khỏi nàng nhận biết. Trong lòng của nàng tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc, đồng thời cũng đối sắp đến không biết tràn đầy chờ mong cùng bất an. Lập tức, nàng chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy một cổ lực lượng cường đại truyền đến. Lâm Nghị lôi kéo tay của nàng, không chút do dự bước vào 7 màu thông đạo. Thông đạo bên trong kỳ quái, thời không dường như bóp méo đồng dạng, để cho nàng cảm thấy một trận mê muội. Nàng chăm chú bắt lấy Lâm Nghị tay, sợ mình bị cổ này cường đại lực lượng cuốn đi, chỉ có thể mặc cho hắn mang theo chính mình qua lại hư không bên trong. Sau một khắc, khi nàng lấy lại tinh thần lúc, lại phát hiện chính mình đã đưa thân vào một mảnh tiên khí lở lở, linh khí dư thừa thánh địa bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy kỳ phong đứng vững, vân vụ lở lở, tiên hạc cùng vang lên, linh thú lao nhanh. Các loại kỳ hoa dị thảo ganh đua sắc đẹp, tản ra mê người mùi thơm ngát. Trong không khí tràn ngập nồng đậm tiên khí, để người cảm thấy sảng khoái tinh thần, tâm thần thanh thản. Hết thảy chung quanh đều tràn đầy tiên giới an lành cùng mỹ hảo. Cảm nhận được chung quanh dồi dào tiên khí, cùng linh giới hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh. Linh Nguyệt công chúa thân thể mềm mại khẽ run lên. Giờ khắc này, nàng rốt cục triệt để phản ứng lại. Nàng biết, chính mình thật đi tới tiên giới. Cái này, đây là tiên giới. Trong mắt của nàng tràn đầy không thể tin, nàng tự lẩm bẩm. Dường như không thể tin được hết thảy trước mắt đều là thật. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve chung quanh hoa cỏ cây cối, cảm thụ được cái kia nồng đậm tiên khí, xác nhận chính mình cũng không phải là thân ở một cảnh. Không nghĩ tới, nàng lại là lấy loại phương thức này đi tới tiên giới, cái này khiến nàng cảm thấy đã kinh hỉ lại ngoài ý muốn. Lập tức, nàng chậm rãi quay đầu, đem ánh mắt rơi vào bên cạnh Lâm Nghị trên thân. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng nghi hoặc, dường như muốn xem xuyên hắn hết thảy bí mật. Bởi vì, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình căn bản cũng không hiểu rõ trước mắt cái này nam nhân. Nàng vẫn cho là chính mình đối Lâm Nghị rõ như lòng bàn tay, biết hắn thực lực, biết hắn tính cách, biết quá khứ của hắn. Thế nhưng là bây giờ xem ra, nàng đối Lâm Nghị hiểu rõ quả thực ít đến tương cảm. Nàng chỗ đã thấy, chẳng qua là một góc băng sơn mà thôi. Tại nàng trong nhận thức biết, thời khắc này Lâm Nghị cần phải chỉ là hợp thể kỳ, hoặc là đại thừa kỳ tu vi. Nhiều lắm là xem như một cái đợi tại Thương Lan giới thiên tiêu, sau đó lấy sức một mình, thủ hộ lấy Thương Lan giới. Thế nhưng là bây giờ, trước mắt Lâm Nghị lại cho thấy viễn siêu hợp thể kỳ tu sĩ thực lực. Hắn không chỉ có thể xé rách tiên giới hư không, còn có thể tiến về hư không sông dài bên trong. Loại này thực lực, tối thiểu nhất cũng là thái ớt kim tiên cấp bậc, thậm chí là càng cao. Cái này khiến nàng cảm thấy khiếp sợ không thôi, đồng thời cũng đối Lâm Nghị thân phận chân thật tràn ngập tò mò. Cái này mới là chân thực ngươi sao? Linh Nguyệt công chúa tại nội tâm chỗ sâu hỏi, nàng xem thấy Lâm Nghị tấm kia tuấn lãng mà thần bí khuôn mặt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng suy đoán. Nàng không biết Lâm Nghị đến cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật, cũng không biết hắn chân chính thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Linh Nguyệt công chúa nội tâm tràn đầy kinh ngạc, nàng phát hiện chính mình đối Lâm Nghị hiểu rõ thật sự là quá ít. Nàng ban đầu vốn cho là mình đã nhìn thấu hắn, nhưng là bây giờ xem ra, nàng căn bản cũng không có thực sự hiểu rõ qua hắn. Hắn tựa như một cái bí ẩn, để cho nàng càng muốn giải khai thì càng cảm thấy hoang mang. Chẳng trách mình không có tại kiếp trước nghe qua tên của đối phương. Nguyên lai, đối phương người đã ở chính mình không cách nào chạm đến độ cao. Thực lực cùng địa vị của hắn đều đã vượt xa nàng, để cho nàng cảm thấy mặc cảm. Phải biết, nàng trọng sinh phía trước cũng chỉ là kim tiên cấp bậc mà thôi, đây đã là nàng cảnh giới tối cao. Cũng là nàng nỗ lực tu luyện trăm vạn năm mới đạt tới thành tựu. Thế nhưng là cùng Lâm Nghị so sánh, thực lực của nàng quả thực không có ý nghĩa, cái này khiến nàng cảm thấy thật sâu cảm giác bị thất bại. Nguyên bản, nàng còn nghĩ đến, bằng vào chính mình có thai ưu thế, cùng đối tương lai phát triển xu thế hiểu rõ, có thể tại thời khắc mấu chốt trợ giúp cho Lâm Nghị. Vì hắn bày mưu tính kế, giúp hắn một tay. Thế nhưng là bây giờ xem ra, cái này căn bản là một cái chuyện cười lớn. Nàng những kinh nghiệm kia tại Lâm Nghị trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới, ngược lại có vẻ hơi buồn cười cùng đấu trí. Chương 453, con kiến hôi, đạo hữu, tiền bối, chương 453, con kiến hôi, đạo hữu, tiền bối. Song phương chênh lệch quá xa, lớn đến để cho nàng cảm thấy tuyệt vọng cùng tự ti. Nàng ban đầu vốn cho là mình có thể cùng Lâm Nghị kề vai chiến đấu, cộng đồng trưởng thành. Nhưng là bây giờ xem ra, nàng chỉ có thể nhìn lên bóng lưng của hắn, vĩnh viễn cũng vô pháp đuổi kịp hắn cấp bộ. Không có bất kỳ cái gì một cái thời điểm, để Linh Nguyệt công chúa như thế thực sự muốn tăng lên chính mình thực lực. Nàng muốn biến đến càng cường, muốn nếu có thể cùng Lâm Nghị kề vai chiến đấu, muốn nếu có thể trợ giúp hắn, mà không phải trở thành gánh nặng của hắn. Nàng muốn chứng minh chính mình giá trị tồn tại, không muốn sống tại hắn quang hoàn phía dưới. Ngơ ngơ ngác ngác bị Lâm Nghị mang về hắn tại Thương Lan Thánh Địa đạo trường. Một đường lên, nàng đều trầm mặc không nói, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Nàng không biết nên như thế nào đối mặt Lâm Nghị, cũng không biết nên như thế nào định vị chính mình quan hệ với hắn. Nàng cảm thấy mê mang cùng hoang mang, đồng thời cũng tràn đầy chờ mong cùng hy vọng. Sau đó Lâm Nghị liền cho nàng an bài một cái thanh lũ lịch sự tao nhã động phủ. Trong động phủ bố trí được 10 phân tinh mỹ, hiển nhiên là chăm chú chuẩn bị qua. Cái này khiến nàng cảm thấy một tia ấm áp cùng cảm động, đồng thời cũng càng thêm kiên định nàng phải cố gắng để thăng thực lực quyết tâm. Sau đó nàng mở ra Lâm Nghị cho nàng cái kia một bao lớn đan dược, chỉ thấy đủ loại đan dược rực rỡ muôn màu, tản ra mê người dược hương. Những đan dược này đều là tiên giới chân phẩm, có cường đại công hiệu, có thể trợ giúp tu sĩ nhanh chóng để thăng thực lực. Lập tức, Linh Nguyệt công chúa nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rơi vào trong trầm tư. Giờ phút này, Lâm Nghị đã về tới hắn tại Thương Lan Thánh Địa động phủ. Trong động phủ vẫn như cũng là như vậy ngắn gọn một mạc, một cái giường đá, một tấm bàn đá. Trừ cái đó ra, liền chỉ có một chút tu luyện đơn giản dụng cụ. Nhưng nơi này lại là hắn tu luyện nơi tuyệt hảo, có thể làm cho hắn ổn định lại tâm thần, hết sức chuyên chú mà tăng lên chính mình thực lực. Ngay tại vừa mới, Lâm Nghị đi một chuyến Thương Lan Thánh Địa bảo khố, nhận lấy rất nhiều luyện đan cần thiết tài liệu. Bởi vậy, hắn không thể không bắt đầu luyện đan, luyện chế một số có thể nhanh chóng tăng cao tu vi đan dược. Bởi vì, trong tay hắn tiên tinh đã không đủ chèo chống hắn tiến hành xuống một lần mô phỏng. Mỗi một lần mô phỏng đều cần tiêu hao đại lượng tiên tinh, mà hắn trước đó đạt được tiên tinh, bây giờ còn lại đã lác đác không có mấy, khó mà chống đỡ được lần tiếp theo mô phỏng. Mặt khác, hắn còn có mấy cái mô phỏng khen thưởng không có nhận lấy. Hắn nhận lấy cơ hội còn thừa lại 4 lần. Đang lúc Lâm Nghị chuẩn bị nhận lấy khen thưởng thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ như có như không thần thức ở trên người hắn liếc nhìn mà qua. Cái này cỗ thần thức cực kỳ ẩn ấp, nhưng hắn vẫn là bén nhạy bắt được cái này cỗ thần thức tồn tại. Hắn theo thần thức cảm ứng đi qua, phát hiện cái này cỗ thần thức chủ nhân lại là Thương Lan Thánh Địa Thiên Tuyển Kiếm Quân. Hắn trong lòng nhất thời minh bạch, xem ra Thương Lan Thánh Địa người vẫn là đối với hắn có hoài nghi, muốn trong bóng tối dò xét lai lịch của hắn. Lập tức, Lâm Nghị khỏe miệng hơi hơi câu lên, lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Nghĩ thầm, cái kia tới vẫn là tới. Xem ra Thương Lan Thánh Địa cũng không hoàn toàn tín nhiệm chính mình, cho nên mới sẽ trong bóng tối dò xét chính mình, muốn thăm dò lai lịch của mình. Cho nên cái này mới có Thiên Tuyển Kiếm Quân thần thức dò xét. Mục đích đúng là muốn nhìn một chút hắn đến cùng là lai lịch gì, có mục đích gì, cùng hắn thực lực đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Từ đó phán đoán hắn sẽ hay không đối Thương Lan Thánh Địa cấu thành uy hiếp. Giờ này khắc này, lớn nhất lo lắng không ai qua được Thiên Tuyển Kiếm Quân. Hắn vốn chỉ là dò xét Lâm Nghị nội tình, nhưng không nghĩ tới lại phát hiện Lâm Nghị thực lực vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, cái này khiến hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng lo lắng. Tại hắn thần thức cảm ứng xuống, Lâm Nghị liền như là một vòng từ từ bay lên mặt trời gay gắt, tản ra lóa mắt chói mắt quang mang, cùng một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Cỗ uy áp này mạnh, thậm chí để hắn cảm thấy có chút không thở nổi, để hắn thần thức như là kim đâm đồng dạng, một trận nhói nhói, phảng phất muốn bị xé nứt đồng dạng, loại này cảm giác để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, cũng để cho hắn càng thêm rõ ràng nhận thức đến Lâm Nghị thực lực khủng bố cỡ nào. T. Thiên Tuyển Kiếm Quân nhịn không được hít sâu một hơi, sắc mặt biến đến trắng xám vô cùng. Hắn vạn lần không ngờ, Lâm Nghị thực lực vậy mà như thế khủng bố. Chỉ là thần thức dò xét, liền để hắn cảm thấy như thế khó chịu. Như là động thủ thật, chỉ sợ hắn căn bản không phải Lâm Nghị đối thủ. Đây là cái gì thực lực? Đây quả thực là thâm bất khả trắc, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Hắn vô pháp tưởng tượng, một cái như thế trẻ tuổi tu sĩ, vậy mà cầm giữ có như thế cường đại thực lực, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Đây là một cái tán tu cái kia có thực lực sao? Hắn bắt đầu hoài nghi Lâm Nghị thân phận, cảm thấy Lâm Nghị tuyệt đối không phải một cái tán tu bình thường. Hắn sau lưng khẳng định có cái gì thế lực cường đại đang ủng hộ, nếu không căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế, đem thực lực để thăng đến mức kinh khủng như thế. Đối phương gia nhập Thương Lan Thánh Địa đến cùng có mục đích gì? Giờ này khắc này, Thiên Tuyển Kiếm Quân không dám có chỉ hoãn chút nào. Hắn vội vàng sử dụng truyền âm chi thuật, đem Phong Linh Đạo Quân cùng Tử Vân Chân Quân hai vị gọi đi qua, đem chính mình vừa mới dò xét đến tình huống một năm một mười nói cho bọn hắn. Lập tức, ba người tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu thương nghị đối sách. Bọn hắn nhất trí cho rằng, Lâm Nghị thực lực quá mức cường đại, đối Thương Lan Thánh Địa tạo thành tiềm ẩn uy hiếp. Sau đó, ba người liền lập tức ra đạo phủ, hướng về Lâm Nghị đạo trường bay đi. Bọn hắn chuẩn bị tự mình đi gặp một lần Lâm Nghị, thăm dò một chút lai lịch của hắn, xem hắn đến cùng có mục đích gì. Lâm Nghị cảm nhận được ba cỗ cường đại khí tức ngay tại hướng về đạo trường của hắn nhanh chóng tới gần, trên mặt không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Hắn biết, chính mình ẩn giấu thực lực kế hoạch chỉ sợ muốn thất bại. Thương Lan Thánh Địa ba vị lão tổ đã nhận ra hắn thực lực bất phàm, chuẩn bị tới tìm hắn tra hỏi. Nghĩ thầm chính mình ban đầu vốn còn muốn lại chờ một đoạn thời gian, đợi đến chính mình lại tiến hành một lần mô phỏng, nhìn xem có thể hay không tìm tới liên quan tới chính mình thân thế manh mối, cũng như thế nào thoát khỏi bị người khống chế vận mệnh. Nhưng hiện tại xem ra, cái này kế hoạch chỉ sợ muốn trước thời hạn. Hắn còn không nghĩ tới sớm bạo lộ chính mình thân phận. Dù sao, hắn đối tại chính mình thân thế còn hoàn toàn không biết gì cả. Không biết mình đến cùng là ai phân thân, cũng không biết mình là không phải là của người khác quân cờ. Nếu như quá sớm bạo lộ chính mình thân phận, có thể sẽ mang đến cho mình phiền toái không cần thiết. Chính mình đến cùng phải hay không người khác phân thân, lại hoặc là không là người khác trong tay một con cờ. Những vấn đề này một mực khốn nhiều hắn, để hắn ăn ngủ không yên. Hắn thực sự muốn tìm được đáp án, thoát khỏi bị người khống chế vận mệnh. Thế nhưng là, bây giờ Thương Lan Thánh Địa ba vị lão tổ rõ ràng là đã nhận ra hắn thực lực đã vượt ra khỏi bọn hắn trưởng không phạm vi. Lo lắng hắn sẽ đối với Thương Lan Thánh Địa bất lợi, cho nên mới sẽ cùng nhau mà đến. Chỉ chốc lát, thanh âm liền tại Lâm Nghị ngoài động phủ vang lên. Bần đạo Thiên Tuyển Kiếm Quân, đến đây bái phỏng tiền bối. Ngay sau đó, lại là một thanh âm vang lên. Bần đạo Tử Vân Chân Quân, cùng Thiên Tuyển đạo hữu cùng nhau đến đây bái phỏng tiền bối. Sau đó, sau cùng một thanh âm cũng vang lên. Bần đạo Phong Linh Đạo Quân, cũng cùng hai vị đạo hữu cùng nhau đến đây bái phỏng tiền bối, mong rằng tiền bối có thể gặp một lần. Ba đạo thanh âm liên tiếp vang lên tại toàn bộ đạo trường quân quần, cho thấy Thương Lan Thánh Địa ba vị lão tổ đối Lâm Nghị coi trọng. Chương 454, Hưng Phấn Thương Lan Tam Tổ. Chương 454, Hưng Phấn Thương Lan Tam Tổ. Lâm Nghị thật dài thở dài một cái, thanh âm kia bên trong xen lẫn một chút bất đắc dĩ. Hắn biết ba vị này lão tổ như là đã cùng nhau mà đến, chính mình lại nghĩ đóng cửa không thấy, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Không thấy sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm hoài nghi, đến lúc đó trang diện sẽ chỉ càng thêm khó chịu. Thà rằng như vậy, chẳng bằng thản nhiên gặp nhau. Nghĩ tới đây, hắn tâm niệm nhất động, động phủ đại môn liền chậm rãi mở ra. Nương theo lấy kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, ngoài cửa quang tuyến chút xuống mà vào, chiếu sáng trong động phủ hơi có vẻ mờ tối không gian. Thiên Tuyển Kiếm Quân ba người thần sắc khác nhau, nện bước chân trầm ổn đi đến, bọn hắn ánh mắt đều tập trung tại Lâm Nghị trên thân. Khi bọn hắn tránh thức thấy rõ Lâm Nghị thân ảnh lúc, cũng không khỏi đến ở trong lòng kinh hán. Chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng, thân hình thẳng tắp như tùng, quanh thân tản ra một loại thâm thúy mà không lường được khí tức, dường như một cái vực sâu không đáy, làm cho không người nào có thể nhìn trộm đến hắn chân thực chiều sâu. Loại khí tức này, để bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh, đồng thời cũng càng thêm vững tin Lâm Nghị thực lực xa tại bọn hắn phía trên. Ba người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh cùng ngưng trọng. Bọn hắn tập trung ý chí, không còn dám chậm trễ chút nào. Liên vội vàng tiến lên mấy bước, đối với Lâm Nghị thật sâu cúi đầu, ngựa khí cung kính nói ra: "Tiền bối đại giá quang lâm Thương Lan Thánh Địa, chúng ta thân là địa chủ, lại không có kịp thời đến đây bái kiến, thật sự là thất lễ chi cực, còn thỉnh tiền bối thứ tội." Bọn hắn tư thái thả rất thấp, hoàn toàn không có cao cao tại thượng lao tổ phong phạm. Lâm Nghị thấy thế, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh đảo qua ba người, lạnh nhạt nói: "Ba vị lao tổ không cần khách khí như thế, không cần hành này đại lễ, ta cũng không phải là cái gì tiền bối cao nhân, chẳng qua là một cái bình thường tu hành giả thôi." Hắn thanh âm không cao, lại mang theo một tia uy nghiêm. Thử Vân Chân Quân nghe vậy, liền vội vàng không người nói ra: "Tiền bối trước mắt, chúng ta sao dám lấy lao tổ tự cho mình là lão tổ hai chữ, thật sự là không đảm đương nổi a." Trong giọng nói của hắn tràn đầy kính sợ, sợ mình nói sai một câu, nhắm chúng Lâm Nghị không vui. Lâm Nghị gặp ba người như thế câu nệ, không khỏi khẽ lắc đầu. Hắn vươn tay, một cỗ lực lượng vô hình phun trào mà ra, đem ba người nhẹ nhàng đỡ dậy, nói ra: "Ta đi tới nơi này, cũng chưa từng sớm cáo chi các ngươi không cần thiết khẩn trương như vậy, thả nhẹ nhõm một số, coi như là lão bằng hữu gặp mặt ôn chuyện là được." Hắn ngữ khí tận lực trầm dần, muốn hóa giải một chút hiện trường không khí khẩn trương. Thiên Tuyển Kiếm Quân hít sâu một hơi, bình phục một chút chính mình tâm tình kích động. Sau đó chậm rãi đi về phía trước một bước, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Nghị gương mặt, phảng phất muốn đem hắn xem thấu đồng dạng. Cẩn thận đánh giá rất lâu, hắn mới có hơi khiếp sợ nói ra: "Giống, thật sự là quá giống." Hắn thanh âm có chút run rẩy, hiển nhiên là bị cảnh tượng trước mắt rung động đến. Lâm Nghị nghe được Thiên Tuyển Kiếm Quân, không khỏi hơi sửng sở. Hắn hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Thiên Tuyển Kiếm Quân, lập tức chậm rãi hỏi: "Đạo hữu có lời nói không ngại nói thẳng, không cần như thế ấp a ấp úng." Thiên Tuyển Kiếm Quân nghe vậy, liền vội khoát khoát tay, Trần Hoàng sợ Trần sợ nói: "Đảm đương không nổi đạo hữu danh xưng, vạn bối không dám nhận, ta xem tiền bối dung mạo, cực kỳ giống một vị cố nhân, nhìn lấy đã cảm thấy mười phần thân thiết, cho nên mới sẽ nhất thời thất thố, còn thỉnh tiền bối thứ lỗi." Trong giọng nói của hắn tràn đầy áy náy, sợ mình lô mãng tiến hành sẽ chọc cho giận Lâm Nghị. "Ồ, không biết ngươi vị này cố nhân tên gọi là gì, là dáng dấp ra sao, lại có dạng gì đặc thù đâu?" Lâm Nghị nghe được Thiên Tuyển Kiếm Quân, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hiếu kỳ, hắn rất muốn biết Thiên Tuyển Kiếm Quân trong miệng cố nhân đến tuột cùng là ai. Nghe vậy, Thiên Tuyển Kiếm Quân lắc đầu, có chút tiếc nuối nói ra: "Đây cũng là không biết, vị cố nhân kia, ta chỉ nhớ rõ hắn cái kia cái thế vô song bức họa, đến mức hắn danh tự, lại là không biết, chỉ là nhìn đến tiền bối thời điểm, cảm thấy có chút quen thuộc." Trong giọng nói của hắn tràn đầy nhớ lại, tựa hồ đang nhớ lại nhất đoạn phủ đuổi đã lâu chuyện cũ. Đối với cái này, Lâm Nghị cảm thấy có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng có thể theo trời Tuyển Kiếm Quân trong miệng đạt được một số tin tức hữu dụng. Xem ra là mình cả nghĩ quá rồi, sau đó liền không có ý định lại tiếp tục truy đến cùng đi xuống. Lập tức, hắn mỉm cười, nói sang chuyện khác: "Khả năng ngươi ta cùng thuộc Thương Lan giới nguyên nhân đi, có lẽ ngươi ta ở giữa, tại trước đây thật lâu thì đã từng thấy qua." Nghe vậy, Thử Vân Chân Quân có chút không xác nhận mà hỏi thăm: "Tiền bối, ngươi nói ngươi cũng là Thương Lan giới người?" Giờ phút này, Thiên Tuyển Kiếm Quân, Thử Vân Chân Quân cùng Phong Linh Đạo Quân ba người đều có chút ngây người. Bọn hắn lẫn nhau nhìn nhau, tựa hồ tại dùng ánh mắt trao đổi cái gì. Lâm Nghị thấy thế, mỉm cười, nhẹ nhàng gật gật đầu, thừa nhận chính mình thân phận, nói ra: "Không tệ, ta đích xác là Thương Lan giới người, chỉ bất quá ta vẫn luôn tại bế quan tu luyện, rất ít tại thế gian hành động, chỗ lấy các ngươi chưa nghe nói qua danh hào của ta, cũng là rất bình thường." Kỳ thật nhớ tới, chính mình không cần thiết giấu giếm chính mình thân phận. Dù sao mình đi vào Thương Lan Thánh Địa, cũng không có cái gì ác ý, chỉ là muốn mượn nhờ Thương Lan Thánh Địa tài nguyên, để thăng chính mình thực lực mà thôi. Chính mình nắm giữ máy mô phỏng, liền tính toán có nguy hiểm, cũng có thể sớm lẩn tránh. Nếu quả như thật không cách nào lẩn tránh nguy hiểm, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, là chính mình không thể nào hiểu được tồn tại trong bóng tối tính kế chính mình. Nếu là chính mình không thể nào hiểu được tồn tại, đây cũng là mang ý nghĩa, chính mình vô luận làm cái gì, đều là tốn công vô ích. Nói như vậy, phản kháng cũng là vô dụng, còn không bằng thuận theo tự nhiên, nhìn xem sự tình sẽ như thế nào phát triển. Nhìn đến Lâm Nghị vậy khẳng định thần sắc, Tử Vân Chân Quân nguyên bản căng cứng thân thể, trên mặt chất đầy đủ cười, thanh âm to mà cười to nói: "Thật sự là thật đáng mừng, đây thật là thiên đại hỷ sự a. Không nghĩ tới tiền bối vậy mà cũng là Thương Lan giới người, bây giờ có thể trở về, đây quả thực là ta Thương Lan Thánh Địa một chuyện may lớn, không, phải nói là toàn bộ Thương Lan giới một chuyện may lớn." Hắn kích động lấy tay, tiếp tục nói: "Việc này nhất định phải chiếu cáo thiên hạ, ta muốn tại tiên giới rộng phát mời thiếp, mở tiệc chiêu đãi các phương tiên hữu, tổ chức một trận thịnh đại lễ mừng, hướng toàn bộ tiên giới tuyên cáo tiền bối trở về. Lấy này đến chấn nhiếp những cái kia lòng mang ý đồ xấu hạng giá áo túi cơm, để bọn hắn biết ta Thương Lan Thánh Địa cũng không phải dễ chơi. Càng là muốn tuyên dương ta Thương Lan giới uy danh, để bọn hắn biết ta Thương Lan Thánh Địa cũng có đại năng." Một bên, Thiên Tuyển Kiếm Quân cũng là vẻ mặt tươi cười, vui vẻ đến không ngậm miệng được. Hắn liên tục gật đầu, hiển nhiên đối Tử Vân Chân Quân đề nghị mười phần đồng ý. Thì liên bình thường trầm mặc ít nói, ăn nói có ý tứ Phong Linh Đạo Quân, giờ phút này cũng hiếm thấy lộ ra vẻ kích động. Hắn xoa xoa hai tay, ánh mắt bên trong tràn ngập hưng phấn, dường như thấy được Thương Lan Thánh Địa quật khởi lần nữa hy vọng. Chương 455, một phương khác tiên giới, chương 455, một phương khác tiên giới. Nghe được ba người này cao hứng bừng bừng thảo luận lấy muôn trắng trận tuyên dương chúc mừng, Lâm Nghị nhất thời cảm thấy có chút nhức đầu. Hắn liền vội khoát khoát tay, chặn lại nói: "Không thể, tuyệt đối không thể. Ta thân phận, còn xin các ngươi cần phải bảo mật, tuyệt đối không nên đối ngoại tuyên dương, hết thảy đều như cũ thuận tiện, coi như cái gì sự tình đều không có phát sinh qua." Ba người nghe vậy, nụ cười trên mặt nhất thời đọc lại. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, tựa hồ không biết rõ Lâm Nghị vì sao muốn điệu thấp như vậy. Tuy nhiên trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng bọn hắn vẫn là cung kính gật gật đầu, biểu thị nói: "Tiền bối nói, tất nhiên là có chính mình đạo ý. Có lẽ là tiền bối không thích khoa trương, đã như vậy, chúng ta tự nhiên sẽ tuân từ tiền bối ý nguyện, tuyệt sẽ không tiết lộ ra ngoài nữa chứ. Nếu như tiền bối có gì cần, cứ việc phân phó, chúng ta ổn thỏa dốc hết toàn lực, vì tiền bối cống hiến sức lực." Lâm Nghị thấy thế, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Theo cho dù có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, mang theo lúng túng nói ra: "Thực không dám giấu giếm, ta cái này vừa vặn cần một số tiên tinh, không biết." Nghe nói như thế, Thiên Tuyển Kiếm Quân đầu tiên là sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hắn liền vội vàng cười nói ra: "Ta còn tưởng là cái gì đại sự đâu, nguyên lai chỉ là cần một số tiên tinh mà thôi, cái này đáng là gì? Tiền bối yên tâm, việc này do ta lo, chờ sau đó ta thì phân phó người chuẩn bị tốt, tự mình cho tiền bối đưa tới, cam đoan để tiền bối hài lòng." Lâm Nghị nghe vậy, nhất thời thở dài một hơi, hắn gật đầu cười, thầm nghĩ trong lòng, xem ra cái này Thương Lan Thánh Địa vẫn là rất giàu có. Sau đó, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, có chút kỳ quái mà hỏi thăm: "Đúng rồi, các ngươi chẳng lẽ thì không muốn hỏi hỏi ta, Thương Lan giới bây giờ tình huống như thế nào sao? Cái này, Thiên Tuyển Kiếm Quân lần nữa sửng sốt một chút, hắn có chút không nghĩ ra, không hiểu Lâm Nghị lời này là ý gì. Hắn thấy, Thương Lan giới bây giờ bị linh giới phong ấn, ngăn cách, đây đã là tiên giới mọi người đều biết sự tình. Mà Lâm Nghị cầm giữ có như thế cường đại thực lực, rất có thể là tại Thương Lan giới phi thăng. Thời gian so với bọn hắn còn phải sớm hơn được nhiều. Có lẽ, Lâm Nghị sau khi phi thăng, liền lựa chọn làm một vị ẩn thế tán tu. Bình thường rất ít cùng người lai vãng, một lòng vùi đầu khổ tu. Chính là bởi vì dạng này, năm rộng tháng dài, hắn có thể cầm giữ có như thế kinh khủng thực lực, trở thành một vị thâm bất khả trắc cường giả. Bây giờ, Lâm Nghị lựa chọn trở về Thương Lan Thánh Điện. Đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt. Có Lâm Nghị gia nhập, như vậy đến đón lấy đối phó Ngũ Hành Điện, bọn hắn thì nhiều hơn không ít nắm chắc, phần thắng cũng gia tăng thật lớn. Tại bọn hắn cái nhìn, Lâm Nghị trở về, liền như là hắc ám bên trong một đạo ánh dạng đông, cho bọn hắn mang đến hy vọng cùng lòng tin. Nhưng là bọn hắn căn bản là đoán không được. Lâm Nghị lại muốn so với bọn hắn đã chậm thật lâu mới phi thăng tiên giới. Càng sẽ không nghĩ tới, Lâm Nghị đối Thương Lan giới hiểu rõ, thậm chí so với bọn hắn còn nhiều hơn được nhiều. Lâm Nghị ánh mắt đảo qua Thiên Tuyển Kiếm Quân, Phong Linh Đạo Quân, Tử Vân Chân Quân ba người, bọn hắn trên mặt viết đầy mở mịt cùng nghi hoặc. Hiển nhiên, đối với Thương Lan giới hiện trạng, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Nghị nguyên bản còn chờ mong lấy ba người này có thể chủ động hỏi thăm, nhưng hiện tại xem ra, chỉ có thể chính mình chủ động đánh ra. Khẽ thở dài một cái, Lâm Nghị quyết định không lại thừa nước đục thả câu. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ lại ba người. Cỗ này lực lượng ôn hòa mà cường đại, mang theo một loại không cho kháng cự uy nghiêm, để bọn hắn căn bản không sinh ra nửa điểm ý niệm phản kháng. Ba người chỉ cảm thấy hoa mắt, chung quanh cảnh tượng đống nhiên biến ảo, nguyên bản quen thuộc Thương Lan Thánh Địa biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Vẫn là để các ngươi tận mắt nhìn thấy, chính mình chậm rãi tiếp nhận đi, ta cũng lười giảng. Lâm Nghị thanh âm trong hư không quanh quẩn. Hắn rất muốn biết, là ba người này tận mắt thấy Thương Lan giới hiện trạng về sau, sẽ có cảm tưởng thế nào. Trước một khắc, bọn hắn còn thân ở Thương Lan Thánh Địa cái kia quen thuộc trong cung điện, cảm thụ được chúng quanh nồng đậm tiên linh chi khí. Sau một khắc, hết thảy chung quanh đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong không khí tràn ngập một loại hoàn toàn khác biệt khí tức. Chờ Thiên Tuyển Kiếm Quân, Phong Linh Đạo Quân, Tử Vân Chân Quân ba người theo biến cố bất thình lình bên trong lấy lại tinh thần. Tập trung nhìn vào, mới phát hiện bọn hắn đã đưa thân vào một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Nơi này bầu trời xanh thẳm như rửa, ngàn dặm không mây, ánh sáng mặt trời vãi xuống đến, ấm áp mà thoải mái dễ chịu. Xa xa dãy núi liên miên chập trùng, giống như từng cái ngủ say cự long. Rừng rậm xanh úng tươi tốt bao trùm lấy đại địa, sinh cơ bừng bừng. Các loại kỳ hoa dị thảo cạnh tranh tướng mở ra, tán phát ra trận trận mê người mùi thơm ngát, trong không khí tràn ngập tiên linh chi khí. Đây là cái gì thực lực? Thiên Tuyển Kiếm Quân thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Hắn hoảng sợ nhìn qua bốn phía, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, Lâm Nghị đến tột cùng là như thế nào làm đến đây hết thảy. Lại có thể trong nháy mắt đem bọn hắn ba người chuyển rời đến một cái thế giới khác, hơn nữa còn là tại bọn hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới. Phải biết, bọn hắn ba người đều là kim tiên cấp bậc cường giả, có được thực lực cường đại cùng kinh nghiệm phong phú. Nhưng dù vậy, tại Lâm Nghị trước mặt, bọn hắn lại như là con kiến hôi đồng dạng, không có lực phản kháng chút nào. Loại này to lớn thực lực sai biệt, để Thiên Tuyển Kiếm Quân cảm thấy sợ hãi thật sâu cùng bất an. Bởi vì bọn hắn ba người căn bản là không có cách phản kháng, liền bị kéo vào khác một phương thế giới. Cái này thế giới phi thường lớn, liếc một chút nhìn không thấy bờ, dường như không có cuối cùng đồng dạng. Tràn đầy nồng đậm tiên linh chi lực, để người cảm thấy tâm thần thanh thản. Mỗi một cái lỗ chân lông đều mở ra, tham lam hấp thu chung quanh năng lượng. Nhìn lấy giống tiên giới, nhưng cẩn thận cảm thụ, nhưng lại cùng tiên giới có rõ ràng khác biệt. Vô luận là bầu trời nhan sắc, vẫn là pháp tắc phương diện, đều cùng tiên giới có nhỏ xíu khác biệt. Nhưng nhất làm cho Thiên Tuyển Kiếm Quân ba người cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này thế giới pháp tắc chi lực vậy mà như thế rõ ràng, dễ dàng như vậy cảm giác. Bởi vì tại phương này thế giới, bọn hắn lại có thể cảm nhận được pháp tắc tồn tại. Cái này tại tiên giới là căn bản bất khả năng sự tình. Tiên giới pháp tắc chi lực cần tiên đế đi cảm ngộ cùng vận dụng, tiên nhân bình thường căn bản là không có cách chạm đến. Chớ nói chi là trực tiếp cảm thụ. Nhưng ở trước mắt cái này thế giới, pháp tắc chi lực lại ở khắp mọi nơi, có thể đụng tay đến. Để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng nghi hoặc. Bọn hắn không hiểu, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên bọn hắn thần thức tản ra, dốc hết toàn lực hướng bốn phía lan tràn, muốn dò xét cái này thế giới biên giới cùng bí mật. Nhưng lại phát hiện, vô luận bọn hắn thần thức kéo dài đến nơi bao xa, đều không thể chạm tới cuối cùng. Cái này thế giới dường như không có giới hạn đồng dạng, bao la bát ngát. Nhưng cũng thông qua tính toán minh bạch, cái này cũng hẳn là một phương tiên giới. Chỉ bất quá, phương này tiên giới cùng bọn hắn quen thuộc tiên giới có quá nhiều khác biệt. Vô luận là hoàn cảnh, năng lượng, vẫn là pháp tắc, đều tồn tại to lớn khác biệt. Một phương khác tiên giới, cái này sao có thể? Tử Vân Chân Quân thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm hết thảy xung quanh, dường như muốn từ đó tìm ra một số sơ hở, chứng minh chính mình tất cả những gì chứng kiến đều là hư giả. Nhưng hắn cuối cùng vẫn thất vọng, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể cải biến sự thật trước mắt. Chương 456, Lâm Chiêu Lăng, chương 456, Lâm Chiêu Lăng. Bọn hắn thật đi tới một phương khác tiên giới, một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Thì liền bên cạnh Phong Linh Đạo Quân cũng là mở to hai mắt nhìn, hắn há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Hiển nhiên là bị cảnh tượng trước mắt cho triệt để chấn động. Hắn kinh ngạc nói: "Hai vị sư huynh, các người có cảm giác hay không đến, phương này tiên giới có chút cảm giác quen thuộc." Phong Linh Đạo Quân thanh âm mang theo một tia nghi hoặc cùng thăm dò. Hắn không dám xác định chính mình cảm giác có chính xác không, chỉ có thể hướng bên người hai vị sư huynh tìm kiếm tán đồng. Dù sao, trước mắt cái này thế giới thật sự là quá mức lạ lẫm cùng kỳ lạ, để hắn cảm thấy có chút không biết làm sao. Bên cạnh, Thiên Tuyển Kiếm Quân cũng là có chút khó tin mà nói: "Ngươi khoan hãy nói, ta thật cảm giác có loại cảm giác quen thuộc." Thiên Tuyển Kiếm Quân cẩn thận cảm thụ được hết thảy xung quanh, trong không khí năng lượng ba động, vẫn là một ít khí tức, đều để hắn cảm thấy một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Loại này cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng lại chân thực tồn tại, để hắn cảm thấy vô cùng hoang mang cùng kinh ngạc. Lập tức, ba nhân thần thức liền triển khai, như là ba tấm vô hình đại võng, hướng về Thương Lan giới mỗi khắp ngõ ngách lan tràn mà đi. Bọn hắn cẩn thận tìm hiểu lấy cái này thế giới hết thảy, muốn từ đó tìm tới một số manh mối, giải khai nghi ngờ trong lòng. Mà Lâm Nghị lại cảm thấy có chút buồn cười. Hắn yên tĩnh mà nhìn xem Thiên Tuyển Kiếm Quân ba người bận rộn thân ảnh, trên mặt lộ ra một tia trêu tức nụ cười. Hắn biết, ba người này chẳng mấy chốc sẽ phát hiện Thương Lan giới chân tướng. Đến lúc đó, nét mặt của bọn hắn nhất định sẽ càng thêm đặc sắc. Hắn nhìn lấy máy mô phỏng phía trên lựa chọn nói: "Giúp ta lựa chọn 2, 3, 4, 7, 4 cái lựa chọn." Lâm Nghị ở trong lòng yên lặng nói ra. Trước đây, tại mô phỏng quá trình bên trong, hắn chỉ lựa chọn cảnh giới để thằng cái này một hạng khen thưởng, còn có 4 cái khen thưởng còn không có lựa chọn. Mà chọn trong cổ còn có 6 cổ cần hắn chọn lựa, bọn chúng theo thứ tự là: 2, lần này mô phỏng kinh lịch. 3, khôi lỗi thuật. 4, khôi lỗi giáp thuật. 5, hát rượu ma chung. 6, cựu chuyển kim đan một cái. 7, Chu Yên Tông trận pháp nói rõ. Lâm Nghị ánh mắt tại máy mô phỏng mặt bảng phía trên dừng lại chốc lát, cuối cùng dừng lại tại mấy cái chọn trên cổ. Cựu truyền kim đan, đây chính là có thể cải tử hoàn sinh vô thượng thánh dược. Một cái liền có thể để kẻ sắp chết trọng hoạch tân sinh, càng có thể tăng tiến tu vi, có thể xưng vô giá chi bảo. Mà hắc diệu ma trùng, chính là phòng ngự chí bảo, có cực mạnh phòng ngự lực. Hai thứ bảo vật này, tùy tiện xuất ra đi một dạng, đều có thể dẫn đến vô số người tranh đoạt. Nhưng là đối với Lâm Nghị tới nói, hắn hiện tại cần nhất, cũng không phải là những thứ này có thể bảo vật, mà chính là những cái kia có thể để thăng hắn nội tình, để hắn nắm giữ càng nhiều khả năng đồ vật. Mặc kệ là mô phỏng kinh lịch, cái kia ẩn chứa trong đó vô số chiến đấu kinh nghiệm cùng tàng ngộ, có thể làm cho hắn thiếu đi rất nhiều đường quân co. Vẫn là khôi lỗi giáp tuất, có được có thể so với ma vương thực lực. Lại hoặc là khôi lỗi thuật, đây là một loại có thể luyện chế khôi lỗi bí thuật. Học được về sau, liền có thể luyện chế vô số cường đại khôi lỗi, hình thành một chi cường đại lực lượng. Thậm chí còn có trụ yên tông trận pháp nói rõ, cái kia trong đó ghi lại trụ yên tông các loại trận pháp. Học được về sau, liền có thể bố trí ra các loại cường đại trận pháp, dùng cho phòng ngự hoặc là công kích. Những thứ này đều cần hắn phí tổn lượng lớn thời gian mới có thể đoạt tới tay. Theo lựa chọn của hắn hoàn tất, một cỗ vô cùng to lớn tin tức hồng lưu trong nháy mắt tràn vào hắn não hải bên trong, để hắn cảm giác đầu đau muốn nức, phản phất muốn nổ tung lên đồng dạng. Vô số hình ảnh tại hắn não hải bên trong lóe qua, như là cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng, để hắn đáp ứng không xuể. Giờ khắc này, hắn dường như tự mình kinh lịch mô phỏng bên trong hết thảy, cảm nhận được thanh đế vẫn lạc lúc bi tráng, thấy được bắt thần tiên đế thân tử lúc bất đắc dĩ, cảm nhận được cái tia đầy trời huyết vũ mang đến thê lương cùng bi thương, cũng nhìn thấy Diệp Linh Lung vì đại nghĩa mà xả thân thủ nghĩa quyết tuyệt, cùng thánh tộc hai đại tiên đế lấy thân tự ma, phụ ma làm chủ điên cuồng. Hết thảy tất cả đều như là lạc cấn đồng dạng, khắc thật sâu tại hắn não hải bên trong, vung đi không được. Bao quát chiến trường phía trên sau cùng xuất hiện cái kia đạo thần bí thân ảnh, cũng rõ ràng hiện lên ở hắn ký ức bên trong. Đó là một cái cô gái mặc áo đen, dung mạo của nàng tuyệt mỹ, khí chất cao quý, để người không dám kinh nhận. Nguyên lai là ngươi, Lâm Chiêu Lăng. Lâm Nghị tự lẩm bẩm, hắn thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Hắn vạn lần không ngờ, cái kia đã từng chỉ là một cái chăn dê nữ xuất thân nữ tử, cái kia lúc tuổi già mới bắt đầu tu luyện nữ tử, lại có thể đi đến như thế độ cao, đứng ở ma giới đỉnh phong, thậm chí siêu việt hắn. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Lâm Nghị vẫn như cũ khó có thể tin. Đối phương tu luyện tốc độ thật sự là quá nhanh, quả thực cũng là một cái kỳ tích. Sau cùng xuất hiện thời điểm, ấn ký ức bên trong hình ảnh đến xem, đối phương thực lực tuyệt đối đã cao hơn chính mình, thậm chí khả năng đã đạt đến tiên đế phía trên cảnh giới. Như vậy đối phương đến cùng là ma đế, vẫn là cái kia ma giới ma tôn. Đối phương thậm chí còn hỏi thăm đạo thiên kinh hạ lạc. Cái này khiến Lâm Nghị càng thêm cảm thấy bất an, đạo thiên kinh chính là gốc rễ của hắn. Hấp thu xong tất cả ký ức, Lâm Nghị lại không có cảm thấy chút nào vui vẻ, ngược lại có loại thật sâu yêu thương cùng trầm trọng cảm giác. Vậy đại khái dẫn là cùng mô phỏng bên trong kinh lịch có quan hệ. Những cái kêu bi thảm hình ảnh, đặc biệt là Diệp Linh Lung sau cùng tự bạo lúc chẳng cảnh, càng làm cho hắn thật lâu không cách nào tiêu tan. Diệp Linh Lung sau cùng tự bạo, lại nói cho chính mình một cái trọng yếu đáp án. Chiếc kia giếng đến cùng có cái gì bí mật? Cái gì gọi là giúp nàng rất rất nhiều, cho nàng hết thảy? Những lời này như là bí ẩn đồng dạng, quanh quẩn tại Lâm Nghị trong lòng, để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Giờ khắc này, Lâm Nghị có loại mờ mịt cảm giác. Hắn cảm giác mình dường như bị cuốn vào một cái to lớn vòng xoáy bên trong, không cách nào tránh thoát. Ai, xem ra lần sau mô phỏng đến thăm dò cẩn thận một chút chiếc kia giếng, có lẽ tất cả đáp án đều tại cái kia miệng trong giếng. Nghĩ tới đây, Lâm Nghị cương ép thu hồi bi thương tâm tình, đem nghi ngờ trong lòng cùng bất an đè xuống. Hắn biết, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, hắn nhất định phải nhanh để thăng chính mình thực lực, mới có thể ứng đối tương lai khả năng phát sinh nguy cơ. Lập tức, hắn đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh giáp tuất khôi lỗi. Chỉ thấy cái này cố khôi lỗi thân cao chín thước, người mặc một bộ màu vàng kim chiến giáp. Chiến giáp phía trên điêu khắc vô số phù văn thần bí, tản ra kim quang nhàn nhạt, mặt mũi của nó sinh động như thật, như cùng một cái chân nhân đồng dạng. Ánh mắt sắc bén, tràn đầy uy nghiêm, toàn thân tản ra một cỗ cường đại khí tức, để người không dám tới gần. Cái này cỗ khôi lỗi đứng ở nơi đó, liền như là một tôn chiến thần đồng dạng, cho người một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Người bình thường căn bản không biết cái này vậy mà là một cỗ khôi lỗi, sẽ chỉ coi là đây là một vị thân kinh bách chiến tướng quân. Giáp Tuất cảm nhận được Lâm Nghị ánh mắt, cái tiết như là như sắt thép thân thể, giờ phút này lại có vẻ vô cùng cung kính, không có chút nào chống lại chi ý, hắn chậm rãi cúi xuống đầu gối. Cái kia cẩn trọng chiến giáp phát ra kèn kẹt dùng vô cùng thanh âm cung kính nói ra: "Giáp tuất bái kiến chủ nhân." Chương 457, ta cần tiên tinh, chương 457, ta cần tiên tinh. Hắn thanh âm tại đại điện trống trải bên trong quanh quẩn, mang theo một cỗ như kim loại cảm nhận, lộ ra trang nghiêm mà nghiêm túc. Lâm Nghị nhìn lấy quỳ rạp xuống đất giáp tuất, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Cái này cỗ khôi lỗi trung thành cùng cường đại, đều để hắn cảm thấy hết sức vui mừng. Có cái này cỗ khôi lỗi thủ hộ, hắn an toàn cũng nhiều hơn một phần bảo hộ. Hắn khẽ gật đầu, ra hiệu giáp tuất đứng dậy, lạnh nhạt nói: "Đứng lên đi." Giáp tuất nghe được Lâm Nghị mệnh lệnh, vội vàng nói: "Tạ chủ nhân." Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy. Cái kia thân hình cao lớn lần nữa thẳng tắp như tùng, dường như một tôn chiến thần đồng dạng, thủ hộ tại Lâm Nghị bên cạnh. Giờ này khắc này, thân ở Thương Lan giới Thiên Tuyển kiếm quân, Phong Linh đạo quân, Tử Vân chân quân ba người, tại lúc đầu sau khi hết khiếp sợ, cũng dần dần bình tĩnh lại. Bọn hắn bắt đầu cẩn thận quan sát đến cái này hoàn toàn mới thế giới, cảm thụ được nơi này nồng đậm tiên linh chi khí, cùng cái kia sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Bọn hắn rốt cục phát hiện chỗ không đúng. Cái này thế giới phát tắc, cái này thế giới bản nguyên, đều cùng bọn hắn ký ức bên trong Thương Lan giới có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bọn hắn bắt đầu thử nghiệm đi tìm đã từng tông môn di chỉ, tìm kiếm đã từng cố nhân, tìm kiếm hết thảy có thể chứng minh nơi này là Thương Lan giới chứng cứ. Đi qua một phen dò xét, bọn hắn rốt cục phát hiện, cái này to lớn tiên linh giới, thế mà thật là đã từng Thương Lan giới. Chẳng qua là trải qua một loại nào đó thần bí lực lượng cải tạo, từ đó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phát hiện này, để bọn hắn chấn sợ nói không ra lời. Bọn hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Bọn hắn không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, cũng không biết là ai cầm giữ có như thế cường đại lực lượng, có thể đem một cái nguyên bản cằn cỗi hạ giới, cải tạo thành một cái tràn ngập sinh cơ tiên giới. Bí ẩn này thật sâu khốn nhiễu bọn hắn, để bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Sau khi hết khiếp sợ, ba người không hẹn mà cùng làm ra một cái quyết định. Cái kia chính là trở lại mỗi người tông môn, đồng thời lưu lại truyền thừa. Dù sao, Thương Lan giới đã biến thành tiên giới. Lập tức, ba người vội vàng về tới mỗi người tông môn, đem Thương Lan giới biến thành tiên giới tin tức nói cho tông môn đệ tử, đồng thời đem bản thân sở học dốc túi dạy dỗ. Bọn hắn tại mỗi người tông môn lưu lại truyền thừa, đồng thời hiểu rõ chân tướng, biết Thương Lan giới những năm này phát sinh đại sự, cũng biết Lâm Nghị tồn tại. Bọn hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai Thương Lan giới kỳ biến đều cùng Lâm Nghị có quan hệ lớn lao. Liên tại bọn hắn vừa mới hoàn thành truyền thừa, chuẩn bị hiểu thêm một bậc Thương Lan giới biến hóa lúc, sau một khắc, bọn hắn liền bị một cổ lực lượng cường đại bao phủ. Sau đó, đợi đến bọn hắn mở mắt lần nữa lúc, lại phát hiện chính mình đã rời đi Thương Lan giới. Tuy nói ba người này đợi tại Thương Lan giới cũng không có gì, dù sao nơi đó là quê hương của bọn hắn, là bọn hắn quen thuộc địa phương. Nhưng là Lâm Nghị bây giờ có chỗ cầu, hắn có thể không có thời gian bồi bọn hắn chậm rãi ôn chuyện. Hắn chỗ lấy đem bọn hắn theo Thương Lan giới lôi ra đến, là có tính toán của mình. Đó chính là hắn tấn cấp Thái Ức Kim Tiên về sau, mô phỏng lúc cần tiên tinh đều là lượng lớn. Lấy hắn hiện tại thực lực, muốn phải từ từ kiếm lấy tiên tinh, không thể nghi ngờ là hạt cát trong sa mạc. Căn bản là không có cách thỏa mãn mô phỏng nhu cầu. Cùng chậm rãi kiếm lấy tiên tinh, còn không bằng trực tiếp theo Thương Lan Thánh Địa thu hoạch được. Dù sao, Thương Lan Thánh Địa thế lực, có được tài nguyên phong phú cùng nội tình, có đại lượng tiên tinh, có thể cung cấp hắn mô phỏng sử dụng. Thiên Tuyển Kiếm Quân, Phong Linh Đạo Quân, Tử Vân Chân Quân ba người còn chưa đã ngứa. Bọn hắn còn nghĩ đến tại Thương Lan giới nhiều đợi một thời gian ngắn, hảo hảo mà cảm thụ một chút gia hương biến hóa, lại không nghĩ rằng Lâm Nghị căn bản không cho bọn hắn cơ hội, trực tiếp liền đem bọn hắn kéo ra ngoài. Cái này để bọn hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ cùng tiếc nuối. Lâm Nghị nhìn lấy ba người biểu lộ, cười nói: "Thế nào, hơn một tháng, các ngươi còn không thấy đầy đủ a?" Hắn ngữ khí nhẹ nhõm tùy ý, dường như chỉ là tại cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm đồng dạng. Nghe vậy, Tử Vân Chân Quân liền vội vàng khom người bái nói: "Đa tạ tiền bối, cứu vãn ta Thương Lan giới, chỉ là cái này Thương Lan giới vì sao biến hóa to lớn như thế?" Trong giọng nói của hắn tràn đầy cảm kích cùng nghi hoặc. Hắn cảm tạ Lâm Nghị cứu vớt Thương Lan giới, nhưng cùng lúc cũng đối Thương Lan giới to lớn biến hóa cảm thấy hoang mang không hiểu. Một bên Thiên Tuyển Kiếm Quân cũng nói: "Đúng a, cái này vì sao thì tiến hóa thành tiên giới rồi?" Trong giọng nói của hắn tràn ngập tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Hắn rất muốn biết Thương Lan giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì mới có thể tiến hóa thành tiên giới. Thì liền Phong Linh Đạo Quân cũng dò hỏi: "Thương Lan giới không phải là bị linh giới phong ấn à, cái này?" Trong giọng nói của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Hắn nhớ đến rất rõ ràng, Thương Lan giới là bị linh giới phong ấn, làm sao lại đột nhiên biến thành tiên giới đâu? Đây quả thực là quá khó mà tin nổi. Lâm Nghị nhìn lấy ba người nghi ngờ biểu lộ, hơi hơi nhíu nhíu mày. Hắn biết, chuyện này giải thích mười phân phiền phức, muốn giải thích cặn kẽ, liền giải thích không thông. Dù sao, Thương Lan giới biến hóa, dính đến Đạo Thiên Kinh bí mật, mà Đạo Thiên Kinh bí mật lại không thể công khai. Việc này việc quan hệ chính mình tính mệnh, một khi tiết lộ ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Lâm Nghị chậm rãi nói: "Không nên hỏi đừng hỏi, các ngươi chỉ cần biết, đối với Thương Lan giới tới nói, là một kiện hảo sự." Hắn ngữ khí bình thản mà uy nghiêm, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ lực lượng. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Chỉ là bây giờ, các ngươi cũng nhìn thấy, nó vẫn chỉ là mới sinh tiên giới, phi thường yếu, cho nên không thể để người khác biết, không phải vậy đối với Thương Lan giới tới nói, chính là một tràng tai nạn." Nghe vậy, ba người đưa mắt nhìn nhau, theo lẫn nhau ánh mắt bên trong thấy được thật sâu rung động cùng một tia không dễ dàng phát giác hoảng sợ. Bọn hắn đều là sống vô số tuế nguyệt lão quái vật, tự nhiên minh bạch có một số việc biết đến càng ít, sống càng lâu đạo lý này. Tiền bối cao nhân làm việc, tự có đạo lý riêng, không phải bọn hắn có thể tùy ý phỏng đoán. Nghĩ tới đây, ba người trong lòng lẫm liệt, vội vàng tập trung ý chí, đem nghi ngờ trong lòng đè xuống, cung kính đứng ở một bên chờ đợi lấy Lâm Nghị phân phó. Toàn bộ đại điện bầu không khí cũng theo ba người trầm mặc trở nên ngột ngạt mà an tĩnh. Lập tức, Lâm Nghị chậm rãi nói ra: "Các ngươi trước giúp ta làm một bút tiên tình." Hắn thanh âm tại đại điện trống trải bên trong quanh quẩn. Tiền bối chờ một lát, ta cái này sắp xếp người đưa tới. Tử Vân chân quân liền vội vàng không người đáp, ngữ khí cung kính mà vội vàng. Sợ chậm một bước, nhắm chúng Lâm Nghị không vui. Đồng thời, hắn trong lòng cũng âm thầm may mắn Thương Lan giới chi chuẩn bị trước không ít tiên tinh. Nếu không hiện tại thì lúng túng. Lập tức, ba người liền lui ra ngoài, chỉ để lại Lâm Nghị một người đứng tại đại điện trống trải bên trong. Hắn ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh, dường như có thể xem thấu thế gian hết thảy. Mặc cho thời gian trôi qua, hắn tâm cảnh thủy chung như một, không có chút nào gợn sóng. Chỉ chốc lát, Thanh Huyền trưởng lão cầm lấy một cái chữ vật giới chỉ đi đến. Hắn trên mặt mang theo một chút cung kính, thận trọng đem chữ vật giới chỉ đưa cho Lâm Nghị. Lâm Nghị sau khi nhận lấy, liền dùng tiên thức quét một lần. Trong nháy mắt liền đem trong chữ vật giới chỉ cảnh tượng thu hết vào mắt. Chương 458, 3000 vạn, chương 458, 3000 vạn. Trong chớp nhoáng này để hắn kinh thán không thôi. Chỉ thấy chữ vật giới chỉ nội bộ không gian cực lớn, dường như một mảnh tinh không mênh mông. Mà tại mảnh này tinh không bên trong, vô số tiên tinh chồng chất như núi, tản ra hào quang lộng lẫy chói mắt, chiếu sáng toàn bộ không gian. Trong này, tiên tinh trực tiếp chất thành núi. Mỗi một khối tiên tinh đều tản ra nồng đậm tiên khí, để người cảm thấy tâm thần thanh thản, dường như đưa thân vào một mảnh tiên cảnh bên trong. Đoán chừng ít nhất cũng có 3000 vạn tiên tinh, thậm chí nhiều hơn. Đây tuyệt đối là một bút to lớn tài phú, đủ để cho vô số người điên cuồng. Trực tiếp tiết kiệm được hắn rất nhiều thời gian. Có khoản này tiên tinh, hắn liền có thể yên tâm tu luyện, không lại dùng vì tài nguyên sự tình mà phiền não. Có thể toàn thân toàn ý vùi đầu vào để thăng thực lực bên trong. Cái này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái trợ giúp cực lớn. Muốn là luyện đan đi kiếm nhiều như vậy tiên tinh, cái kia đạt được ngày tháng năm nào? Lấy hắn hiện tại luyện đan mức độ, muốn kiếm được nhiều như vậy tiên tinh, chỉ sợ cần phải hao phí mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm thời gian. Cái này với hắn mà nói, là tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Lâm Nghị tiên thức quét qua, phát hiện Linh Nguyệt công chúa đang ngẩn người. Ánh mắt của nàng ngốc trệ, vẻ mặt hốt hoảng, dường như còn không có theo trong rung động lấy lại tinh thần. Hiển nhiên là bị triệt để khiếp sợ đến. Rất hiển nhiên đối phương còn không có tiếp nhận đây hết thảy. Dù sao, Lâm Nghị biến hóa thật sự là quá lớn, đã vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm vi, để cho nàng cảm thấy khó có thể tin, dường như đưa thân vào một cái hư huyễn mộng cảnh bên trong. Lâm Nghị cảm thấy buồn cười, nhìn lấy Linh Nguyệt công chúa cái kia đờ đẫn bộ dáng, Lâm Nghị khỏe miệng hơi hơi dương lên, lập tức liền không quan tâm việc này. Hắn biết, Linh Nguyệt công chúa cần thời gian đến thích ứng. Đây hết thảy, mà hắn hiện tại chuyện trọng yếu nhất là mau chóng để thăng chính mình thực lực. Chỉ có nắm giữ thực lực cường đại, mới có thể ứng đối tương lai khả năng xuất hiện nguy cơ. Hắn suy nghĩ khẽ động, sau một khắc liền trực tiếp đến chỗ sâu trong lòng đất. Thân hình của hắn giống như từng đạo lưu quang, trong nháy mắt qua lại hư không bên trong. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, đi thẳng tới Thương Lan giới chỗ sâu nhất. Tiểu thế giới bên trong, Lâm Nghị dễ như trở bàn tay liền phá vỡ trận pháp, ung dung đi vào. Những cái này trận pháp tuy nhiên cường đại, nhưng ở trước mặt hắn, lại như là không có tác dụng. Đi qua đệ nhất đạo trận pháp, sau đó lại trải qua thứ hai đạo trận pháp. Trên đường đi, hắn như vào chỗ không người. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái kia chính là Trụ Yên Tông bảo tàng. Đi tới Trụ Yên Tông nội bộ. Tuy nhiên ký ức bên trong đã tới qua, thế nhưng là dù sao cũng là mô phỏng ký ức, xa còn lâu mới có được chân thực cảm giác thụ tới rung động. Làm hắn chân chính bước vào Trụ Yên Tông bên trong thời điểm, mới có thể cảm nhận được loại kia lịch sử cẩn trọng cảm giác cùng tuế nguyệt cảm giác tăng thương. Đây là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cảm giác. Cái này Trụ Yên Tông bên trong tiên khí đã đến hóa dịch trình độ, nồng đậm tiên khí ngưng tụ thành dịch tích. Trên không trung phiêu đãng, tản ra nhàn nhạt quang mang, dường như từng viên sáng chói tinh thần, chiếu sáng toàn bộ không gian. Mỗi cái đại điện, lầu các, xen vào nhau tinh tế. Tuy nhiên đã thâm niên lâu ngày, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra ngày xưa huy hoàng. Có thể tưởng tượng, năm đó Trụ Yên Tông là bực nào cường đại cùng phồn vinh. Lâm Nghị dựa theo ký ức bên trong, đẩy ra bảy đặt khôi lỗi thương khố. Hắn nhớ đến, nơi này lưu trữ lấy đại lượng khôi lỗi. Chỉ thấy bên trong chỉnh chỉnh tề tề đứng đấy trên trăm cố khôi lỗi, những khôi lỗi này hình thái khác nhau. Có tay cầm trường kiếm, có người khoác chiến giáp, có thì là tay không tấc sắt. Nhưng mỗi một cái đều tản ra cường đại khí tức, để người cảm thấy tim đập nhanh. Chút khôi lỗi thực lực đều đạt đến kim tiên cấp bậc, có được lực chiến đấu mạnh mẽ, đủ để quét ngang một phương. Tại tiên giới bên trong, cũng coi là một cổ lực lượng cường đại. Chỉ là tiêu hao hết tiên tinh, bây giờ không động được. Những khôi lỗi này tuy nhiên cường đại, nhưng đều cần tiêu hao đại lượng tiên tinh để duy trì vận chuyển. Những khôi lỗi này đã mất đi tiên tinh cung cấp, lâm vào ngủ say bên trong. Không tệ, đây đều là hảo đồ vật, đưa chúng nó thu đến Thương Lan giới bên trong, sau đó từ Thương Lan giới bên trong tu sĩ thành tiên sau khống chế, như thế mới có thể tính toán là chân chính làm việc cho ta. Lâm Nghị nhìn lấy những khôi lỗi này, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quan mang. Hắn biết, những khôi lỗi này giá trị cực cao. Nếu như có thể đưa chúng nó mang về Thương Lan giới, đồng thời để Thương Lan giới tu sĩ khống chế, như vậy Thương Lan giới chỉnh thể thực lực đem sẽ nhận được tăng lên cực lớn. Nghĩ tới đây, Lâm Nghị vung tay lên, liền đem tất cả khôi lỗi lấy đi. Bây giờ Thương Lan giới, bởi vì tiên khí bắt đầu xuất hiện, toàn bộ thế giới đều tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Các loại linh thảo linh dược điên cuồng sinh trưởng, các loại thiên tài địa bảo không ngừng hiện lên, toàn bộ thế giới đều tràn đầy hy vọng. Sở hữu tu tiên giả thực lực gia tăng nhanh chóng. Tại tiên khí tầm bộ dưới, Thương Lan giới các tu sĩ, thực lực đều phải đến tăng lên cực lớn. Đột phá bình cảnh, tăng cảnh giới lên, biến đến như là uống nước đồng dạng đơn giản. Toàn bộ tu tiên giới đều bày biện ra một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Mặt khác có ngày Tuyển Kiếm Quân ba người lưu lại truyền thừa, bọn hắn đem chính mình suốt đời sở học đều lưu tại Thương Lan giới bên trong. Vì Thương Lan giới các tu sĩ cung cấp cường đại tài nguyên tu luyện, để bọn hắn tại tu tiên chi lộ phía trên thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Có thể nói, bây giờ Thương Lan giới tu sĩ, cho dù tu luyện tới kim tiên cũng sẽ không khuyết thiếu tu luyện công pháp, cái này trước tiên là không cách nào tưởng tượng. Dù sao, tại Thương Lan giới, công pháp vẫn luôn là tư nguyên khan hiếm, chỉ có số ít người mới có thể thu hoạch được. Nhưng bây giờ, chỉ cần là Thương Lan giới tu sĩ, đều có thể miễn phí học tập các loại cường đại công pháp. Lập tức, Lâm Nghị liền đẩy ra đã từng bày đặt giáp tuất cung điện kia. Hắn muốn nhìn một chút, chính mình theo máy mô phỏng ở bên trong lấy được những cái kia bảo vật, là có hay không sẽ ở trong hiện thực biến mất. Thế nhưng là đại điện bên trong giống tuyết, không có cái gì, cái này khiến hắn cảm thấy có chút thất vọng. Cái này cũng đã chứng minh, hắn theo máy mô phỏng ở bên trong lấy được một ít đặc thù đồ vật, sẽ ở trong hiện thực chân chính biến mất. Cái này khiến hắn đối máy mô phỏng nhận biết càng làm sâu sắc khác, cũng càng thêm cẩn thận. Bất quá, để Lâm Nghị ngoài ý muốn chính là, thả cựu chuyển kim đan cái kia bên trong đan phòng, hắn vẫn như cũ tìm được cái viên kia cựu chuyển kim đan. Cái này khiến hắn cảm thấy vui mừng không thôi. Xem ra, cũng không phải là tất cả mọi thứ đều sẽ biến mất, có nhiều thứ vẫn là sẽ bảo lưu xuống tới. Xem ra, cựu chuyển kim đan chính mình chỉ là tại mô phỏng lúc phục dụng, không có từ mô phỏng lựa chọn bên trong lấy ra, cho nên nó vẫn tồn tại như cũ. Lâm Nghị ánh mắt rơi trong tay cựu chuyển kim đan phía trên. Vàng óng ánh đan dược tản ra mê người lộng lẫy, dường như ẩn chứa vô cùng năng lượng. Hắn nguyên bản định trực tiếp phục dụng, dù sao đây chính là có thể gia tăng cảnh giới đan dược. Nhưng nghĩ lại, lại đem đan dược thả lại nguyên chỗ. Không được, tại trong hiện thực phục dụng thì thật không có. Lâm Nghị thấp giọng tự nói, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn nhớ tới tại máy mô phỏng bên trong phục dụng cái viên kia cựu chuyển kim đan, không chỉ có để hắn trực tiếp tăng lên một cái tiểu cảnh giới, càng làm cho hắn thể chất cường đại. Giả dụ tại mô phỏng lúc phục dụng, chờ mô phỏng hết viên đan dược này vẫn tồn tại như cũ. Lâm Nghị trong lòng có quyết đoán, hắn cũng không muốn lãng phí cái này chân quý đan dược. Chương 459, thiêu chết nàng, chương 459, thiêu chết nàng. Cựu chuyển kim đan, tên như ý nghĩa, cần sử dụng thái tố cựu chuyển quyết. Đi qua 9 lần luyện chế, mỗi một lần luyện chế đều sẽ để đan dược dược hiệu càng thêm cường đại. Nghe nói, phục dụng một cái cựu chuyển kim đan, cơ hồ có thể cho một cái phàm nhân lập địa thành tiên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này phàm nhân có thể chịu đựng được đan dược dược lực. Lâm Nghị tại mô phòng bên trong phục dụng cái viên kia cựu chuyển kim đan, trực tiếp để hắn theo kim tiên sơ kỳ đột phá đến kim tiên trung kỳ. Đây chính là kim tiên cấp bậc cảnh giới, tăng lên độ khó khăn so với trước kia cảnh giới phải lớn hơn nhiều. Cựu chuyển kim đan, quả nhiên cường đại. Lâm Nghị cảm thán một tiếng, trong lòng đối viên đan dược này đánh giá lại cao mấy phần. Nghĩ tới đây, hắn không kịp chờ đợi mở ra máy mô phỏng, chuẩn bị bắt đầu một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng. Lâm Nghị trong lòng mặc niệm. Đinh, lần này mô phỏng cần 30 vạn viên tiên tinh. Hệ thống âm thanh vang lên, để Lâm Nghị hơi sửng sở. Kiểm tra đến tiên tinh số lượng là không, thỉnh nạp tiền. 30 vạn viên tiên tinh, thật sự là 10 lần 10 lần tăng a. Lâm Nghị không khỏi cảm thán, máy mô phỏng cần thiết tiên tinh số lượng, theo hắn cảnh giới đề thăng, cũng đang không ngừng gia tăng. Hắn nhớ đến, ban đầu ở chân tiên cảnh giới mô phỏng lúc, chỉ cần 300 viên tiên tinh. Mà bây giờ đến thái ớt kim tiên cảnh giới, vậy mà cần 30 vạn viên tiên tinh. Cái tiếp như thế tính ra, huyền tiên cảnh giới là 3000, kim tiên cảnh giới cần phải cần 3 vạn viên. Lâm Nghị trong lòng thôi toán, may mắn trước đó Thương Lan Thánh Địa đưa không ít tiên tinh. Không phải vậy hắn thật đúng là không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiên tinh đến mô phỏng. Còn tốt, còn tốt. Lâm Nghị may mắn nghĩ đến, lập tức bắt đầu nạp tiền tiên tinh. Theo tiên tinh nạp tiền hoàn tất, máy mô phỏng mặt bảng trong nháy mắt liền cho thấy từng hàng văn tự, mới mô phỏng tức đem bắt đầu. Mô phỏng bắt đầu. Năm thứ nhất, ngươi nuốt phục hạ một viên cựu chuyển kim đan, đan dược vào miệng tức hóa thành một dòng nước ấm tuôn hướng toàn thân. Ngươi vận chuyển công pháp, dẫn dắt đến cố này năng lượng tinh thuần tối luyện tự thân, củng cố căn cơ. Năm thứ hai, cựu chuyển kim đan dược lực bắt đầu ở ngươi thể nội chậm rãi phóng thích, ngươi cảm giác được chính mình tu vi tại vững bước đề thăng, thể nội tiên nguyên lực cũng biến thành càng thêm tinh thuần. Năm thứ ba, ngươi tiếp tục luyện hóa cựu chuyển kim đan dược lực, ngươi nhục thân cường độ, nguyên thần cường độ cùng đối thiên địa pháp tắc cảm ngộ đều có rõ rệt đề cao. Năm thứ tư, ngươi dần dần thích ứng cựu chuyển kim đan dược lực, tốc độ luyện hóa cũng càng lúc càng nhanh, ngươi tu vi tốc độ tăng lên cũng theo đó tăng tốc. Năm thứ năm, ngươi cảm giác mình bình cảnh bắt đầu buông lỏng, tựa hồ lúc nào cũng có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Năm thứ sáu, ngươi tiếp tục cố gắng tu luyện, không ngừng mà hấp thu cựu chuyển kim đan dược lực, ngươi tu vi khoảng cách đột phá chỉ có cách xa một bước. Thứ 10 năm, ngươi đã hoàn toàn luyện hóa cựu chuyển kim đan dược lực. Ngươi thực lực thu được to lớn tăng trưởng, vì tương lai tu luyện chi lộ đánh xuống cơ sở vững chắc. Thứ 50 năm, ngươi tâm huyết dâng trào, quyết định trở về Thương Lan Thánh Địa một chuyến. Ngươi gặp được Linh Nguyệt công chúa, phát hiện nàng đã bắt đầu tu luyện, ngươi cảm thấy vui mừng, cũng lưu lại một số tài nguyên tu luyện, cổ vũ nàng tiếp tục cố gắng. Cáo biệt Linh Nguyệt công chúa về sau, ngươi lần nữa về xuống đất tiểu thế giới, Trụ Yên Tông. Ngươi đối Trụ Yên Tông hậu sơn trước kia thần bí giếng sinh ra hứng thú nồng hậu. Từ nơi sâu xa, ngươi cảm giác trước kia trong giếng tựa hồ ẩn giấu đi ngươi một mực tìm kiếm đáp án. Ngươi đi vào hậu sơn, đứng tại miệng giếng, nhìn chăm chú khẩu này sâu không thấy đáy giếng cổ. Chỗ miệng giếng thời không vặn mèo, pháp tắc biến ảo, một cỗ lực lượng thần bí quanh quẩn tại miệng giếng chung quanh, để ngươi cảm thấy một tia e ngại. Ngươi do dự, không dám tùy tiện tới gần. Ngươi vòng quanh miệng giếng ngồi hồi, trong lòng lặp đi lặp lại quyền hành lấy lợi và hại. 60 năm, ngươi vẫn tại do dự. 70 năm, ngươi vẫn tại bồi hồi. 80 năm, ngươi bắt đầu suy nghĩ, miệng giếng này đến tột cùng thông hướng nơi nào? Bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật? 90 năm, ngươi nhớ lại ma giới xâm lấn, tiên giới sinh linh đồ thán, Diệp Linh Lung thân tử chẳng cảnh, cùng chính mình đối với tương lai mê mang. Thứ 100 năm, ngươi rốt cuộc quyết định, vô luận trong giếng có nguy hiểm gì, ngươi đều phải tìm tòi hư thực. Ngươi hít sâu một hơi, dứt khoát nhảy vào trong giếng. Ngươi cảm giác mình dường như tiến nhập một cái thời không thông đạo, hết thảy xung quanh đều đang nhanh chóng lùi lại, ngươi cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Không biết qua bao lâu, ngươi rốt cuộc lần nữa mở mắt. Cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn biến, ngươi đã không tại Trụ Yên Tông. Ngươi ngắm nhìn một phía, phát hiện chính mình thân ở một cái cổ lão bộ lạc bên trong. Trong bộ lạc phong ốc đơn sơ, phần lớn là nhà lá, khói bếp lở lở, trong không khí tràn ngập nguyên thủy khí tức. Ngươi thô sơ giản lược đoán chừng, cái này bộ lạc ước chừng có hơn 200 gia đình. Ngươi mang hiếu kỳ tâm tình, chậm rãi đi vào bộ lạc. Ngươi chú ý tới, toàn bộ lạc người đều hướng về một phương hướng vội vã đi tới, tựa hồ phát sinh chuyện gì khẩn cấp. Ngươi hiếu kỳ đi theo, đi tới trong bộ lạc tế đàn. Thiêu chết nàng. Nàng là thai tinh, khắc tử phụ mẫu thân nhân. Đúng, nàng sẽ khắc tử mọi người chúng ta. Nhất định phải thiêu chết nàng. Đám người gọi tiếng điếc thai nhức óc, ngươi ý thức được, một trận bi kịch sắp diễn ra. Ngươi nhìn chăm chú tế đàn chung quanh nôn nháo đầu người, thô sơ giản lược đoán chừng, chỉ ít có hơn 300 người đem tế đàn vây nước chảy không lọt. Bọn hắn tâm tình kích động, vung vẩy lấy trong tay gậy gỗ cùng hòn đá, kêu gào muốn thiêu chết tế đàn phía trên nữ hải. Trong đám người, xen lẫn nữ nhân bén nhọn kêu khóc cùng nam nhân nộ hống. Giống một cỗ trọc lưu đánh thẳng vào màng nhĩ của ngươi, để ngươi cảm thấy từng đợt tê cả da đầu. Chính giữa tế đàn, một cái gầy yếu tiểu nữ hài bị vải đầy thô dây thừng chăm chú buộc chặt. Nàng co rúm lại lấy thân thể, hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực. Nước mắt giống gãy mất tuyến chân châu giống như lăn xuống đến, tại bẩn tiểu trên khuôn mặt nhỏ nhắn vạch ra từng đạo dấu vết. Nàng liều mạng dãy rủa lấy, nhỏ bé yếu ớt cánh tay tại dây thừng trói buộc phía dưới lộ ra càng thêm yếu ớt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bẻ gãy. Nàng kêu khóc, không có, nhân nhân không có giết chết A Mâu A Phụ, nhân nhân không có. Cái này thanh âm, tuy nhiên yếu ớt, lại giống như từng đạo thiểm điện kích chúng ngươi, để ngươi trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Nhân nhân, cái tên này quen thuộc như thế, lại xa xôi như thế, phảng phất là theo ký ức chỗ sâu bị tỉnh lại. Nhân nhân, ngươi tự lẩm bẩm, con mắt chăm chú khóa chặt tại cái kia bị trói tiểu nữ hài trên thân, cố gắng muốn nhìn rõ mặt mũi của nàng. Ngươi cảm giác thân ảnh của nàng có chút quen thuộc, một loại không hiểu cảm giác xông lên đầu, khu xử ngươi muốn tới gần nàng. Ngươi ra sức đẩy ra đám người, không để ý người chúng quanh tức giận chửi rủa, từng bước một đi hướng tế đàn. Cút cho ta xuống tới. Một tiếng nói thô lỗ tại ngươi bên tai nổ vang. Hô trướng, ngươi là cái gì người, đừng quấy rầy chúng ta thiêu chết thai tinh. Một cái khác bén nhọn thanh âm theo sát phía sau. Ngươi đối với mấy cái này tiếng mắng chửi mắt điếc tai ngơ, trong mắt của ngươi chỉ có tiểu nữ hài kia. Ngươi muốn xác nhận, nàng có phải hay không là ngươi ký ức bên trong cái kia người. Ngươi đi vào tế đàn phía trên, túi đầu nhìn lấy tiểu nữ hài kia, nhẹ giọng hỏi. Ngươi nói ngươi gọi nhân nhân. Chương 460, thời không giếng, chương 460, thời không giếng. Tiểu nữ hài ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem ngươi, hoảng sợ cùng bất lực ánh mắt bên trong, tựa hồ mang theo một tia nghi hoặc. Nàng rụt rè gật gật đầu, không nói gì. Ngươi vươn tay, nhẹ nhàng đẩy ra nàng trên trán tóc rối bời, một tấm nhỏ nhắn khuôn mặt hoàn toàn hiện ra ở ngươi trước mắt. Gương mặt này, tuy nhiên non nớt, lại lờ mờ có thể thấy được mấy phần quen thuộc, đương nhiên đó là ngươi ký ức bên trong nhân nhân bộ dáng. Nội tâm của ngươi nhận lấy cực lớn chấn động, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải nhân nhân, mà lại nàng lại bị làm thành thái tinh muốn bị thiêu chết. Ngươi nhìn lấy trên người nàng lần lần tản ra quang mang thất khiếu linh lung thể, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Thất khiếu linh lung thể là truyền thuyết bên trong cường đại thể chất, làm sao lại bị làm thành thái tinh? Lúc này, một cái chống quải trượng cao tuổi tộc trưởng đi đến trước mặt ngươi, hắn chậm rãi nói ra. Ngươi xứ khác, nàng là thái tinh, chúng ta phải vận dụng tộc quy, thiêu chết nàng, thỉnh ngươi rời xa nàng. Nàng sẽ mang cho ngươi đến vận rủi. Ngươi nhìn lấy nhân nhân, lại nhìn một chút chung quanh tức giận đám người, trong lòng thầm nghĩ, nhân nhân làm sao có thể là thai tinh? Nàng thế nhưng là tiên giới tiên đế a. Ngươi quay người mặt hướng lao tộc trưởng, giọng thành khẩn mà kiên định. Lão nhân gia, tha thứ ta nói thẳng, cái này hài tử cũng không phải là thai tinh, mà chính là cứu tinh, là có thể cứu vãn các ngươi cứu tinh. Lời của ngươi nói năng có khí phách, tại tiếng mưa rơi bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Lao tộc trưởng nghe vậy, khuôn mặt đầy nếp nhăn phía trên viết đầy hoài nghi, hắn chống quả trượng, run run rẩy rẩy địa chỉ lấy nhân nhân. Trong giọng nói mang theo một tia bị thương. Người xứ khác, ngươi có chỗ không biết ta. Cái này hài tử từ khi ra đời đến nay, liền tai họa không ngừng. Nàng phụ mẫu đều bởi vì nàng mà chết ta. Thì liên chúng ta thôn, những năm gần đây cũng là ốm đau không ngừng, đây hết thảy đều là bởi vì nàng mà lên a. Ngươi vẫn là mau mau rời đi đi, không muốn ảnh hưởng chúng ta chấp hành tộc quy, nếu không, vận rủi cũng sẽ hàng lâm đến trên đầu của ngươi a. Lao tộc trưởng tận tình khuyên bảo thuyết phục lấy ngươi, hy vọng ngươi có thể rời xa cái này thái tinh. Ngươi nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng minh bạch, chỉ dựa vào ngôn ngữ không cách nào thuyết phục bọn hắn. Chỉ có triển hiện một số thủ đoạn mới có thể để cho bọn hắn tin phục. Người xoay người, đối với nhân nhân lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Nhân nhân, không cần quan tâm đến người khác nói cái gì, ngươi phải tin tưởng, ngươi là cứu tinh, ngươi không chỉ có là cứu tinh, ngươi vẫn là cứu tinh của bọn họ. Nhân nhân nghe được ngươi, thật sâu cúi đầu, nước mắt như là gãy mất tuyến chân châu giống như lăn xuống tới. Một lát sau, nàng nghẹn ngào nói, thế nhưng là A Mâu A Phụ, bọn hắn đều đã chết. Nhân nhân là thai tinh, là nhân nhân để bọn hắn chết. Ngươi nhẹ nhàng sờ lên nhân nhân đầu, muốn lấy này tới dỗ dành nàng thụ thương tâm linh. Đúng lúc này, tộc trưởng sai người giơ bó đuốc, chuẩn bị nhen nhóm tuổi trồng chất. Ngươi thấy thế, mỉm cười, nhẹ nhàng đúng tay một cái. Chỉ một thoáng, trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang rội, mưa rào tầm tã chiếu nghiêng xuống. Kịch liệt thiểm điện vạch phá bầu trời đêm, như cùng một cái đầu ngân xà trên không trung bay múa. Đinh hai nhức góc tiếng sấm, doa đến trong bộ lạc đám người chạy trốn từ phía. Bọn hắn vạn phần hoảng sợ, tưởng rằng thần linh hàng nộ, ào ào vứt xuống bó đuốc, chạy từ phía. Rất nhanh, tế đàn trung quanh cũng chỉ còn lại có ngươi cùng nhân nhân. Mưa to mưa lớn, cọ rửa hết thảy, cũng rửa đi nhân nhân nước mắt trên mặt. Nàng mở to hai mắt nhìn, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn lấy ngươi, dường như thấy được thần tích đồng dạng. Ngươi là thần tiên sao? Nhân nhân thanh âm bên trong tràn đầy kính sợ cùng tò mò. Ngươi mỉm cười, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Như thế nào? Gọi tiếng nổi nổi, ta liền dạy ngươi. Nghe được ngươi, nhân nhân nguyên bản ánh mắt sáng ngời đột nhiên ảm đạm xuống, nàng cúi đầu, tự lẩm bẩm. Không, ta là bất tường người, sở hữu cùng ta có liên quan người đều đã chết. Ngươi nghe vậy, trong lòng một trận thở dài. Nhớ tới cùng Nhân Nhân từng ly từng tí, không nghĩ tới hôm nay lại là lấy loại phương thức này gặp mặt. Chỉ là không biết bây giờ là cái gì năm tháng, Diệp Linh Lung vì sao lại trở thành Nhân Nhân. Thương Lan giới ký ức giống như nước thủy triều vào tới, ngươi tinh tường nhớ đến, tại thế giới kia, ngươi đã trợ giúp Nhân Nhân giải khai phong ấn, nàng khôi phục thành Diệp Tiên Đế. Thế nhưng là, trước mắt cái này gầy yếu tiểu nữ hài, rõ ràng cũng là tuổi nhỏ Nhân Nhân, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Diệp Linh Lung phong ấn lần nữa bị phát động rồi? Một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chớp xẹt qua ngươi não hải. Lại hoặc là, ngươi trở về quá khứ, về tới Diệp Tiên Đế tuổi thơ. Trở lại quá khứ, ngươi tự lẩm bẩm, ý nghĩ này càng ngày càng rõ ràng, ngươi đột nhiên nhớ tới chiếc kia thần bí giếng, chiếc kia kết nối thời không giếng. Thời không giếng? Chẳng lẽ là thời không giếng lực lượng đưa ngươi mang về đi qua? Thế nhưng là, cuối cùng là bao nhiêu năm trước đi qua? Ngươi ngắm nhìn bốn phía, cổ lão bộ lạc, nguyên thủy tế đàn, đây hết thảy đều cùng ngươi ký ức bên trong hoàn toàn khác biệt. Ngươi không cách nào xác định chính mình thân ở cái nào niên đại, cũng vô pháp biết được thời không giếng đưa ngươi mang về bao nhiêu năm trước. Chầm tư một lát, ngươi quyết định đem cùng Nhân Nhân gặp gỡ cái này một năm định là thời không lịch năm đầu. Thời không lịch năm đầu, ngươi cùng Nhân Nhân gặp gỡ. Ngươi cẩn thận từng ly từng tí giải khai trên người nàng thô ráp dây thừng tại nàng non nớt trên da đâu ra thật sâu vết đỏ, nhìn đến ngươi một trận đau lòng. Ngươi nhìn lấy nàng thân thể nhỏ nhỏ, bởi vì hoảng sợ mà run lẩy bẩy, gầy yếu bả vai hơi hơi run, giống một cái mai con bị hoảng sợ. Là ngươi nỗ lực tới gần nàng lúc, nàng bản năng co rụt về đằng sau, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác cùng bất an. Ngươi biết, phụ mẫu chết thảm tại nàng tâm linh nhỏ yếu phía trên lưu lại thật sâu âm ảnh, để cho nàng sợ hãi cùng bất luận kẻ nào thân cận. Nàng bản năng cho là mình là bất tường người, sẽ cho người bên cạnh mang đến vận rủi. Cũng chính vì vậy, nàng mới có thể đối ngươi biểu hiện ra kháng cự. Ngươi cũng không có ép buộc nàng, mà chính là ôn nhu vươn tay, nhẹ nhàng giữ chặt nàng băng lãnh tay nhỏ. Bàn tay nhỏ của nàng run nhẹ nhẹ, muốn tránh thoát, nhưng ngươi nắm rất chặt, lại cũng sẽ không làm đau nàng. Ngươi định dùng thời gian cùng kiên nhẫn, chậm rãi để cho nàng tiếp nhận ngươi, để cho nàng cảm nhận được ngươi ấm áp cùng quan tâm. Thứ nay về sau, tuổi nhỏ Nhân Nhân liền đi theo bên cạnh ngươi. Ngươi đối nàng tỉ mỉ chu đáo chiếu cố, dùng ngươi thích cùng kiên nhẫn, từng chút điệu tan hóa nàng trong lòng bằng cứng. Ngươi vì nàng dựng che gió che mưa chỗ ở, thu thập quả dại đỡ đói, dùng ngươi tiên thuật vì nàng may quần áo, xua tan lạnh lẽo. Thời không lịch 2 năm, Nhân Nhân đã cùng ngươi cùng một chỗ sinh sống thời gian hơn 1 năm. Nàng dần dần đối ngươi buông xuống đề phòng, bắt đầu tiếp nhận ngươi tồn tại. Càng làm cho nàng mừng rỡ là, nàng phát hiện ngươi cũng không có giống nàng trong tưởng tượng như thế bị nàng khắc tử, cái này khiến nàng cảm thấy vô cùng khoái lạc cùng an tâm. Cho tới nay, nàng đều bị trong bộ lạc người coi là bất tường người, không người nào dám tới gần nàng. Nàng chỉ có thể một thân một mình thừa nhận cô độc cùng hoảng sợ. Dần dà, nàng biến đến trầm mặc ít nói, lâm vào thật sâu tự bế. Mà bây giờ, nàng rốt cục có một cái không sợ bị nàng khắc nổi nổi. Nội tâm của nàng thế giới cũng dần dần sáng sủa lên, trên mặt bắt đầu tách ra thuộc về hài đồng ngây thơ nụ cười. Chương 461, thế nào, muốn học không? Chương 461, thế nào, muốn học không? Một đêm phía trên, ngươi giống thường ngày dùng tiên thuật vì Nhân Nhân nấu cơm. Đầu ngón tay của ngươi nhảy lên màu vàng kim hỏa diễm, đem đồ ăn nướng đến hương khí bốn phía. Nồi nồi, ngươi thật lợi hại, ngươi tay vì sao lại phát ra hỏa diễm? Nhân Nhân trợn to hiếu kỳ ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái cùng hướng tới. Ở chung trong khoảng thời gian này đến nay, ngươi thường xuyên sử dụng tiên thuật vì nàng nấu cơm, giặt quần áo, sưởi ấm. Những lực lượng thần kỳ này tại nàng tâm linh nhỏ yếu bên trong chôn xuống một viên khát vọng lực lượng hạt giống. Nhìn lấy Nhân Nhân một mặt mong đợi biểu lộ, ngươi cười lấy hỏi: "Thế nào, muốn học không?" "Muốn học, ngươi có thể được bái sư nha." Nhân Nhân không chút do dự trả lời. "Muốn học? Chờ Nhân Nhân học xong, cũng có thể giống nổi nổi một dạng cường đại sao?" "Đó là tự nhiên." Ngươi trả lời khẳng định. Nghe được ngươi trả lời chắc chắn, Nhân Nhân lập tức quỳ xuống, chính thức bái ngươi vi sư. Bái sư về sau, ngươi biết được nàng họ Diệp, sau đó ngươi vì nàng lấy một cái tên, Diệp Linh Lung. Tích, tích, tích. Mô phỏng tín hiệu yếu. Thời không lịch 3 năm, xuân về hoa nở, vạn vật khôi phục. 11 tuổi Diệp Linh Lung chính thức bắt đầu nàng tu tiên chi lữ. Ngươi vì nàng dẫn khí nhập thể, giảng giải tu tiên cơ bản pháp môn. Linh Lung quả nhiên thông tuệ dị thường, một điểm thì thông, suy một ra ba, thường thường ngươi chỉ cần thêm chút đề điểm, nàng liền có thể lĩnh ngộ ảo diệu trong đó, cái này khiến ngươi cảm thấy vui mừng cùng tự hào. Nôi nôi, ta cảm giác thể nội có một dòng nước cấm tại lưu động, thật thoải mái a. Linh Lung hưng phấn mà nói ra, nàng đối tu luyện tràn ngập tò mò cùng nhiệt tình. Thời không lịch 8 năm, 16 tuổi Diệp Linh Lung đã đạt đến luyện khí cảnh giới đại viên mãn. Nàng thể nội linh khí tràn đầy, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra nhàn nhạt linh lực ba động. Ngươi quyết định mang theo nàng bốn phía du lịch, khoáng đạt nhãn giới, mở mang tầm mắt. Các ngươi đi qua núi cao trung điệp, bước qua giang hà hồ hải, lãnh hội các nơi phong thổ nhân tình, kiến thức các loại kỳ chân dị thú. Một đường lên, các ngươi nói chuyện trời đất, chia sẻ lẫn nhau kiến thức cùng cảm thụ, cảm tình cũng ngày càng làm sâu sắc. Tại du lịch quá trình bên trong, ngươi dần dần phát hiện, cái này thế giới linh khí dồi dào, viễn siêu ngươi trước kia biết bất kỳ địa phương nào. Ngươi phỏng đoán nơi này hẳn là tiên giới, nhưng nó tựa hồ lại tồn tại ở một viên to lớn thái cổ tinh cầu phía trên. Tinh cầu thể tích to lớn, làm người ta nhìn mà than thở. Thời không lịch 20 năm, Diệp Linh Lung thuận lợi đột phá tới trúc cơ đại viên mãn. Tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh, để ngươi cảm thấy vô cùng vui mừng. Thời không lịch 53 năm, Diệp Linh Lung lần nữa đột phá, đạt đến kết đan kỳ đại viên mãn. Nàng đã trưởng thành là một vị duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, cử chỉ ưu nhã, khí chất xuất trần. Thời không lịch 120 năm, Diệp Linh Lung làm gì chắc đó, rốt cục bước vào nguyên anh cảnh giới. Thực lực của nàng đã tương đương không tầm thường có thể khinh thường cùng thế hệ. Thời gian như nước chảy giống như vội vàng mà qua. Thời không lịch 600 năm, Diệp Linh Lung đã tu luyện đến hóa thần viên mãn cảnh giới. Nàng đã là một vị phong hoa tuyệt đại tiên tử, có được thực lực cường đại cùng làm cho người nghiêng đổ mị lực. Ngươi mang theo nàng tiếp tục du lịch tứ phương, thăm dò cái này thần kỳ thế giới. Tại một lần du lịch bên trong, các ngươi ngẫu nhiên gặp một vị bản thân bị trọng thương tán tu. Vị này tán tu hấp hối, sinh mệnh ốm sắp chết. Ngươi lòng sinh thương hại, xuất thủ cứu nàng. Nàng nói cho ngươi, nàng gọi Ngoảnh Đầu Thiên Giác, vừa bước vào tu luyện không lâu, tại thu thập linh dược lúc gặp bất hạnh linh thú tập kích. Ngươi gặp nàng cùng Diệp Linh Lung mới quen đã thân, trò chuyện với nhau thật vui, liền quyết định đem nàng mang theo trên người, cùng nhau du lịch. Ngoảnh Đầu Thiên Giác biết được ngươi là đan đạo đại năng về sau, liền thường xuyên hướng ngươi thỉnh giáo đan đạo phương diện tri thức. Ngươi phát hiện nàng đối đan đạo có thiên phú cực cao, sau đó cũng thường xuyên cho nàng chỉ điểm. Dần dà, Ngoảnh Đầu Thiên Giác bước vào đan đạo một đường. Thời không lịch 1800 năm, Diệp Linh Lung rốt cục đột phá tới luyện hư cảnh giới. Ngươi vui mừng nhìn lấy nàng, dường như thấy được mình năm đó. Bế quan tu luyện đối với tu tiên giả tới nói là chuyện thường ngày, một lần bế quan ít thì mấy chục năm, nhiều thì trên trăm năm. Vì cho Diệp Linh Lung cùng Ngoảnh Đầu Thiên Giác cung cấp một cái tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, ngươi tìm ra một chỗ động thiên phúc địa. Nơi này linh khí nồng đậm, cảnh sắc ưu mỹ, giống như tiên cảnh. Ngươi vốn cho rằng dàn xếp lại về sau, sinh hoạt sẽ biến bình tĩnh mà quy luật, lại không nghĩ rằng Ngoảnh Đầu Thiên Giác lại nóng lòng tu đồ. Ngắn ngủi thời gian ngàn năm, nàng không chỉ tu vi đạt đến luyện hư cảnh giới, cùng Diệp Linh Lung tương xứng, còn thu đến vị đệ tử, dốc lòng dạy bảo bọn hắn luyện đan cùng tu luyện chi pháp. Ngoảnh Đầu Thiên Giác tu luyện tốc độ nhanh chóng, để ngươi cảm thấy ngoài ý muốn. Diệp Linh Lung là ngươi một tay nuôi nấng, theo luyện khí kỳ bắt đầu, từng bước một dẫn đạo nàng đạp vào tu tiên chi lộ. Mà Ngoảnh Đầu Thiên Giác thì là giữa đường xuất ra, lại có thể cái sau vượt cái trước. Linh Lung, Thiên Giác cái này hải tử, thiên phú dị bẩm a. Ngươi cảm thán nói. Đúng vậy a, sư phụ. Thiên Giác tỷ tỷ đối đan đạo lý giải, ngay cả ta đều mặc cảm. Diệp Linh Lung cũng đối Ngoảnh Đầu Thiên Giác tiến bộ tán thưởng không thôi. Tuy nhiên Linh Lung ngươi tiền kỳ tiến bộ hơi chậm, nhưng ngươi người mang thất khiếu linh lung thể. Một khi thành tiên, liền sẽ triệt để kích hoạt thể chất, đến lúc đó tu luyện tốc độ tiến triển cực nhanh, không ai bằng. Ngươi an ủi Diệp Linh Lung nói. Theo thời gian trôi qua, Ngoảnh Đầu Thiên Giác đệ tử càng ngày càng nhiều, dần dần có môn phái hình thức ban đầu. Tuy nhiên ngươi cùng Ngoảnh Đầu Thiên Giác không có sư đồ danh phận, nhưng ngươi y nguyên dốc túi dạy dỗ, đem chính mình suốt đời sở học luyện đan kinh nghiệm cùng thủ pháp truyền thụ cho nàng. Thời không lịch 7000 năm, Ngoảnh Đầu Thiên Giác dẫn đầu bước vào độ kiếp kỳ, chuẩn bị nên đón thành tiên kiếp. Độ kiếp cùng ngày, lôi vân dày đặc, sấm sét vang dội, kiếp lôi uy lực kinh thiên động địa. Ngoảnh Đầu Thiên Giác tại trong lôi kiếp hết sức trèo trống, cuối cùng bằng vào ngoan cường nghị lực, thành công vượt qua thành tiên kiếp, trở thành một tên địa tiên. Thời không lịch 9000 năm, Diệp Linh Lung cũng rốt cục nên đón nàng độ kiếp kỳ. Độ kiếp cùng ngày, trên bầu trời xuất hiện long phượng chỉnh tường dị tượng, tử khí đông lai, tường vân lượn lờ. Đầy trời lôi đỉnh hóa thành năng lượng tinh thuần, tràn vào Diệp Linh Lung thể nội. Kinh hơn trăm năm chuyển hóa hấp thu, Diệp Linh Lung thất khiếu linh lung thể triệt để giác tỉnh, nàng cũng thành công độ kiếp thành tiên, thành tựu địa tiên chi cảnh. Nhìn lấy các nàng đều đã thành tiên, ngươi trong lòng cảm khái và thiên. Cái này cổ tinh tuy mênh mông, lại cuối cùng hạn chế tầm mắt của các ngươi. Ngươi đứng chắp tay, ngóng nhìn tinh không. Tiên giới đến tột cùng là bực nào cảnh tượng, còn được các ngươi đi tận mắt nhìn. Sư phụ, ta muốn đi tiên giới. Diệp Linh Lung chậm rãi nói ra. Không tệ, bây giờ ngươi cùng tiên giác đều đã thành tiên, cũng nên là thời điểm trước hướng tiên giới tìm tòi hư thực. Ngươi hồi đáp. Ngoảnh Đầu Thiên Giác cũng tới trước một bước, cung kính nói ra. Ta nguyện cùng sư tôn sư tỷ cùng nhau đi tới tiên giới. Tốt, vậy liền cùng nhau đi tới. Ngươi vui vẻ đồng ý. Ngoại trừ Diệp Linh Lung cùng Ngoảnh Đầu Thiên Giác, những năm gần đây, Ngoảnh Đầu Thiên Giác cũng thu không ít đệ tử, bây giờ đã có vài chục người nhiều. Ngoảnh Đầu Thiên Giác đối đệ tử nhóm nói ra, các ngươi có thể nguyện theo ta cùng nhau đi tới tiên giới. Đệ tử nguyện ý. Chúng đệ tử cùng kêu lên đáp, bọn hắn đối tiên giới cũng tràn đầy hướng tới. Chương 462, thời không quấy nhiễu, chương 462, thời không quấy nhiễu. Ngươi khẽ gật đầu, lập tức xé rách hư không. Mang theo Diệp Linh Lung, Ngoảnh Đầu Thiên Giác cùng hơn 10 vị đệ tử, theo cái này viên thái cổ tinh thần trực tiếp tuấn di đến tiên giới. Tiên giới mênh mông bát ngát, linh khí nồng đậm, xa không phải cổ tinh có thể so sánh. Các ngươi một đường du lịch, cuối cùng đi tới Tử Vi Viên. Thế mà, trước mắt Tử Vi Viên lại không phải trong tưởng tượng của ngươi tiên cảnh, ngược lại là một mảnh hỗn loạn không chịu nổi cảnh tượng. Tại sao có thể như vậy? Diệp Linh Lung nhìn trước mắt rách nát cảnh tượng, không khỏi kinh hô. Ma giới đại quân thường xuyên thông qua vĩnh dạ khư xâm lấn Tử Vi Viên, dẫn đến nơi này sinh linh đồ thán. Ngươi giải thích nói, mà lại, tiên nhân ở giữa cũng thường xuyên bạo phát đại chiến, sát nhân đoạt bảo càng là chuyện thường. Cái này, Diệp Linh Lung cùng Ngoảnh Đầu Tiên Giác đều cảm thấy chấn kinh, không nghĩ tới tiên giới đúng là hỗn loạn như thế. Có điều, cái này cũng thuận tiện ta tại này yên ổn một phương trật tự. Ngươi trong mắt lóe lên một tia tinh quang, quyết định xuất thủ sửa trị cái này hỗn loạn Tử Vi Viên. Ngươi lấy thực lực mạnh mẽ trấn áp Tử Vi Viên, bất luận cái gì người can đảm dám phản kháng, đều bị ngươi vô tình mà sát. Tại ngươi thiết huyết thủ đoạn phía dưới, Tử Vi Viên hỗn loạn dần dần lắng lại, không còn có người dám tùy ý khơi mào rắc rối. Đinh, bởi vì thời không quá nhiều, máy mô phỏng bị che đậy. Chính đang thăm dò. Tích, tích, tích. Chính đang thăm dò. Thăm dò đến tin tức, đến đón lấy mô phỏng nội dung đem tăng tốc. Thứ ba và năm, ngươi ngẫu nhiên phát hiện một cái tên là Thà Huyên người trẻ tuổi bị người luyện chế thành khôi lỗi. Ngươi lòng sinh thương hại, liền lấy đại pháp lực đại thủ đoạn đem hắn khôi phục tự do. Thông qua quan sát, ngươi phát hiện cái này Thà Huyên hư hư thực thực xuyên biệt giả, cũng quyết định thu hắn làm ký danh đệ tử. Chính đang thăm dò. Giọt, thăm dò đến tin tức. Thứ bảy và năm, ngươi phát hiện phục dụng tứ chuyển kim đan đã đối ngươi không có bất kỳ cái gì hiệu quả, sau đó ngươi bắt đầu tự mình nghiên cứu, lớn nhất cuối cùng thành công khai phát ra ngũ chuyển kim đan. Thứ tám vạn năm, ngươi lần nữa đột phá, luyện chế được lục chuyển kim đan. Chính đang thăm dò. Thứ 11 và năm, ngươi chính thức đem ngoảnh đầu thiên giác thu vì ký danh đệ tử, cũng đem nhất đến lục chuyển kim đan đan phương cùng thủ pháp luyện đan, còn có thái tố cựu chuyển quyết truyền thụ cho nàng. Thứ 12 vào năm, ngoảnh đầu thiên giác tại ủng hộ của ngươi dưới, thành lập thái tố đan quyết. Thái tố đan quyết thanh danh truyền xa, hấp dẫn vô số đệ tử đến đây bái sư học nghệ, dưới trướng đệ tử nhân số rất nhanh đã đột phá vạn người. Chính đang thăm dò. Thứ 15 vào năm, tử vi viên dưới tay ngươi khôi lỗi quân đoàn gót sát dưới, hoàn toàn thần phục. Ngươi lên cao trông về phía xa, ước vạn năm ánh sáng thu hết vào mắt, tử vi viên tài nguyên cũng tận về ngươi trường khống. Tiệc vui chóng tàn, ngươi phát hiện tử vi viên tới gần vĩnh dạ khư, thường xuyên có ma đầu hàng lâm, tùy ý giết hại sinh linh. Ngươi gánh vác lên chấn thủ vĩnh dạ khư trách nhiệm, tốt dưới tay khôi lỗi đại quân vì ngươi phân ưu. Những khôi lỗi này là ngươi nhiều năm luyện chế thành quả, số lượng đã đạt hơn vạn, từ ngươi ký danh đệ tử Thả Huyền thống lĩnh. Thả Huyền, bây giờ khôi lỗi đại quân đã có hơn vạn, ngươi chấp trưởng còn thuận lợi. Ngươi hỏi, hồi bẩm sư tôn, hết thảy thuận lợi. Thả Huyền cung kính trả lời, vậy là tốt rồi. Vĩnh Dạ Khư không yên ổn, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Ngươi dặn dò, càng quan trọng hơn là, ngươi phát hiện tiên giới vậy mà không có liên quan tới Đạo Thiên Kinh truyền văn, tu luyện Đạo Thiên Kinh cũng sẽ không dẫn tới truy sát. Cái này mang ý nghĩa ngươi có thể quang minh chính đại tu luyện Đạo Thiên Kinh. Vì nghiệm chứng, ngươi đem tự thân tiên nguyên lực chuyển hóa làm Đạo Thiên Kinh trạng thái. Phát hiện chung quanh các tiên nhân cũng không có gì đặc biệt phản ứng, chẳng qua là cảm thấy ngươi khí tức có chút cổ quái, nhưng cũng chỉ coi là ngươi tu luyện một loại nào đó đặc thù công pháp. Sau đó, ngươi bắt đầu không chút kiêng kỵ tu luyện Đạo Thiên Kinh. Tại Đạo Thiên Kinh trạng thái dưới, ngươi như là thao thiết đồng dạng điên cuồng thôn vệ linh dược tiên đan, tu luyện tốc độ tiến triển cực nhanh. Chính đang thăm dò, thời không lịch 20 vạn năm, ngươi bằng vào Đạo Thiên Kinh cường đại thôn vệ chi lực, rốt cục bước vào Thái Ất Kim Tiên trung kỳ. Lúc này Diệp Linh Lung cũng đã tu luyện đến Huyền Tiên chi cảnh, mà Ngoảnh Đầu Thiên Giác thì đạt đến Chân Tiên cảnh giới. Chúc mừng sư tôn, tu vi nâng cao một bước. Diệp Linh Lung cùng Ngoảnh Đầu Thiên Giác đến đây chúc mừng. Cùng vui cùng vui. Ngươi cười lấy đáp lại. Mô phỏng thăm dò bên trong, thời không lịch 22 vạn năm, ma giới đại quân lần nữa xâm lấn Vĩnh Dạ Khư. Lần này khí thế hung hùng, từ Tam Đại Ma Vương xuất lĩnh mấy ngàn vạn ma đầu đại quân giết vào, tiên giới tràn ngập nguy hiểm. Ngươi lập tức phát ra lệnh triệu tập, tử vi viên các tiên nhân ảo hào hướng, tạo thành đại quân cùng ma giới triển khai quyết tử đấu tranh. Ngươi giới trướng khôi lỗi đại quân cùng xông pha chiến đấu, lập xuống chiến công hiển hách. Giết! Vì tiên giới. Thả Huyền dẫn theo khôi lỗi đại quân, anh dũng không sợ. Thế mà, những khôi lỗi này phần lớn chỉ là huyền tiên cảnh giới, tại cao thủ như mây chiến trường phía trên tác dụng có hạn. Ngươi biết rõ, nhất định phải để thăng khôi lỗi thực lực mới có thể thay đổi chiến cục. Ngươi bắt đầu dốc lòng nghiên cứu giáp tuất, cũng cùng ngươi hai cái trợ thủ A Đại A Nhị cùng một chỗ, ngày đêm nghiên cứu, nỗ lực phá giải kim tiên cảnh giới khôi lỗi luyện chế phương pháp. Sư tôn, ma giới đại quân khí thế hung hùng, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới khắc địch chi pháp. Diệp Linh Lung lo lắng nói. Không tệ, bây giờ khôi lỗi đại quân thực lực không đủ, khó có thể ngăn cản ma giới cao thủ. Thả Huyền Lung nói bổ sung. Ta biết, ta đã có chút mặt mày, nhưng còn cần một chút thời gian. Ngươi một bên nghiên cứu giáp tuất, một bên trả lời. Đi qua vô số lần nếm thử cùng thất bại, ngươi rốt cục tại giáp tuất bên trong tìm được quan trọng manh mối. Ngươi hưng phấn mà nói ra. Ta tìm được, chỉ cần đem loại này tên là kim hồn thạch tài liệu dung nhập khôi lỗi hạch tâm, liền có thể để thăng cảnh giới của bọn nó. Tại cố gắng của ngươi dưới, kim tiên cảnh giới khôi lỗi luyện chế phương pháp rốt cục bị phá giải. Chính đang thăm dò, thời không lịch 25 vạn năm, tiên ma chiến trường phía trên, tử vi viên đại quân đã rơi vào hạ phòng, xu hướng suy tàn hiện thị rõ. Đối mặt ma giới đại quân điên cuồng tiến công, tử vi viên các chiến sĩ liên tục bại lui, phong tuyến không ngừng co vào, tình hình chiến đấu tràn ngập nguy hiểm. Khắp nơi trên đất bừa bộn, tiên giới tướng sĩ thi hải rơi lả tả trên đất, máu chảy thành sông, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Nhìn lấy tan tác chiến cục, ngươi sắc mặt nghiêm trọng, biết là thời điểm vận dụng sau cùng át chủ bài. Ngươi vung tay lên, hơn 200 tôn kim quang lóng lánh kim tiên cấp khôi lỗi, như là thiên binh thiên tướng giống như từ trên trời giáng xuống, khí thế dồi dào đã gia nhập chiến trường. Những khôi lỗi này đều là ngươi tự tay luyện chế, mỗi một cái đều có được có thể so với kim tiên thực lực cường đại. Bọn chúng tay cầm các loại tiên khí, hung hãn không sợ chết phóng tới ma tộc đại quân, như là dòng lũ sắt thép đồng dạng, thế bất khả kháng. Khôi lỗi gia nhập, trong nháy mắt thay đổi chiến cục. Chỉ thấy kim quang lấp lóe, đao quang kiếm ảnh, ma tộc binh lính liên miên ngã xuống, tiếng kêu rền vang tận mây xanh. Ma giới đại quân liên tục bại lui, quân lính tan rã. Nguyên bản khí thế hung hăng ma giới đại quân, tại kim tiên cấp khôi lỗi trùng kích vào, nhất thời loạn cả một đoàn. Tam đại ma vương thấy thế, cũng ào ào xuất thủ, cùng ngươi cùng khôi lỗi giáp tuất triển khai cử chiến. Ngươi thế ra giáp tuất, cùng tam đại ma vương chiến làm một đoàn, tiên lực khuấy động, thiên địa biến sắc. Một phen ác chiến về sau, ngươi bằng vào thực lực cường đại, cuối cùng chém giết một cái ma vương, trọng thương một cái khác. Còn lại một vị ma vương thấy tình thế không ổn, hốt hoảng trốn về ma giới. Sau trận chiến này, uy danh của ngươi truyền khắp tiên giới, không ai không biết, không người không hay. Tham dò đến tin tức. Thời không lịch 70 và năm, ngươi dựa vào đạo thiên kinh, thôn phệ lượng lớn tiên linh chi khí, tu vi nâng cao một bước, đạt đến thai ớt kim tiên hậu kỳ. Những năm gần đây, ma giới không ngừng xâm lấn, nhưng đều bị ngươi ngăn tại tiên ma thông đạo bên ngoài, tiên giới có thể bảo toàn. Chương 463, lục giới, chương 463, lục giới. Tham dò trong tin tức. Thời không lịch 80 và năm, đang lúc bế quan tu luyện người, đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, lập tức hướng nơi xa nhìn qua. Ngay sau đó, một đạo truyền tin phủ phá không mà đến, rơi vào ngươi trong tay. Ngươi triển khai xem xét, phát hiện là Huyền Tiêu Tiên Tôn khẩn cấp truyền tin, mệnh ngươi lập tức tổ chức tử vi viên đại quân, trợ giúp yêu giới. Yêu giới? Ngươi trong lòng nghi hoặc tỏa ra, chưa từng nghe nói qua còn có dạng này một cái thế giới. Ngươi lập tức triệu tập tử vi viên chú tiên, hỏi thăm liên quan tới yêu giới tình huống. Một vị râu tóc bạc trắng lao tiên tiến lên một bước, hướng ngươi giải thích lục giới tồn tại, tiên giới, ma giới, yêu giới, Phật giới, quỷ giới cùng A-tu-la giới. Tiên giới cùng yêu giới đời đời giao hảo, lẫn nhau là minh hữu, mà ma giới thì cùng A-tu-la giới kết minh, Phật giới thì siêu thoát ra khỏi trần thế, cùng với những cái khác ngũ giới quan hệ đều tương đối xa cách. Lần này yêu giới cầu viện là bởi vì bị Phật giới xâm lấn. Nghe nói lời ấy, ngươi trong lòng không khỏi suy nghĩ, Phật giới vì sao muốn xâm lấn yêu giới? Chẳng lẽ là vì muốn độ hóa? Ngươi lại nghĩ tới tiên ma đại chiến sắp đến, Tử Vi Viên làm tiên giới trọng yếu phòng tuyến, nếu là điều binh lực trợ giúp yêu giới, sợ rằng sẽ suy yếu tự thân phòng ngự lực lượng, cho ma tộc thời cơ lợi dụng. Ngươi suy đi nghĩ lại, quyết định án binh bất động, sau đó hướng Huyền Tiêu Tiên Tôn hồi phục, Tử Vi Viên cần phòng bị ma giới xâm lấn, không cách nào điều binh lực trợ giúp yêu giới. Huyền Tiêu Tiên Tôn thu đến hồi phục về sau, mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng hiểu ngươi khó xử, liền không tiếp tục cưỡng cầu. Thời không lịch 90 vạn năm, thứ nhất tin dữ dường như sấm sét nổ vang tiên giới. Yêu giới yêu tôn vẫn lạc, yêu giới tùy theo thần bí biến mất. Đã từng điều động trợ giúp yêu giới đại quân tiên giới, cũng như bốc hơi, bạt vô âm tín. Ngươi ngay tại Tử Vi Viên trung phòng trà, nghe được tin tức này, trong tay chén trà bỗng nhiên rơi xuống đất, ngã thành vài phiến. Yêu tôn chiến tử, yêu giới biến mất. Ngươi khó có thể tin tự lẩm bẩm, trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn. Làm sao có thể? Một cái đại thiên thế giới, nói thế nào không có liền không có. Ngươi cau mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Tin tức này cấp tốc truyền khắp lục giới, đã dẫn phát trước nay chưa có khủng hoảng. Tiên giới chấn động, Phật giới, ma giới, quỷ giới, A Tu La giới cũng người người cảm thấy bất an. Một cái đại thiên thế giới lặng yên không tiếng động biến mất, mang tới hoảng sợ viễn siêu bất luận cái gì một cuộc chiến tranh. Vô thanh vô tức để một giới biến mất. Người náo hải bên trong lóe qua một cái ý niệm trong đầu, trong lòng đột nhiên chấn động. Chẳng lẽ là Đạo Thiên Kinh? Đạo Thiên Kinh, nắm giữ thôn phệ luyện hóa hết thảy khủng bố uy năng, trên lý luận có thể luyện hóa một phương thế giới. Đạo Thiên Kinh, bản này trong tương lai bị liệt là cấm thuật công pháp, trừ ngươi ở ngoài, còn có ai nắm giữ bực này lịch thiên chi lực? Nếu thật là Đạo Thiên Kinh bị phá, cái kia đối phương thực lực. Người hít sâu một hơi, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng lui đỉnh đầu. Có thể luyện hóa một giới, loại này thực lực chỉ sợ cao hơn người vô cùng. Người khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là hạng gì kinh khủng tồn tại, mới có thể cầm giữ có như thế hủy thiên diệt địa lực lượng. Người ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, lập tức truyền âm triệu tập Tử Vi Viên sở hữu tiên tướng, tề tụ Lăng Tiêu Bảo Điện, thương nghị đối sách. Yêu giới biến mất, không thể coi thường. Người sắc mặt nghiêm trọng, liếc nhìn chúng tiên. Các ngươi nhưng có gì kiến giải? Một vị tiên tướng đứng dậy, chắp tay nói: "Tôn thượng, có phải hay không là ma giới gây nên? Ngoại trừ Phật giới bên ngoài, ma giới một mực đối yêu giới nhìn chằm chằm, lần này yêu giới biến mất, có phải hay không là bọn hắn thừa lúc vắng mà vào?" Người lắc đầu. Ma giới tuy nhiên cùng yêu giới không hòa thuận, nhưng còn không có năng lực vô thanh vô tức hủy diệt một giới. Huống hồ, ma giới nếu là độc thủ, tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết, không có khả năng như thế gọn gàng. Một vị khác tiên tướng tiến lên một bước, lớn gan suy đoán: "Tôn thượng, có thể hay không yêu giới chính mình nhận tàng rồi?" Người trầm ngâm một lát: "Có lẽ vậy, nhưng vô luận như thế nào, chúng ta đều phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị." Truyền lệnh xuống, tăng cường Tử Vi Viên phòng ngự, sở hữu tiên tướng tiên binh tiến nhập nhất cấp tình trạng giới bị. "Tuân mệnh." Chúng tiên cùng kêu lên đáp, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm trọng. Người trong lòng ẩn ẩn bất an, yêu giới biến mất sau lưng, có lẽ ẩn giấu đi càng lớn âm mưu, càng làm cho ngươi cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Thời không lịch thứ 92 vạn năm vạn năm, ngươi thân truyền đệ tử Diệp Linh Lung, rốt cục đột phá kim tiên cảnh giới, trở thành Tử Vi Viên trụ cột vững vàng. Ngươi đem chân tàng đã lâu thượng cổ đúc kiếm pháp truyền thụ cho nàng. Sau đó không lâu, nàng liền luyện chế được uy danh hiển hách thanh minh kiếm, thân kiếm tản ra lạnh thấu xương hàn quang, vô cùng sắc bén. Nhìn lấy Diệp Linh Lung tay cầm thanh minh kiếm, tư thế hiên ngang, ngươi trong lòng vui mừng không thôi, cuối cùng có người kế nghiệp. Thời không lịch 130 vạn năm, lại một cái tin dữ truyền đến. A Tu La giới biến mất. Tin tức truyền đến lúc, ngươi đang lúc bế quan tu luyện. Nghe được tin tức này, ngươi bỗng nhiên mở hai mắt ra, trên mặt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Lại một cái đại thiên thế giới biến mất. Ngươi trong lòng cảm giác nặng nề, cái này dường như ấn chứng ngươi trước suy đoán. A Tu La giới biến mất sau, tiên giới, Phật giới, ma giới, quỷ giới hiếm thấy vứt bỏ hiểm khích lúc trước, tổ chức một lần tứ phương hội đàm. Huyền Tiêu Tiên Tôn dẫn đầu phát biểu, yêu giới cùng A Tu La giới lần lượt biến mất, việc này không thể coi thường, chúng ta nhất định phải liên thủ điều tra. Phật tổ chắp tay trước ngực, thanh âm trầm thấp trong điện quanh quẩn, A Di Đà Phật, Bần tăng cũng nhận vì chuyện này kỳ quặc, cần mau chóng tra ra chân tướng. Ma Tôn lạnh hừ một tiếng. "Hừ, ta ngược lại muốn nhìn xem, là ai có lá gan lớn như vậy, dám ở tứ giới dưới mí mắt giở trò quỷ." Quỷ giới U Minh chi chủ cũng phụ họa nói: "Không tệ, như không tìm ra hậu trường hắc thủ, cái kế tiếp biến mất, có lẽ chính là chúng ta." Bốn phương thế lực đạt thành chung nhận thức, quyết định cộng đồng điều tra việc này, còn phái ra mỗi người lực lượng tinh nhuệ, tìm kiếm dấu vết để lại. Vô số năm đi qua, lại không thu hoạch được gì. Thời không lịch 150 vạn năm, ngươi đang ở vào tu luyện thời kỳ mấu chốt, nỗ lực đột phá hiện hữu cảnh giới, nhưng thủy chung không cách nào đột phá bình cảnh. Cùng lúc đó, tứ giới bù trừ lẫn nhau, mất thế giới điều tra cũng lâm vào thế bí, từ đầu đến cuối không có tìm đến bất kỳ có giá trị manh mối. Dài răng giặc tuế nguyệt bên trong, các giới ở giữa duy trì đối lập hòa bình, các tự phát triển lớn mạnh, dường như đã đem trước đó nguy cơ quên lãng. Thế mà, bình tĩnh mặt ngoài dưới, quần quần sóng ngầm. Thời không lịch 170 vạn năm, quỷ giới không hề có điểm báo trước biến mất, như là bốc hơi đồng dạng, không lưu một tia dấu vết. Quỷ giới tiêu vong, lần nữa phá vỡ tứ giới bình tĩnh, khủng hoảng tâm tình cấp tốc lan tràn ra. Tiên giới, Phật giới, ma giới người người cảm thấy bất an, sợ cái kế tiếp biến mất chính là mình thế giới đang ở. Đối mặt biến cố bất thình lình, tam giới trí cao vô thượng tồn tại. Phật tổ, Huyền Tiêu Tiên Tôn cùng Ma Tôn quyết định liên thủ triển khai thôi diễn, nỗ lực nhìn trộm thiên cơ, tìm ra cái này sau lưng chân tướng. Thôi diễn cùng ngày, trực tiếp hướng tam giới bầu trời triển khai hình chiếu. To lớn hình chiếu bên trong, chỉ thấy Phật tổ chậm rãi nói: "Tương lai khó bề phân biệt, chúng ta cần cẩn thận hành sự." Huyền Tiêu Tiên Tôn nhẹ gật đầu: "Không tệ, việc này không thể coi thường, các không thể đại ý." Ma Tôn cũng hiếm thấy nghiêm túc lên: "Hừ, bản tôn ngược lại muốn nhìn xem, là ai ở sau lưng giở trò." Phật tổ ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, bắt đầu nghịch chuyển tương lai thời gian tuyến, nỗ lực thấy rõ tương lai đi hướng. Huyền Tiêu Tiên Tôn cùng Ma Tôn thì ở một bên hộ pháp, phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phật tổ trên trán rịn ra mồ hôi mịn, sắc mặt cũng dần dần biến đến trắng xám. Thế mà, tương lai vẫn như cũ như cùng một mảnh mê vụ, hỗn độn không rõ, không có bất kỳ cái gì tin tức hiện hiện. A Di Đà Phật. Phật tổ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến đến càng thêm trắng xám, hiển nhiên là nhận lấy phản vệ. Phật tổ. Huyền Tiêu Tiên Tôn cùng Ma Tôn đồng thời kinh hô, liền vội vàng tiến lên xem xét Phật tổ thương thế. Phật tổ khoát tay áo, ra hiệu chính mình không ngại, chỉ là sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, khóe miệng chảy ra một tia màu vàng kim huyết dịch. Trong nháy mắt, hình chiếu gián đoạn. Tình thế phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi toàn bộ người dự liệu. Quỷ giới biến mất, Phật tổ thụ thương, đều để tất cả mọi người biết, sự kiện lần này xa so với trong tưởng tượng càng thêm phức tạp cùng nguy hiểm. Quỷ giới ly kỳ biến mất, Phật tổ trọng thương thổ huyết. Cái này liên tiếp biến cố để ngươi ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, một cô bất an dự cảm xông lên đầu. Ngươi biết không có thể lại khoanh tay đứng nhìn, nhất định phải làm những gì. Sau đó quyết định, đưa ngươi biết manh mối cáo tri Huyền Tiêu Tiên Tôn. Tiên giới vân vụ lượn lờ, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, khí thế của tiên gia. Ngươi đi vào Huyền Tiêu Tiên Tôn đạo phủ, hướng hắn thật sâu cúi đầu, "Tiên Tôn, ta có chuyện quan trọng bẩm báo." Huyền Tiêu Tiên Tôn thần sắc bình thản, ra hiệu ngươi nói thẳng. Ngươi lấy lại bình tĩnh, đem lo âu trong lòng nói thẳng ra. "Tiên Tôn, ta hoài nghi đây hết thảy đều cùng một bản tên là Đạo Thiên Kinh công pháp có quan hệ." "Đạo Thiên Kinh?" Huyền Tiêu Tiên Tôn mày kiếm cao lại, tựa hồ chưa từng nghe qua cái tên này. Ngươi nhẹ gật đầu, ngữ khí nghiêm trọng. "Đúng vậy, ta từng tại một bản sách cổ bên trong ngẫu nhiên thấy qua liên quan tới Đạo Thiên Kinh ghi chép, nghe nói tu luyện công pháp này, người có thể luyện hóa một giới chi lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng." Nghe được luyện hóa một giới mấy chữ này, Huyền Tiêu Tiên Tôn sắc mặt đột biến, hiển nhiên hắn cũng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Hắn lập tức truyền tin ma giới Ma Tôn, đưa người phát hiện cáo chi nàng. Ma Tôn tiếp vào tin tức sau không dám thất lễ, lập tức lên đường trước hướng tiên giới. Người rốt cục gặp được vị này truyền thuyết bên trong Ma Tôn. Thế mà, lệnh ngươi kinh ngạc chính là, nàng đúng là Lâm Chiêu Lăng. Cái kia trong tương lai cùng ngươi quen biết chăn dê nữ. Chỉ là, hiện tại Lâm Chiêu Lăng cũng không nhận ra ngươi. Nàng ánh mắt băng lãnh, mang theo xem kỹ ánh mắt đánh giá ngươi. Ngươi trong lòng hiểu rõ, cái này có lẽ là bởi vì ngươi thông qua thời không giếng từ tương lai về cho tới bây giờ, cho nên nàng bây giờ đối ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi không khỏi cảm thán vận mệnh trêu cợt, đường đường Ma Tôn, tại sao lại trong tương lai mất đi hết thảy tu vi, lưu lạc làm một cái bình thường chăn dê nữ? Nguyên do trong này, ngươi không được biết. Vì tận mau ngăn cản Đạo Thiên Kinh tu luyện giả luyện hóa tiên giới, ngươi hướng Huyền Tiêu Tiên Tôn cùng Ma Tôn biểu diễn Đạo Thiên Kinh khí tức, cũng giải thích cặn kẽ suy đoán của ngươi. Dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, Huyền Tiêu Tiên Tôn, Ma Tôn cùng Phật Tổ cấp tốc liên thủ, tìm được Đạo Thiên Kinh tu luyện giả chỗ ẩn thân. Tại thời không trường hà bên trong, một trận kinh thiên động địa đại chiến bạo phát. Tam giới chí cường giả cùng Đạo Thiên Kinh tu luyện giả triển khai quyết tử đấu tranh, toàn bộ thời không cũng vì đó rung động. Tại trận đại chiến này bên trong, Phật Tổ bất hạnh vẫn lạc, Phật giới cũng bị Đạo Thiên Kinh tu luyện giả luyện hóa thành hắn lực lượng. Huyền Tiêu Tiên Tôn bản thân bị trọng thương, suýt nữa mất mạng, chỉ có Ma Tôn bằng vào cường đại đột pháp, bình nhiên vô sự đào thoát trường hạo kiếp này. Sống sót sau tai nạn, Huyền Tiêu Tiên Tôn vẻ mặt nghiêm túc nói với ngươi: "Bây giờ chuyện quá khẩn cấp, ta nhất định phải đem một ít chuyện cáo chi ngươi. Cái kia Đạo Thiên Kinh tu luyện giả, tự xưng thượng cổ tội tiên, cũng được xưng là nguyên thủy đến cùng." Chương 464, Huyền Tiêu Tiên Tôn chuyển thế, chương 464, Huyền Tiêu Tiên Tôn chuyển thế. Huyền Tiêu Tiên Tôn thanh âm trầm thấp, mang theo một tia khó nói lên lời áp lực, chậm rãi nói: "Người này thực lực thâm bất khả trắc, đã đem quỷ giới luyện hóa." Hắn dừng lại một chút, trong ánh mắt lóe lên một tia thống khổ. "Quỷ giới? Ngàn vạn quỷ tu, bây giờ đều đã hóa thành hư vô." Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Còn có yêu giới, yêu tộc sinh linh, cũng đã đều vẫn lạc." Hắn thanh âm run rẩy: "Phật giới, cho dù Phật tổ, nhưng cũng không thể may mắn thoát khỏi." Ánh mắt của hắn ảm đạm xuống. "Thậm chí ngay cả Atula giới, hiếu chiến Atula nhất tộc, cũng đã hóa thành hư không." Người trong lòng căng thẳng, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng lui đỉnh đầu. Lục giới bên trong đã có tứ giới luân hãm. Người run giọng hỏi: "Bây giờ chỉ có tiên giới cùng ma giới sao?" Huyền Tiêu Tiên Tôn bất lực gật gật đầu, thở dài nói: "Đúng là như thế, hắn mục tiêu kế tiếp chính là tiên ma lưỡng giới." Hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy bi thương. Một khi lưỡng giới cũng bị luyện hóa, lục giới đem về quay về hỗn độn, toàn bộ sinh linh đều muốn biến thành cho bụi, hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Người hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy một cỗ to lớn cảm giác sợ hãi đưa người vây quanh, lục giới sinh linh, ước vạn vạn triệu sinh linh, thật chẳng lẽ muốn như vậy diệt tuyệt sao? Người khó có thể tin hỏi. Hắn vì sao muốn làm như thế? Vì sao muốn hủy diệt lục giới? Huyền Tiêu Tiên Tôn lắc đầu, cau mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Theo ta phỏng đoán, hắn muốn thông qua luyện hóa lục giới, làm tự thân thực lực nâng cao một bước, đạt tới tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả cảnh giới. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Có lẽ, hắn còn có mục đích khác, chỉ là chúng ta không được biết. Vậy chúng ta cái kia ứng đối ra sao? Chẳng lẽ thì không có bất kỳ biện pháp nào sao?" Ngươi trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Huyền Tiêu Tiên Tôn trầm ngâm một lát, ánh mắt rơi vào trên người của ngươi, chậm rãi nói ra: "Kế sách hiện nay, ngươi cũng tu luyện Đạo Thiên Kinh có thể đem tiên giới sớm luyện hóa, mới có thể tránh miễn sinh linh đồ thán." Ngươi nghi ngờ nói: "Nhưng muốn luyện hóa tiên giới, ta cảnh giới còn thiếu rất nhiều." Huyền Tiêu Tiên Tôn giải thích nói: "Muốn luyện hóa một giới, chí ít cần tiên tôn cảnh giới. Mà bây giờ, ta còn tại Thiên Đạo ấn ký phía dưới, không có khả năng lại có đệ nhị cái tiên tôn. Ngươi trong lòng cảm giác nặng nề, thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn tiên giới, nhìn lấy chính mình cùng đệ tử nhóm đi hướng hủy diệt sao? Huyền Tiêu Tiên Tôn ánh mắt kiên định nhìn lấy ngươi, trong mắt lóe ra quyết tuyệt quan mang, nói ra: "Ý ta đã quyết, ta đem Thiên Đạo ấn ký ủy nhiệm cho ngươi, giúp ngươi đột phá chí tiên tôn cảnh giới." Ngươi khiếp sợ nhìn lấy hắn, khó có thể tin hỏi: "Tiên Tôn, cái này làm sao có thể?" Ngài, Huyền Tiêu Tiên Tôn đánh gãy ngươi, giọng kiên định nói: "Không cần nhiều lời, đây là bây giờ biện pháp duy nhất. Ta đem chuyển thế cho tu, ngày sau chúng ta lại gặp nhau." Ngươi trong lòng trăm mối cảm xúc hỗn mang, đã cảm động tại Huyền Tiêu Tiên Tôn xả thân thủ nghĩa, lại lo lắng tương lai trách nhiệm. Ngươi hít sâu một hơi, minh bạch Huyền Tiêu Tiên Tôn chuyển thế trọng tu ý vị như thế nào. Từ nay về sau, thủ hộ tiên giới trách nhiệm đem toàn bộ rơi vào trên vai của ngươi. Cái này không chỉ là một phần vinh diệu, càng là một phần chịu nặng trách nhiệm, một phần cơ hồ không cách nào tưởng tượng gian khổ khiêu chiến. Ngươi cảm thấy đầu vai dường như đặt lên một tòa đại sơn. Thời không lịch 180 và năm, tiên giới bầu trời, cái viên kia tượng trưng cho chí cao vô thượng quyền hành thiên đạo ân ký, nó đã từng quang mang vạn trượng, chiếu sáng toàn bộ tiên giới. Bây giờ lại như là sắp vẫn lạc tinh thần, quang mang dần dần ảm đạm, cuối cùng như lưu tinh một dạng hoa qua chân trời, tan biến tại mênh mông bát ngát vũ trụ bên trong. Huyền Tiêu Thiên Tôn, vị này thủ hộ tiên giới vô số tuế nguyệt trí cường giả, hắn sừng sững tại đỉnh phong, nhìn xuống chúng sinh, bây giờ lại lựa chọn luân hồi chuyển thế, đem thủ hộ tiên giới trách nhiệm phó thác ngươi. Ngươi nhìn qua hắn biến mất phương hướng, trong lòng ngũ vị tạp trần, hoảng sợ mây đen bao phủ toàn bộ tiên giới, bi thương tâm tình như là ôn dịch giống như lan tràn ngập tại mỗi khắp ngõ ngách. Tứ đại tiên đế, thiên đình tối cao thống trị giả, bọn hắn đã từng sừng sững tại tiên giới chi đỉnh, nhìn xuống chúng sinh, bây giờ lại cảm nhận được trước nay chưa có chấn kinh cùng bất lực. Bọn hắn minh bạch, đã mất đi Huyền Tiêu Tiên Tôn che chở, tiên giới đem như là đã mất đi người chăn dê bầy cừu, như là dê đợi làm thịt mặc người chém giết. Ngươi yên lặng nhìn chăm chú lên cái kia chậm rãi dung nhập ngươi thể nội thiên đạo ân ký, cảm thụ được nó mang tới cường đại lực lượng. Ngươi trong lòng không có chút nào vui sướng, không có chút nào hưng phấn, chỉ có chịu nặng trách nhiệm cùng áp lực. Huyền Tiêu Tiên Tôn đem suốt đời tu vi đều truyền thụ cho ngươi, giúp ngươi đột phá tới đại La Kim Tiên cảnh giới, cũng đem thiên đạo ấn ký cũng cùng nhau giao phó ngươi. Phần này tín nhiệm, phần này ân tình, nặng nề như núi, để ngươi cảm nhận được trên vai trọng trách phân lượng. Thời không lịch 200 vạn năm, tiên giới bầu trời lần nữa tách ra lóa mắt quang mang, như là mới sinh thái dương, xua tán đi bao phủ tại tiên giới trên không mù mịt. Thiên đạo ấn ký tái hiện tại thế, kim liên bay xuống, tử khí bốc lên, tiên nhạc tấu vang, tường vân đoá đoá, thiên hoa loạn truy. Tiên giới chúng tiên vui mừng khôn xiết, buôn đầu bẩm báo, bởi vì cái này mang ý nghĩa mới tiên tôn ra đời. Ngươi đem tự thân thần thức lạc ấn dung nhập thiên đạo ấn ký bên trong, từ đó ngươi chính là mới tiên tôn, Thái Huyền tiên tôn. Ngươi thực lực cũng theo đó đột phá tới Hỗn Nguyên Kim Tiên, cũng chính là chuẩn thánh chi cảnh. Ngươi chính thức nhận lấy thủ hộ tiên giới trách nhiệm, ngươi bắt đầu luyện hóa tiên giới, đem mảnh này mênh mông thiên địa dung nhập trong lòng bàn tay của ngươi. Thời không lịch 230 vạn năm, thời gian dài rằng giặc sông dài trong mắt ngươi chạy xuôi mà qua. Tiên giới thiên địa linh khí, một tia một luồng, đều dung nhập ngươi thể nội. Nhật nguyệt tinh thần vận chuyển, phản phất tại ngươi đầu ngón tay nhảy lên, núi non sông suối mạch đập, cùng ngươi tim đập cộng minh. Ngươi cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, cuồn cuộn như hải, thâm thúy như vực sâu. Rốt cục, ngươi hoàn thành tiên giới luyện hóa, thực lực nâng cao một bước, đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong chi cảnh. Khoảng cách cái kia chí cao vô thượng thánh nhân chi cảnh, vẹn vẹn cách xa một bước. Ngươi dường như đụng chạm đến mảnh kia thông hướng vô thượng đại đạo đại môn, lại phát hiện cánh cửa đóng chặt, ngăn trở ngươi tiến lên tốc độ. Ngươi minh bạch, bước cuối cùng này mới là gian nan nhất vượt qua. Thế mà, một tia lo lắng âm thầm lại vung đi không được. Ngươi đối thủ, vị tiên nguyên thủy điên cuồng, sớm đã đạt đến Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên tầng thứ, cũng chính là thánh nhân cảnh giới. Hắn như là núi cao nguy nga, vắt ngang tại ngươi trước mặt. Cho dù ngươi đồng dạng tu luyện đạo thiên kinh, ngươi vẫn như cũng không phải là hắn đối thủ. Đẳng cấp chiến lệnh, như là danh trời đồng dạng, khó có thể vượt qua. Trận này chiến đấu, nhất định là một trận chật vật khiêu chiến, một trận sống còn đánh cược. Ngươi một thân một mình đứng tại thời không trường hà phía trên, quan sát dưới chân chúng sinh, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Ngươi biết rõ, chỉ dựa vào luyện hóa tiên giới đạt được lực lượng, xa xa không đủ đối kháng đã đạt tới thánh nhân cảnh giới nguyên thủy điên cuồng. Ngươi cần lực lượng cường đại hơn, càng nhiều thế giới bản nguyên, mới có thể đền bù cùng hắn ở giữa to lớn thực lực sai biệt. Ngươi cần luyện hóa càng nhiều đại thiên thế giới, hấp thu càng nhiều thế giới bản nguyên, mới có thể tại trận này sinh tử chi chiến bên trong, thắng được một đường sinh cơ. Ánh mắt của ngươi tìm đến phía ma giới phương hướng, một cái to gan ý nghĩ tại ngươi trong lòng dần dần thành hình. Ngươi nếm thử liên hệ ma giới ma tôn, hy vọng cùng nàng liên thủ đối kháng cùng chung địch nhân, nguyên thủy điên cuồng. Ngươi hướng nàng truyền đạt ngươi ý nghĩ. Ma tôn, bây giờ nguyên thủy điên cuồng thực lực cường đại, ngươi ta ở giữa như lại nổi lên tranh chấp, sẽ chỉ làm hắn ngồi thu ngư ông chi lợi. Không bằng ngươi ta liên thủ, cộng đồng đối kháng nguyên thủy điên cuồng, như thế mới có thể bảo toàn hai chúng ta giới. Ngươi dừng một chút, tiếp tục nói, ta biết, tiên ma ở giữa từng có rất nhiều ân oán, nhưng bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta nhất định phải buông xuống quá khứ thành kiến, bắt tay hợp tác, mới có thể cộng độ nan quan. Ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc cân nhắc ta đề nghị, vì tiên ma lượng giới tương lai, làm ra lựa chọn chính xác. Đồng thời, ngươi biểu đạt muốn luyện hóa ma giới ý nguyện. Như ma tôn tin được ta, có thể đem ma giới giao cho ta luyện hóa. Kể từ đó, ta thực lực đem tăng lên trên diện rộng, đối kháng nguyên thủy phong ma phần thắng cũng sẽ lớn hơn. Ta biết, cái này đối với ngươi mà nói là một cái chật vật lựa chọn, nhưng vì đối kháng nguyên thủy đến cùng, chúng ta nhất định phải làm ra một số hy sinh. Ma tôn thu đến ngươi truyền tin về sau, rơi vào trầm tư. Nàng biết rõ nguyên thủy phong ma cường đại, cũng minh bạch chỉ bằng vào ma giới sức một mình, khó có thể chống lại. Cùng ngươi liên thủ, cộng đồng đối kháng nguyên thủy đến cùng, đích thật là một cái lựa chọn tốt. Nhưng là, đem ma giới giao cho ngươi luyện hóa, không khác nào đem ma giới vận mệnh giao đến ngươi trong tay. Cái này đối với nàng mà nói, là một cái nguy hiểm to lớn, một cái liên quan đến ma giới sinh tử tồn vong lựa chọn. Ma Tôn hai đầu lông mày toát ra một tia giãy giụa, nàng trầm mặc thật lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà kiên định. Thái Huyên Tiên Tôn, cùng ngươi liên thủ đối kháng Nguyên Thủy Điên Cuồng, ta cũng không dị nghị. Dù sao, môi hở răng lạnh đạo lý ta vẫn hiểu. Nhưng là, ma giới chính là ta căn bản, là ta ma tộc đời đời sinh tồn chi địa, nó gánh chịu lấy tộc ta khí vận cùng hy vọng, ta tuyệt không có khả năng đưa nó giao cho ngươi luyện hóa. Trong giọng nói của nàng mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Ngươi lý giải Ma Tôn lo lắng, cũng minh bạch nàng lo âu trong lòng. Dù sao, đem chính mình căn cơ giao cho người khác luyện hóa, cái này cần lớn lao tín nhiệm cùng dũng khí, huống chi là quan hệ đến toàn bộ ma tộc vận mệnh ma giới. Sau đó, ngươi lùi lại mà cầu việc khác, đưa ra mới điều kiện. Ma Tôn, ta lấy thiên đạo phát thệ, tuyệt không luyện hóa ma giới. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể cùng ta liên thủ, cộng đồng đối kháng Nguyên Thủy Điên Cuồng, như thế liền là đủ. Nữ khí của ngươi thành khẩn mà kiên định, hy vọng có thể bỏ đi Ma Tôn nghi ngờ trong lòng. Ma Tôn nghe được ngươi lời thề, trong lòng an tâm một chút. Nàng minh bạch thiên đạo lời thề ước thúc lực, một khi vi phạm, đem lại nhận thiên đạo trừng phạt. Ngươi lời thề, không thể nghi ngờ cho nàng một viên thuốc can thần. Nàng trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Tốt, ta đáp ứng cùng ngươi liên thủ. Vì ma giới tương lai, vì đối kháng Nguyên Thủy Điên Cuồng, ta nguyện ý cùng ngươi kể vai chiến đấu. Thời không lịch 232 vạn năm. Một ngày này, ngươi cùng Ma Tôn cùng nhau đi tới mênh mông bát ngát thời không trường hà bên trong. Các ngươi tại thời không trường hà trong tìm lấy Nguyên Thủy Phong Ma tung tích. Bởi vì tiên giới đã bị ngươi luyện hóa, biến mất tại thời không trường hà bên trong, Nguyên Thủy Điên Cuồng giờ phút này chính tìm kiếm khắp nơi lấy tiên giới hạ lạc. Hắn giống một đầu lạc mất phương hướng dã thú, tại mênh mông thời không bên trong phi nước đại. Làm hắn nhìn đến ngươi xuất hiện lúc, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, dường như thấy được chuyện bất khả tư nghị. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng, ngươi vậy mà cũng tu luyện đạo thiên kinh, đồng thời đã luyện hóa tiên giới. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Thời không trường hà bên trong, năng lượng khuấy động, pháp tắc va chạm, một trận kinh thiên động địa đại chiến như vậy kéo ra màn che. Người cùng Ma Tôn liên thủ, cộng đồng đối kháng Nguyên Thủy Điên Cuồng, cường đại lực lượng hội tụ vào một chỗ, hình thành một cỗ đủ để dung chuyển thời không hồng lưu, hướng Nguyên Thủy Điên Cuồng bao phủ mà đi. Thế mà, bởi vì cảnh giới chênh lệch, cho dù hai người các ngươi liên thủ, vẫn như cũ không phải Nguyên Thủy Phong Ma đối thủ. Nguyên Thủy Phong Ma thực lực quá mức cường đại, như là núi cao nguy nga, khó có thể vượt qua. Chiến đấu vẹn vẹn kéo dài ba cái hội hợp, Ma Tôn liền bản thân bị trọng thương, miệng phun máu tươi. Nàng sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn, lộ ra nhưng đã bất lực tái chiến. Ngươi tuy nhiên cũng nhận Nguyên Thủy Phong Ma công kích, nhưng bởi vì ngươi tu luyện đạo thiên kinh, chỉ cần luyện hóa một giới, cho dù bị đánh chết, cũng có thể bị tiên giới bản nguyên phục sinh. Cái này giao phó ngươi gần như bất tử chi thân năng lực. Sau đó, ngươi liền từ bỏ phòng thủ, lấy không muốn mạng đấu pháp, một lần lại một lần hướng Nguyên Thủy Điên Cuồng khởi xướng tiến công. Ngươi như là thiêu thân lao vào lửa giống như, làm việc nghĩa không chùn bước phóng tới Nguyên Thủy Điên Cuồng, dùng chính mình sinh mệnh đi tiêu hao hắn lực lượng. Ngươi bị lần lượt đánh nổ, lại một lần lần bị tiên giới bản nguyên phục sinh chữa trị. Ngươi thân thể lần lượt phá toái, lại một lần lần gây dựng lại, như cùng một cái con lật đật, vĩnh viễn sừng sững không ngã. Chương 465, Đào Vong, chương 465, Đào Vong. Thời không lịch thứ 1000 năm. Vũ trụ hồng hoang, kỷ nguyên thay đổi. Thời gian trường hà dâng trào hướng về phía trước. Ngươi đã ở cái này vô ngân thời không trường hà bên trong chiến đấu mấy trăm vạn năm. Mấy trăm vạn năm tuế nguyệt, đối với phàm nhân mà nói, sớm đã là thương hải tăng điển, đấu chuyển tinh gì. Mà đối với ngươi mà nói, lại là vô tận chiến đấu cùng luân hồi. Ngươi nhớ không rõ chính mình kinh lịch bao nhiêu lần sinh tử, mỗi một lần phục sinh thống khổ đều khắc sâu tại ngươi linh hồn chỗ sâu. Đó là một loại khó nói lên lời đau đớn, dường như linh hồn bị vô hình đại thủ xé rách thành vài phiến, sau đó lại bị thô bạo liều gom lại. Mỗi một lần gây dựng lại đều nương theo lấy kịch liệt run rẩy cùng xé rách cảm giác. Ngươi cảm thấy mình linh hồn ngay tại dần dần chết lặng, đối thống khổ cảm giác cũng càng ngày càng trì độn. Thế nhưng loại thâm nhập cốt tủy hoảng sợ nhưng thủy chung vung đi không được. Ngươi thể nội tiên giới bản nguyên, cái kia duy trì tiên giới vận chuyển nền tảng, cũng tại ngươi lần lượt phục sinh bên trong dần dần tiêu hao. Ngươi có thể cảm nhận được rõ ràng nó lực lượng ngay tại suy yếu. Nguyên bản sáng chói chói mắt tiên giới quang mang cũng dần dần ảm đạm xuống, như làn nến tàn trong gió, chập chờn bất định. Ngươi biết, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, tiên giới bản nguyên cuối cùng rồi sẽ khô kiệt. Đến lúc đó, tiên giới đem luân vì một cái bình thường vị diện, mất đi nó vốn có huy hoàng cùng lực lượng, cuối cùng đi hướng suy vong. Vì để tránh cho loại này tình huống phát sinh, ngươi không thể không lựa chọn lui về tiên giới, tạm thời tránh mũi nhọn, khôi phục nguyên khí. Ngươi về tới tiên giới, bắt đầu hấp thu lực lượng đến khôi phục tự thân thương thế. Thế mà, ngươi lui bước khả năng đem ma giới đặt trong nguy hiểm. Nguyên Thủy đã mất đi tiên giới tung tích, khẳng định sẽ đem mục tiêu chuyển hướng ma giới. Nghĩ tới đây, ngươi trong lòng lo lắng và phần, lập tức lên đường tiến về ma giới, tìm được Ma Tôn. Ngươi đem chính mình lo lắng nói cho nàng, cũng đưa ra thỉnh cầu. Chỉ có ngươi đem ma giới luyện hóa, mới có thể triệt để đoạn tuyệt Nguyên Thủy tưởng niệm. Ngữ khí của ngươi thành khẩn, mang theo một tia khẩn cầu. Đây tuyệt đối không được. Ma Tôn không chút nghĩ ngợi cự tuyệt đề nghị của ngươi, thanh âm của nàng kiên định mà quyết tuyệt. Ma giới là ta gia viên, ta tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đem luyện hóa. Ngươi lý giải tâm tình của nàng, cũng minh bạch nàng đối ma giới thủ hộ chi tình. Ngươi rơi vào trầm tư, bắt đầu tự hỏi phương pháp khác. Ngươi yên lặng rời đi ma giới, về tới tiên giới. Ngươi lật xem đạo thiên kinh, hy vọng có thể từ đó tìm tới biện pháp giải quyết. Đạo thiên kinh bên trong ghi chép một loại tên là nghịch mệnh huyền đan đan dược, luyện hóa này đan có thể cưỡng ép đột phá trước mắt cảnh giới. Nhưng đại giới là sẽ giảm mạnh tự thân thọ mệnh, thậm chí có khả năng thân tử đạo tiêu, vinh thế đọa vào luân hồi. Mặc dù như thế, vì đối kháng Nguyên Thủy, vì thủ hộ tiên giới cùng ma giới, ngươi đã không có lựa chọn nào khác. Thời không lịch 1200 năm. Tại ngươi dốc lòng dạy bảo cùng toàn lực bồi dưỡng ra, Diệp Linh Lung tiên tư thông minh, cuối cùng đột phá bình cảnh, thành tựu tiên đế vị trí, nhìn xuống chúng sinh. Mà Cố Thiên Giác mặc dù cần cù khắc khổ, lại bị giới hạn tự thân tư chất, dừng bước tại đỉnh phong thái ớt kim tiên chi cảnh. Cùng lúc đó, tại ngươi to lớn đến đỡ phía dưới, Thái Tố Đan Khuyết thanh danh vang dội, phát triển không ngừng, nhảy lên trở thành tiên giới số một đỉnh cấp tông môn, chứ danh nổi danh. Vì luyện chế nghịch mệnh huyền đan, ngươi đem này trách nhiệm giao phó tại Thái Tố Đan Khuyết. Cả cái tông môn trên dưới tề tâm hiệp lực, đem hết khả năng, đặc biến thiên sơn và thủy, vì ngươi tìm kiếm luyện chế đan dược cần thiết các loại chân quý tiên dược. Nghịch mệnh huyền đan quá trình luyện chế rườm rà phức tạp, tốn thời gian dài dằng dặc, cần đếm trăm vạn năm thời gian mới có thể cuối cùng thành đan. Dài dằng dặc trong khi chờ đợi, ngươi dốc lòng tu luyện, không ngừng tăng lên tự thân chiến lực, vì sắp đến đại chiến làm chuẩn bị. Ngay tại nghịch mệnh huyền đan sắp luyện thành thời khắc, ngươi đột nhiên thu đến từ ma tôn khẩn cấp truyền tin, ma giới báo nguy. Nguyên lai, nguyên thủy đã đối ma giới triển khai luyện hóa, ma tôn liều chết chống cự, lại bản thân bị trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc, sắp luân hồi chuyển thế. Tại sinh mệnh cuối cùng một khắc, nàng cuối cùng đồng ý ngươi luyện hóa ma giới thỉnh cầu, cũng khẩn cầu ngươi bảo vệ cẩn thận ma giới. Ngươi không chút do dự đáp ứng thỉnh cầu của nàng, cũng lập tức lên đường tiến về ma giới. Giờ phút này, nguyên thủy thực lực đã đạt đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Nếu để cho hắn thành công luyện hóa ma giới, hắn thực lực đem về nâng cao một bước. Đến lúc đó, ngươi liền không còn có nắm chắc cùng đối phương nhất chiến. Thời không lịch 1320 vào năm, ma tôn cuối cùng vẫn hấp hối. Nàng nằm tại ma cung tẩm điện bên trong, khí tức yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vũ hóa mà đi. Đạo hữu, ta không được. Ma tôn thanh âm suy yếu vô cùng, như làn nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt. Ta đem ma giới thiên đạo ấn ký giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể bảo vệ cẩn thận ma giới. Nàng run rẩy vươn tay, đem một cái lóe ra ưu ám quang mang ấn ký giao cho ngươi trong tay, trong mắt tràn đầy tiếc nuối cùng chờ đợi. Đáp ứng ta, nhất định muốn đối xử tử tế ma giới. Nàng dùng hết chút sức lực cuối cùng nói ra, sau đó liền hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán giữa thiên địa, chỉ để lại ngươi một người độc lập với ma giới dưới bầu trời, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ngươi yên lặng nắm chặt trong tay thiên đạo ấn ký, cảm thụ được cẩn chứa trong đó dồi dào lực lượng. Trong lòng âm thầm thể, định không phụ ma tôn nhờ vả. Có ma giới thiên đạo ấn ký gia trì, ngươi luyện hóa ma giới quá trình biến đến thuận lợi đến kỳ lạ. Thời không lịch 1500 vạn năm, ma giới bầu trời bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Ngươi rốt cục thành công luyện hóa ma giới, đem đại thế giới này đặt vào đan điền bên trong. Từ đó, tiên ma lưỡng giới theo thời không trường hà bên trong hoàn toàn biến mất, chỉ tồn tại ở ngươi thể nội. Ngươi cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, nắm giữ hủy thiên diệt địa uy năng, trong lòng không khỏi dâng lên một tia phong khoáng chi tình. Thế mà, ngươi vẫn chưa vì vậy mà đột phá trước mắt cảnh giới, chỉ là chiến lực đạt được rõ rệt để thăng. Ngay tại ngươi luyện hóa ma giới trong nháy mắt, một cỗ cường đại thần thức quét ngang mà đến, mang theo vô tận phẫn nộ cùng sát ý. Đáng chết con kiến hôi, dám luyện hóa ta ma giới. Nguyên thủy thanh âm như là cựu thiên kinh lôi, đinh hai nhức óc, vang vọng toàn bộ thời không. Hắn lộ ra nhưng đã cảm ứng được ma giới biến mất khí tức, cũng đem đây hết thể quy tội ngươi. Ngươi không dám thất lễ, lập tức thi triển độn thuật thoát đi. Ngươi biết, một trận sinh tử truy đuổi tức đem bắt đầu. Thời không lịch 1600 vạn năm, ngươi vẫn tại đảo vòng. Nguyên thủy theo đuổi không bỏ, hắn tốc độ nhanh đến kinh người, ngươi cơ hồ không thể thoát khỏi hắn truy tung. Ngươi mệt mỏi, nhưng thủy chung không cách nào hất ra hắn. Thời không lịch 1700 vạn năm, ngươi trốn ở thời không trong khe hẹp, nỗ lực khôi phục nguyên khí. Thế mà, nguyên thủy thần thức vẫn như cũ bao phủ ngươi, để ngươi không cách nào an tâm tu luyện. Thời không lịch 1800 vạn năm, ngươi còn đang chạy trốn, nguyên thủy như giỏi trong xương, thủy chung không thể thoát khỏi. Ngươi giống như là một cái chó mất chủ, chạy trốn tứ phía, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Tại cái này dài dằng dặc đào vong quá trình bên trong, ngươi không ngừng mà tìm cơ hội để thăng chính mình thực lực, nhưng thủy chung không cách nào cùng nguyên thủy chống lại. Hắn lực lượng quá mức cường đại, ngươi căn bản không phải là hắn đối thủ. Thời không lịch 1900 vạn năm, ngươi bị nguyên thủy đẩy vào tuyệt cảnh, bản thân bị trọng thương, cơ hồ mất mạng. Ngay tại ngươi tuyệt vọng thời khắc, một chút hy vọng ánh dạng đông rốt cục xuất hiện. Ngươi thu đến từ Thái Tố đang khuyết truyền tin, Cố Thiên Giác hao tổn tận tâm huyết, lấy cả cái tông môn làm đại giá, rốt cục vì ngươi luyện chế thành nghịch mệnh huyền đan. Thế mà, luyện chế nghịch mệnh huyền đan đại giới cực kỳ thảm trọng. Cố Thiên Giác cũng bởi vậy bị khó có thể tưởng tượng phản vệ, thậm chí ngay cả Thái Tố đang khuyết đều bị hủy bởi thiên kiếp phía dưới. Thái Tố đang khuyết truyền tin như một đạo kinh lôi, tại ngươi trong lòng nổ vang. Cố Thiên Giác tử, mang đến khoan tim đau thấu xương sở. Ngươi thấy Cố Thiên Giác vì luyện chế nghịch mệnh huyền đan chết tại thiên phạt phía dưới, cùng vì ngươi làm việc nghĩa không chùn bước quyết tuyệt. Nước mắt mơ hồ cặp mắt của ngươi, ngươi gấp siết chặt trong tay truyền tin, đốt ngón tay trắng bệch, trong lòng cực kỳ bi thương. Nghịch mệnh huyền đan là dùng toàn bộ Thái Tố đan quyết, dùng Cố Thiên Giác sinh mệnh đổi lấy. Ngươi hít sâu một hơi, đem bi thương áp lực dưới đáy lòng. Bây giờ đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có gánh vác lấy phần này trầm trọng ân tình, tiếp tục đi tới đích. Ngươi tay run run, lấy ra cái viên kia tản ra tia sáng kỳ dị nghịch mệnh huyền đan, đan dược mặt ngoài lưu chuyển lên huyền ảo phù văn, dường như ẩn chứa vô tận lực lượng. Ngươi không chút do dự đem đan dược nuốt vào, một cổ mênh mông lực lượng trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân, như là hỏa sơn bạo phát giống như không thể ngăn cản. Ngươi kinh mạch phát ra trận trận oanh minh, cảm giác muốn bị cổ này cường đại lực lượng nó bạo. Ngươi tu vi tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị kéo lên, cuối cùng đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, thành tựu thánh nhân chi vị. Ngươi cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác tự nhiên sinh ra. Từ đó, ngươi hẳn là bất tử bất diệt, dù cho thế giới sụp đổ, ngươi cũng có thể vĩnh tồn. Thế mà, nương theo lấy lực lượng tăng lên, ngươi cũng cảm nhận được nghịch mệnh huyền đan mang tới tác dụng phụ. Một cỗ đau đớn kịch liệt theo thể nội chỗ sâu truyền đến, phản phất có vô số cây cương châm đang thắt ngươi cốt tủy, để ngươi đau đến không muốn sống. Ngươi biết, đây là nghịch mệnh huyền đan phản vệ, nó đem bao giờ cũng giày vò lấy ngươi, thẳng đến ngươi sinh mệnh chung kết. Nhưng ngươi không có chút nào hối hận, bởi vì cổ này lực lượng đủ để cho ngươi cùng nguyên thủy nhất chiến, đủ để cho ngươi thủ hộ ngươi muốn thủ hộ hết thảy. Ngươi dứt khoát xoay người, nhìn thẳng phía trước. Chỗ đó, Nguyên Thủy Chính mang theo ngập trời nộ khí, hướng ngươi cuốn tới. Một trận kinh thiên động địa đại chiến, tại thời không trường hà bên trong triển khai. Thời không trường hà cuộn cuộn, trật tự sụp đổ, từng đạo tử tiêu thần lôi như là như cự long tại sông dài bên trong lăn lộn, đinh hai nhức óc tiếng oanh minh vang vọng hoàn vũ. Thời không lịch 2500 vạn năm. Ngươi rõ ràng cảm giác được thể nội nghịch mệnh huyền đan tác dụng phụ càng ngày càng mãnh liệt, lực lượng như là thủy triều xuống như nước biển dần dần biến mất. Đã từng đỉnh phong trạng thái đã không còn tồn tại, ngươi minh bạch, chính mình cuối cùng sẽ đi về phía suy bại, bại trận chỉ là vấn đề thời gian. Mỗi một ngày, ngươi đều có thể cảm nhận được lực lượng trôi qua, loại này cảm giác bất lực để ngươi lòng nóng như lửa đốt, lại cũng không thể tránh được. Thời không lịch 3000 vạn năm, ngươi về tới tiên giới, nơi này từng là ngươi thủ hộ gia viên, bây giờ lại cảnh còn người mất, quen thuộc hết thảy đều đã cải biến. Ngươi minh bạch, ngươi thời gian không nhiều lắm. Vì để tránh cho tiên ma lưỡng giới tại ngươi sau khi chết lần nữa bạo phát đại chiến, ngươi nhất định phải làm ra an bài. Ngươi đem làm bạn ngươi nhiều năm Thái Nguyên kiếm để lại cho ngươi tín nhiệm nhất đệ tử Linh Nguyên, cũng để hắn giả truyền ngươi ý chỉ, để thế người tin tưởng ngươi vẫn còn sống. Lấy này đến trấn nhiếp mọi người, duy trì tiên giới ổn định. Linh Nguyên mang lên Thái Nguyên kiếm, lấy danh nghĩa của ta, chế tạo 7 khối trấn ma thạch địa, phân biệt đứng ở tiên ma lưỡng giới chỗ giao giới, lấy này đến trấn áp ma giới, phòng ngừa tiên ma lưỡng giới lần nữa bạo phát đại chiến. Ta sẽ đem tiên ma lưỡng giới ẩn tàng, lấy này đến bảo hộ tiên ma lưỡng giới. Sau khi ta chết, Nguyên Thủy có thể sẽ tìm kiếm những phương pháp khác tìm kiếm tiên ma lưỡng giới, các ngươi cần phải cẩn thận. Chương 466, bảo trọng, chủ nhân của ta, chương 466, bảo trọng, chủ nhân của ta. Linh Nguyên dưng dưng tiếp nhận Thái Nguyên kiếm, hắn biết, đây là ngươi sau cùng nhắc nhở, hắn chắc chắn thể sống chết hoàn thành. Thời không lịch 3300 vạn năm, ngươi dự cảm thấy mình đại nạn sắp tới. Ngươi quyết định chủ động xuất kích, cùng Nguyên Thủy tiến hành sau cùng quyết chiến. Ngươi lấy đại thần thông đem tiên ma lưỡng giới ẩn tàng, đây là ngươi sau cùng bảo hộ, cũng là ngươi sau cùng cáo biệt. Ngươi lần nữa tìm được Nguyên Thủy, hắn biết, một trận chiến này chính là ngươi chung kết. Nguyên Thủy, ta đến rồi. Ngươi cao giọng hô, thanh âm bên trong tràn đầy quyết tuyệt. Nguyên Thủy nhìn lấy ngươi, trong mắt tràn đầy trào phúng. Ngươi rốt cục chịu đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực trốn ở đó đây. Hôm nay, ngươi không chết, chính là ta vong. Ngươi nổi giận gầm lên một tiếng, phát động sau cùng công kích. Thế mà, ngươi thực lực đã không lớn bằng lúc trước, căn bản không phải Nguyên Thủy đối thủ. Tại bước ngoặt cuối cùng, ngươi thiêu đốt tất cả sinh mệnh lực, lấy Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, triển khai tự bạo. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hỗn độn chấn động, thiên địa biến sắc. Ngươi chết, nhưng ngươi cũng đã thương nặng Nguyên Thủy, để hắn cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Ngươi một tia chân linh, mang theo không cam lòng cùng tiếc nuối, mất phương hướng tại thời không trường hà bên trong, phiêu phiêu đang đãng, không biết đem tiến về gì phương thế giới. Tiên ma lưỡng giới thiên đạo ấn ký, cảm nghiệm ngươi nỗ lực, hợp hai là một, hóa thành một kiện hỗn độn chí bảo. Món chí bảo này, có thể dự chắc tương lai, thôi diễn hết thảy. Đồng thời cũng có thể vượt qua thời không, có lẽ đây chính là ngươi lưu cho mình hậu thủ. Lần này mô phỏng kết thúc, máy mô phỏng hoàn thành nó sứ mệnh, đem một lần nữa chuyển hóa làm tiên ma lượng giới thiên đạo ân ký. Mà ngươi đem kế thừa Thái Nguyên Thánh Nhân sở hữu truyền thừa, gánh vác lên thủ hộ tiên ma lượng giới trách nhiệm. Bảo trọng, chủ nhân của ta. Máy mô phỏng sau cùng thanh âm tại Lâm Nghị bên tai vang lên. Tiên ma lượng giới cần ngươi đến thủ hộ. Tương lai nhờ vào ngươi. Và anh. Một tiếng rộng rãi âm thanh thiên nhiên, như là sáng thế sơ âm, vang vọng hoàn vũ. Tiên giới tùy theo cậu mình, hà quang vạn trượng, điểm lành rực rỡ. Trong chốc lát, thiên hàng cam lâm. Quỳnh tương ngọc lộ tẩm bổ vạn vật. Đại địa phía trên, kim liên đóa đóa cạnh tranh tướng nở rộ, tỏa ra ánh sáng lung linh, hương thơm tràn ngập. Sở hữu thiên nhân, tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, trong lòng đều rộng mở trong sáng. Một cỗ trước nay chưa có, nguồn gốc từ thiên địa bản nguyên lòng tự tin cùng hiểu ra cảm giác tự nhiên sinh ra. Dường như đụng chạm đến đại đạo chân đế, đạo tâm thông minh, tu vi bình cảnh ẩn ẩn buông lỏng. Cùng lúc đó, ma giới cũng bị cái này thánh khiết ánh sáng phổ chiếu. Quần quần ma khí tại cam lâm cùng linh khí điều hòa lại, hóa thành năng lượng tinh thuần, từ dưỡng ma giới đại địa. Nguyên bản hoảng sợ đám ma vật ngừng chạy trốn. Bọn chúng tắm rửa tại thánh quang cam lâm bên trong, cuồng bạo chi khí bị gột rửa, hung lệ ánh mắt biến đến thanh tịnh, ao ao hướng về linh quang thịnh nhất chỗ thành kính triều bái. Toàn bộ thiên địa, tiên ma lưỡng giới đều tại một tiếng này âm thanh thiên nhiên cùng tùy theo mà đến tường thủy bên trong. Cùng lúc đó, tiên ma lưỡng giới bầu trời, tử khí tràn ngập, như là một tấm lụa mỏng bao phủ toàn bộ thế giới. Tử khí bên trong, sấm sét vang dội, một cỗ mênh mông bát ngát uy áp theo trong tử khí chậm rãi phát ra, áp bách lấy toàn bộ sinh linh, để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ. Tại cỗ uy áp này phía dưới, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên, dần dần rõ ràng. Cuối cùng hiện hóa tại tiên ma lượng giới bên trong. Đạo này thân ảnh, người mặc một bộ áo trắng, khuôn mặt tuấn lãng, chính là Lâm Nghị bộ dáng. Hắn nhắm chặt hai mắt, phảng phất tại cảm thụ được cái gì, lại dường như đang nhớ lại cái gì. Vô số ký ức tái phiến, giống như nước thủy triều tràn vào Lâm Nghị não hải, để hắn đầu đau muốn nước. Những ký ức này tái phiến, có kiếp trước của hắn kiếp này, có hắn sướng vui đau buồn, có hắn ái hận tình cừu. Như là cưỡi ngựa xem hoa giống như, tại trước mắt hắn lóe qua. Nguyên lai, đây mới là ta. Lâm Nghị tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Hắn rốt cuộc hiểu rõ chính mình thân phận, minh bạch chính mình sứ mệnh. Nguyên lai, ta cũng là ta. Lâm Nghị nói lần nữa, trong mắt tràn đầy phức tạp tâm tình. Hắn đã là Lâm Nghị, cũng là Thái Nguyên Thánh Nhân, càng là cái kia vô số ký ức toái phiến tập hợp thể. Giờ khắc này, Lâm Nghị nguyên thần, ký thác tại hỗn độn bên trong, cùng thời không trường hà hòa làm một thể. Tiên ma lưỡng giới đều ở hắn cảm giác phía dưới, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể giấu giếm được hắn. Hắn dường như hóa thân thành thiên đạo, nắm trong tay hết thảy, chi phối lấy hết thảy. Ha 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 ha! Lâm Nghị cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy bi thương, tràn đầy tiếc nuối, cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn rốt cuộc hiểu rõ hết thảy tất cả. nhưng cũng minh bạch chính mình trên vai trách nhiệm. Hắn cười nước mắt đều chảy ra. Nước mắt xẹt qua gương mặt, giọt rơi trên mặt đất, tóe lên nhất đóa đóa trong suốt sáng long lanh bọt nước. Thì ra là thế. Lâm Nghị ngừng nước mắt, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn xem thấu tất cả thời gian tuyến, hiểu rõ tất cả bí mật, trở thành toàn trí toàn năng tồn tại. Hắn phát hiện, hắn thông qua thời không giếng trở lại quá khứ trải qua hết thảy, đều là thật sự phát sinh qua. Hắn xác thực trở về quá khứ, thu Diệp Linh Lung làm đồ đệ, truyền thụ Cố Thiên Giác đan đạo tri thức. Mà cái kia sừng sững tại tiên giới trụ Yên Tông, đúng là hắn ký danh đệ tử Ninh Nguyên cùng Diệp Linh Lung cộng đồng khai sáng. Thời không giếng sinh ra, cũng không phải là một lần là xong, mà chính là Ninh Nguyên cùng Diệp Linh Lung dốc hết tâm huyết kết tinh. Ninh Nguyên, vị này ở phía sau đến đột phá tiên đế kinh thiên động địa kỳ tài. Vì nghịch chuyển thời không, không tiếc bỏ qua tự thân căn bản nhất thời không đại đạo, đem suốt đời tu vi dung nhập trong đó. Món kia làm thời không giếng hoạch tâm thời không pháp bảo, cũng vật phi phàm, chính là Ninh Nguyên xuyên việt vật cộng sinh. Pháp bảo này ẩn chứa mênh mông thời không chi lực, đủ để thay đổi cả khôn, nghịch loạn đông dương. Mà Thái Nguyên kiếm, làm Lâm Nghị tiếp thân bội kiếm, càng là hắn lực lượng biểu tượng. Diệp Linh Lung, vị này thiên tư thông minh đang đạo kỳ tài, tại thời không giếng xây dựng quá trình bên trong, cũng phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nàng lấy đối thiên địa chí lý sâu sắc lý giải, hoàn thiện thời không giếng vận chuyển cơ chế, khiến cho có thể càng thêm tinh chuẩn định vị đến Lâm Nghị chỗ thời không. Bọn hắn dốc hết sở hữu, chỉ vì đem Lâm Nghị từ vô tận trong luân hồi cứu thoát ra. Ta hảo đệ tử a. Lâm Nghị âm thanh run rẩy lấy, tràn đầy bi thương cùng tự trách. Các ngươi vì ta bỏ ra nhiều như vậy, ta lại không có thể bảo hộ hảo các ngươi. Hắn nhớ tới Diệp Linh Lung, cái kế hoạch bắt sáng sủa, nhưng lại kiên cường nữ đế. Vì hắn, cuối cùng trong tương lai Hương Tiêu Ngọc vẫn. Hắn lại nghĩ tới Ninh Nguyên, cái kia trầm mặc ít nói, lại trọng tình trọng nghĩa thiếu niên. Vì hắn, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Còn có Cố Thiên Giác, cái kia ôn tồn lễ độ, nhưng lại chấp nhất truy cầu đan đạo. Vì hắn, cuối cùng hồn phi phách tán. Lâm Nghị ba người đệ tử, mỗi một cái đều đối với hắn trung thành tuyệt đối, mỗi một cái đều vì hắn bỏ ra hy sinh to lớn. Diệp Linh Lung làm hắn chân truyền đệ tử, kế thừa hắn y bát. Ninh Nguyên cùng Cố Thiên Giác, mặc dù chỉ là hắn ký danh đệ tử, nhưng cũng chưa bao giờ oán trách, đối với hắn kính yêu có thừa. Bọn hắn vì cứu vớt Lâm Nghị, không tiếc nỗ lực hết thảy, thậm chí dâng ra chính mình sinh mệnh. Mà Lâm Nghị lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn nguyên một đám rời hắn mà đi, lại bất lực. Chương 467, Ninh Nguyên Tiên Đế, chương 467, Ninh Nguyên Tiên Đế. Lâm Nghị biết, Diệp Linh Lung trong tương lai cũng đều vì hắn mà chết. Tại trước khi chết, Diệp Linh Lung dùng sinh mệnh nhìn trộm thời gian trường hạ, thấy được Lâm Nghị tại vô số trong luân hồi dãy rủa cảnh tượng. Nàng nhìn thấy Lâm Nghị một lần lại một lần xuyên việt đến viễn cổ thời đại, một lần lại một lần thu đồ, một lần lại một lần trải qua sinh tử luân hồi. Nàng nhìn thấy Lâm Nghị thống khổ, hắn bất đắc dĩ, hắn tuyệt vọng. Lâm Nghị vận mệnh tựa như một cái bị nguyền rủa vòng tròn, vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không có điểm dừng. Hắn theo một cái xuyên việt giả, đi vào thương lan giới, bắt đầu hắn tu tiên chi lộ. Hắn một đường sơ soạn lần mò, trải qua gian khổ, cuối cùng tu luyện tới phi thăng tiên giới. Hắn thông qua thời không giếng xuyên việt đến viễn cổ thời đại, thu ba vị đệ tử. Sau cùng đạt được Liễu Huyền Tiêu tiên tôn truyền nhận thiên đạo ấn ký, luyện hóa tiên ma lưu giới, phục dụng nghịch mệnh huyền đan. Cuối cùng cùng viễn cổ điên cuồng nhất chiến, thân tử đạo tiêu. Hắn một tia chân linh xuyên việt về làm tình, lại bị tiên ma lượng giới thiên đạo ấn ký biến thành máy mô phỏng uốn nắn. Lần nữa xuyên việt đến thương lan giới, bắt đầu lại từ đầu hắn tu tiên chi lộ. Hắn một lần lại một lần tái diễn đồng dạng vận mệnh, một lần lại một lần mà xa vào tử vong tuần hoàn. Nói cách khác, hắn lâm vào một cái tử vong tuần hoàn. Thế nhưng là bây giờ, chuyện gì xảy ra? Ta đây là theo cái kia vô tận trong luân hồi giải thoát ra tới rồi sao? Lâm Nghị âm thanh run rẩy lấy, mang theo một tia khó có thể tin kinh hỉ, lại xen lẫn thật sâu mọi mệnh. Hắn dường như một cái chết đối người, tại trong bóng tối vô tận vùng vây rất lâu, rốt cục bắt lấy một khối phù mục, có thể thở dốc. Đột nhiên, hắn nhớ lại một thanh âm. Đạo kia thanh âm đã từng ghé vào lỗ tai hắn vang lên, như là vạch phá bầu trời đêm tiềm điện, chiếu sáng hắn hỗn độn suy nghĩ. Sư tôn a, bảo trọng, đệ tử đợi không được, chỉ có thể đi trước một bước. Diệp Linh Lung, là Diệp Linh Lung thanh âm. Lâm Nghị bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia hy vọng và mang, nhưng lại rất nhanh ảm đạm đi. Hắn biết, đây chỉ là ký ức mảnh vỡ. Đệ tử đã xem thấu tất cả thời gian tuyến. Diệp Linh Lung thanh âm tiếp tục ghé vào lỗ tai hắn tiếng vọng, mang theo một chút bất đắc dĩ cùng quyết tuyệt. Phát hiện ngươi tại vô số trong luân hồi dãy rủa, chỉ có ngươi mới có thể cứu vãn đây hết thảy. Nhớ đến trụ Yên Tông hậu sơn trước kia giếng sao? Nó có thể cho ngươi đáp án. Ngươi đã giúp ta rất rất nhiều, bao quát ta hết thảy tất cả đều là ngươi cho. Hôm nay, liền để ta giúp ngươi một lần. Liền để ta giúp ngươi một lần. Lâm Nghị lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy Diệp Linh Lung câu nói này, trong lòng ngũ vị đạp trần. Hắn rốt cuộc minh bạch, mình có thể theo cái kia vô tận trong luân hồi giải thoát đi ra, là bởi vì Diệp Linh Lung hy sinh. Thất khiếu Linh Lung thể, quả nhiên phi phàm. Nếu như không phải là bởi vì thiên đạo ấn ký chuyển hóa thành máy mô phỏng bị hắn trói chặt, lấy Diệp Linh Lung tư chất, hoàn toàn có thể đột phá đại la kim tiên, đến tiên tôn trình độ, cũng chính là chuẩn thánh cảnh giới. Nói cách khác, tại lần gần đây nhất trong luân hồi, Diệp Linh Lung thiêu đốt chính mình sinh mệnh, nhìn trộm thời gian trường hạ, tìm được đánh vỡ luân hồi phương pháp, cũng lấy chính mình sinh mệnh làm đại giá, trợ giúp hắn siêu thoát vô hạn luân hồi. Ai? Lâm Nghị thật sâu thở dài, trong lòng tràn đầy bi thương cùng tự trách. Hắn làm vì sư tôn, không chỉ có không có bảo hộ hảo đệ tử, ngược lại cuối cùng là đệ tử nhóm dùng chính mình mệnh đến giúp đỡ chính mình. Cố Thiên Giác lấy chính mình mệnh, lấy toàn bộ thái tố đan khuyết vì chính mình luyện chế ra một cái nghịch mệnh huyền đan, trợ giúp chính mình một bước thành thánh. Mà Ninh Nguyên tại trở thành tiên đế phía sau, thành lập trụ Yên Tông, hắn lấy thời không chứng đạo, lại không có lựa chọn hưởng thụ tiên đế hết thảy, mà chính là lấy tự thân thời không đại đạo tăng thêm Thái Nguyên kiếm, sau đó tại Diệp Linh Lung trợ giúp phía dưới trực tiếp hóa thành một miệng thời không giếng, theo mà đến giúp trợ chính mình trở lại quá khứ. Mà Diệp Linh Lung cũng là lấy chính mình mệnh, vì chính mình tìm được một đường sinh cơ. Ta đổ nhi nhóm, vi sư tới cứu các ngươi. Lâm Nghị siết chặt nắm đấm, trong lòng mặc niệm lấy câu nói này, trong giọng nói tràn đầy kiên định. Giờ khắc này, hắn trong lòng không có chút nào đạo thành thánh vui sướng, ngược lại tràn đầy trầm trọng cùng bi thương. Theo lý mà nói, lần này mô phỏng hắn trực tiếp theo Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ, vượt qua Đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên Kim Tiên, trực tiếp đạt đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. To lớn như vậy đột phá, đủ để cho hắn mừng rỡ như điên. Nhưng hắn giờ phút này, nội tâm lại như là phiên giang đảo hải đồng dạng, nổi sóng chập trùng, khó có thể bình tĩnh. Bởi vì hắn biết, bất thình lình lực lượng cũng không phải là đến từ hắn tự thân nỗ lực, mà là đến từ đệ tử nhóm dùng sinh mệnh đổi lấy truyền thừa. Mỗi một lần mô phỏng thực lực tăng lên, trên bản chất đều là đối tự thân lực lượng truyền thừa, chỉ bất quá truyền thừa nhiều ít có chỗ khác biệt. Có lúc chỉ là một cái tiểu cảnh giới tăng lên, có lúc thì là một cái đại cảnh giới bay vọt. Mà lần này, lại là vượt qua dòng dã ba cái đại cảnh giới, to lớn như vậy để thăng, sau lưng là đệ tử nhóm khó có thể tưởng tượng hy sinh. Không nghĩ tới a, Ninh Nguyên thế mà tại ta tự bạo 1000 vạn năm về sau, thành tiên đế. Lâm Nghị suy nghĩ tung bay về tới, nhớ lại cùng Ninh Nguyên lần đầu gặp gỡ. Tại mô phỏng ký ức bên trong, Ninh Nguyên tồn tại cảm giác cũng không mạnh, thậm chí có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng bây giờ xem ra, hắn mới thật sự là thiên tài. Cùng Diệp Linh Lung cùng Cố Thiên Giác so sánh, Ninh Nguyên tư chất chỉ có thể coi là bình thường, nhưng hắn lại nương tựa theo tự thân nỗ lực cùng nghị lực, cuối cùng chứng đạo thành đế. Lâm Nghị thu Ninh Nguyên làm đồ đệ nguyên nhân, là bởi vì hắn phát giác được Ninh Nguyên là một cái xuyên việt giả. Tại ký ức bên trong, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Ninh Nguyên lúc, đối phương bị luyện chế thành khối lỗi, hấp hối. Lâm Nghị đem hắn giải cứu về sau, phát hiện Ninh Nguyên ngôn hành cử chỉ cùng cái này thế giới không hợp nhau. Hắn thường thường một cái người ở dưới mái hiên nói một mình, nói một số không giải thích được. Thì như trở về không được qua không được trung thu tiết. Vân vân. Lâm Nghị bén nhạy phát giác được, Ninh Nguyên linh hồn đến từ một cái thế giới khác. Xuất phát từ tình đồng hương, Lâm Nghị đem Ninh Nguyên thu làm ký danh đệ tử. Lại không nghĩ rằng, cái này nhìn như phổ thông đệ tử, cuối cùng cũng bước lên tiên đế con đường, điều này thực ngoài dự liệu của hắn. Lâm Nghị hít sâu một hơi, đem trong lòng bi thương cùng tự trách ép xuống, ánh mắt bên trong lóe ra kiên định quan mang. Hắn hiểu được, bây giờ không phải là bi thương thời điểm, hắn nhất định phải trở lại quá khứ, cải biến bọn hắn vận mệnh, để bọn hắn không lại vì chính mình hy sinh. Lâm Nghị nguyên thần giống như từng đạo lưu quang, dung nhập vào mênh mông bát ngát thời không trường hà bên trong. Quá khứ, hiện tại, tương lai, trong mắt hắn không còn là tuyến tính chạy xuôi, mà chính là xen lẫn thành một tấm vô hạn kéo dài tới bức tranh. Mỗi một cái tiết điểm đều có thể thấy rõ ràng, hắn có thể hiểu rõ mỗi trong nháy mắt phát sinh, cũng có thể báo trước tương lai hướng đi, chấp trưởng thời gian quyền hành, toàn trí toàn năng. Hắn đầu tiên đưa ánh mắt về phía Diệp Linh Lung, nàng giờ phút này đang cùng nghịch thời tà tồn tại thời không bên trong triển khai cuộc chiến. Thời không phong bạo tàn phá bừa bãi, pháp tắc chi lực va chạm, khuấy động ra lóa mắt quang mang, đem hết thể chung quanh đều vặn vẹo biến hình. Diệp Linh Lung tay cầm thần kiếm, kiếm quang như cầu vồng, sắc bén vô cùng. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, trực chỉ nghịch thời tà tôn yếu hại. Chương 468, nghịch chuyển thời không, chương 468, nghịch chuyển thời không. Nghịch thời tà tôn thì thao túng thời gian chi lực, thỉnh thoảng gia tốc, thỉnh thoảng đảo lưu. Nỗ lực nhiễu loạn Diệp Linh Lung công kích tiết tấu, tìm kiếm cơ hội phản kích. Song phương ngươi tới ta đi, chiến đấu đã tiến nhập gay cấn giai đoạn, thắng bại khó phân. Lâm Nghị nhìn lấy cái này một màn, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra mỉm cười. Hắn rọi ra một ngón tay, đầu ngón tay lóe ra kim quang nhàn nhạt, ẩn chứa vô tận lực lượng. Cái này ngón tay nhẹ nhàng một đánh, liền vượt qua ước vạn vạn trọng không gian. Trong nháy mắt xuất hiện tại Nịch Thời Tà Tôn sau lưng. Nịch Thời Tà Tôn thậm chí không kịp phản ứng, liền bị cổ này cường đại lực lượng đánh trúng, như là diều bị đứt dây đồng dạng, bị bắn ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. "Lão tử Đồ Nhi, ngươi cũng dám đánh?" Lâm Nghị thanh âm tại thời không bên trong quấn quẩn, mang theo một tia trêu tức cùng cảnh cáo. Nịch Thời Tà Tôn bị bất thình lình một kích đánh cho trở tay không kịp. Hắn khó khăn ổn định thân hình, lao đi khỏe miệng vết máu, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Lâm Nghị vị trí. "Hợp lấy ta không phải đồ đệ của ngài thôi, không thấy ta đang bị nàng đè lên đánh, đây cũng quá không công bằng." Nịch Thời Tà Tôn đoán trách một câu, sau đó như một làn khói trốn vào ma giới. Tuy nhiên ngoài miệng oán giận, nhưng hắn nội tâm lại tràn đầy hoảng sợ cùng kính sợ. Vị kia lại trở về, chỉ bất quá nhìn lấy mạnh hơn. Nghịch thời tà tôn hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm may mắn chính mình trốn được nhanh. Làm theo thượng cổ thời đại còn sống sót ma đế, hắn tự nhiên biết Diệp Linh Lung sư tôn là ai. Đây chính là đã từng cứng rắn nguyên thủy phong ma tuyệt thế cường giả, há lại hắn loại này tiểu nhân vật có thể trêu chọc. Hắn chỗ lấy dám đối Diệp Linh Lung xuất thủ, là bởi vì hắn cũng không biết Lâm Nghị đã trở về. Lúc trước Lâm Nghị xuyên việt đến thượng cổ thời đại cùng Nguyên Thủy Điên Cuồng trước khi đại chiến, từng dùng đại thần thông đem chọn cái tiên ma lượng giới ẩn giấu đi. Làm đến Nguyên Thủy Điên Cuồng tại Lâm Nghị sau khi chết 3000 vạn trong năm đều không có phát hiện tiên ma lượng giới tồn tại. Dần ra, tiên ma lượng giới cũng dần dần quên đi thượng cổ thời đại phát sinh sự tình. Bởi vậy, làm tiên ma lượng giới chấn ma bịa vỡ tan về sau, tiên ma lượng giới lần nữa bạo phát chiến tranh. Lâm Nghị tâm niệm nhất động, Diệp Linh Lung liền vượt qua trùng điệp không gian, đi tới trước mặt hắn. Vượt qua vô tận thời không, Lâm Nghị thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Diệp Linh Lung trước mặt. Diệp Linh Lung ánh mắt nguyên bản ảm đạm vô quang, lại khi nhìn đến Lâm Nghị trong nháy mắt bắn ra hào quang óng ánh, như là trong bầu trời đêm bỗng nhiên nở rộ yên hỏa. Sư tôn, nàng ngạc nhiên kêu ra tiếng, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, dường như không thể tin được hết thảy trước mắt. Lâm Nghị nhìn trước mắt đệ tử, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, dùng một loại tang thương mà ôn nhu ngữ khí nói ra: những năm này ngươi chịu khổ. Diệp Linh Lung nghe vậy, hốc mắt từng đỏ, lại kiên cường lắc đầu: chỉ cần có thể tại sư tôn bên cạnh, Linh Lung không khổ. Trong mắt nàng kiên định, để Lâm Nghị trong lòng run lên. Hắn thật sâu thở dài, phản phất muốn đem cái này ngàn vạn năm đến đọng lại ấy nấy cùng bất đắc dĩ đều nôn lộ ra. Các ngươi đều là hảo đệ tử, là làm sư tôn không có bảo hộ hảo các ngươi. Lâm Nghị thanh âm bên trong mang theo một tia tự trách, một tia đắng chát. Diệp Linh Lung lần nữa lắc đầu, ngữ khí kiên định mà ôn nhu. Sư tôn vì đệ tử làm đã đủ nhiều, chúng ta có thể có tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là ngài cho. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói: sư đệ cùng sư muội tuy nhiên thân tử đạo tiêu, nhưng vì sư tôn cũng là cam tâm tình nguyện, cho nên ngươi không nên tự trách. Lâm Nghị nghe Diệp Linh Lung, trong lòng càng thêm khó chịu. Hắn chậm rãi lắc đầu, ngữ khí mang theo một tia lực lượng thần bí. Các ngươi rất nhanh liền có thể gặp mặt. Diệp Linh Lung nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó trong mắt bắn ra ngạc nhiên quan mang. Sư tôn nói là sự thật. Nàng vội vàng hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia khó có thể tin. Lâm Nghị cười cười, trong tươi cười mang theo một tia tự tin và ôn nhu. Sư tôn chưa từng lừa qua ngươi. Tiếng nói vừa ra, hắn thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa, chỉ để lại Diệp Linh Lung một người đứng tại chỗ, trong mắt lóe ra hy vọng quan mang. Lâm Nghị lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở thời không trường hà phía trên. Quá khứ tương lai, trong mắt hắn như cùng một cái chạy xuôi dòng sông, hắn có thể tùy ý gảy, lựa chọn tiến lên hoặc là lui lại. Thời gian nhanh chóng đảo lưu, hắn đi tới 2000 vạn năm trước trụ Yên Tông. Ở chỗ này, hắn thấy được Ninh Nguyên cùng Diệp Linh Lung. Ninh Nguyên vừa mới chứng đạo tiên đế, ánh mắt kiên định mà quyết tuyệt. Sư tỷ, ta đã nghĩ kỹ, ta nắm giữ thời không đại đạo, có thể nghịch chuyển thời không, có lẽ có thể cho sư tôn tranh thủ một tia cơ hội. Hắn ngữ khí kiên định, dường như đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Diệp Linh Lung đứng ở một bên, nhìn lấy chính mình sư đệ, trong mắt tràn đầy lo âu và không muốn, nhưng nàng cũng không có ngăn cản. Sư đệ như là đã quyết định, như vậy sư tỷ ta sẽ đem hết toàn lực đến thành toàn ngươi. Nói xong, hai người đều bày làm ra một bộ thấy chết không sờn tư thái, chuẩn bị nên đón số mạng sắp đến. Lâm Nghị nhìn trước mắt cái này một màn, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi thương. Hắn biết, sự kiện lần này sẽ dẫn đến hắn hai cái này đệ tử một cái tử, một cái khác thì là bị thời không phản vệ, bị ép phong ấn tại Thương Lan giới 2000 vạn năm, trở thành cái kia vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành nhân nhân. Lâm Nghị nhìn chăm chú lên Linh Nguyên cùng Diệp Linh Lung, hai người trên thân phun trào lấy cường đại thời không chi lực, mắt thấy là phải thi triển lịch chuyển thời không đại đạo. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Nghị hời hợt vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Linh Nguyên theo thời không trường hạ vòng xoáy bên trong cuốn đi ra. Linh Nguyên, vị này mới lên cấp tiên đế, ngày bình thường trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, giờ phút này lại tại nhìn thấy Lâm Nghị trong nháy mắt, thần sắc kỳ biến. Trong mắt của hắn kiên định cùng quyết tuyệt như băng tuyết tan rã, thay vào đó là khó có thể tin kinh hỉ, cùng trong hốc mắt lấp lóe nước mắt. Sư tôn. Linh Nguyên thanh âm mang theo vẻ run rẩy, dường như không thể tin được hết thảy trước mắt. Hắn bỗng nhiên nhào về phía Lâm Nghị, nắm chặt ống tay áo của hắn, dường như sợ hai hắn sẽ lần nữa biến mất. Thật là ngươi a, sư tôn. Đệ tử còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngài. Ngàn vạn năm tưởng niệm cùng tuyệt vọng, tại thời khắc này hóa thành kích động nước mắt, tràn mi mà ra. Lâm Nghị nhìn trước mắt cái này đã từng thiếu niên, bây giờ đã trưởng thành là đỉnh thiên lập địa tiên đế, trong lòng cũng là cảm khái và thiên. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Ninh Nguyên bả vai, mang trên mặt một tia nụ cười ôn nhu. "Tốt, tốt, đừng khóc nhẹ. Ngươi bây giờ cũng là tiên đế, bộ dáng như vậy, cũng không sợ người chê cười." Ninh Nguyên nghe được Lâm Nghị trêu chọc, nín khóc mỉm cười. "Sư tôn nói đùa, tại cái này thời không trường hà bên trong, cái nào còn có người nào có thể nhìn đến chúng ta?" Lâm Nghị cũng cười theo cười, sau đó thần sắc nhất chuyển, nghiêm trang nói ra: "Đúng rồi, Ninh Nguyên, từ nay về sau, ngươi không còn là ký danh đệ tử, mà chính là cùng Linh Lung một dạng chân truyền đệ tử." Ninh Nguyên nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, sau đó trong lòng dâng lên một cỗ to lớn kinh hỉ. Phải biết, hắn là một cái xuyên việt giả, bản lấy vì chính mình là thiên mệnh chi tử, lại không nghĩ rằng vừa xuyên việt liền bị lừa gạt đi trồng linh dược, kém chút bị tà tu đoạt xá. Về sau, cái kia tà tu phát hiện tư chất cao hơn người, liền đem hắn luyện chế thành khối lỗi. Chương 469, cứu vãn cố thiên giác, chương 469, cứu vãn cố thiên giác. Ngay tại hắn mất hết can đảm thời điểm, là Lâm Nghị xuất hiện, đem hắn theo tuyệt vọng thâm viên bên trong cứu thoát ra, cũng thu hắn làm đồ. Mặc dù chỉ là ký danh đệ tử, nhưng Linh Nguyên đã mang trong lòng cảm kích. Bây giờ, vậy mà có thể trở thành chân truyền đệ tử, cái này khiến hắn làm sao không mừng rỡ như điên. Linh Nguyên tư chất kỳ thật cũng không xuất chúng, nhưng hắn lại nắm giữ lấy một kiện cùng thời không có liên quan bảo vật. Chính là nương tựa theo món bảo vật này, hắn có thể đầy đủ một đường tu luyện tới tiên đế cảnh giới. Thế mà, món bảo vật này sự tình, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, lại không cái khác người biết được. Linh Nguyên suy nghĩ cuồn cuộn, nhớ tới quá khứ đủ loại, trong lòng dâng lên vô hạn cảm kích, hai đầu gối khẽ cong, quỳ rạp xuống đất, nước nở nói: "Sư tôn đối đệ tử ân trọng như sơn, cho dù chỉ là ký danh đệ tử cũng là cam tâm tình nguyện, bây giờ có thể trở thành chân truyền." Đệ tử cảm động đến rơi nước mắt, đời này ổn thỏa đi theo sư tôn tả hữu, không rời không bỏ. Lâm Nghị nghe vậy, trong lòng ấm áp, đưa tay nhẹ nhàng vô vô Ninh Nguyên bả vai, ôn thanh nói: "Đứng lên đi, tiểu tử ngốc, các ngươi đều là vi sư kiêu ngạo. Kỳ thật nói đến cũng là vì sư sai, đệ tử cũng là đệ tử, sao có thể phân chia ký danh cùng chân truyền, quả thực ủy khuất ngươi. Người ta sư đồ ở giữa, không cần đa lễ như vậy." Nói xong, hắn liền dẫn Ninh Nguyên bước vào thời không trường hà. Thời không trường hà mênh mông bát ngát, như cùng một cái lao nhanh không thôi cự lòng, uốn lượn vươn hướng vô tận nơi xa. Lâm Nghị mang theo Ninh Nguyên tại thời không trường hà bên trong nhanh chóng du tẩu, cảnh sát chung quanh như ánh sáng phi tốc lùi lại. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, thấy được nơi xa có hai cái thân ảnh đang kịch liệt giao chiến. Chỉ thấy một người bỏ mạng chạy trốn, một người khác theo đuổi không bỏ, chiêu chiêu chí mệnh. Lâm Nghị tập trung nhìn vào, trong lòng không khỏi giật mình, cái kia chạy trốn người đương nhiên đó là một cái khác thời không chính mình, mà đuổi giết hắn chính là Nguyên Thủy Điên Cuồng. Lâm Nghị trong lòng nghi hoặc, tại sao lại tại thời không trường hà trông được đến một chính mình khác? Chẳng lẽ là thời không thăng loạn? Hắn tỉ mỉ quan sát, phát hiện tuy nhiên bọn hắn cùng chỗ thời không trường hà, nhưng lại ở vào thời gian không gian khác nhau, cái kia thời không đã có hắn tồn tại. Nguyên Thủy Điên cuồng tựa hồ đã nhận ra Lâm Nghị ánh mắt, bỗng nhiên quay đầu, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Thế mà, giữa bọn hắn như là ngăn cách một tấm lụa mỏng, lẫn nhau thấy được lại không cách nào chạm đến. Nguyên Thủy Phong Ma ánh mắt vẹn vẹn dừng lại một cái chớp mắt, liền lại quay đầu đi, tiếp tục đuổi giết một cái khác thời không Lâm Nghị. Lâm Nghị rung động trong lòng, cũng minh bạch nguyên do trong đó. Bọn hắn tuy nhiên cùng chỗ thời không trường hạ, nhưng lại ở vào khác biệt thời gian tiết điểm, cho nên dù cho gặp gỡ, cũng chỉ là nhìn liếc qua một chút. Sau một khắc, Lâm Nghị liền dẫn Ninh Nguyên đi tới Thái Tố Đan Khuyết hủy diệt trước một khắc. Chỉ thấy bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, toàn bộ Thái Tố Đan Khuyết trên không như là tận thế hàng lâm, tràn đầy hủy diệt khí tức. Tử Tiêu Thần Lôi như cùng một cái đầu cuồng vũ cự long, phát ra đinh thai nhức óc gào thét. Lôi đỉnh cự nhân thua tay to lớn cánh tay, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới xé rách. Trưởng môn Cố Thiên Giác ngay tại an bài trong môn đệ tử hậu sự. Lâm Nghị ánh mắt rơi vào Thái Tố Đan Khuyết phía trên, cái kia sắp lật úp cảnh tượng để hắn trong lòng căng thẳng. Hắn không chút do dự vươn tay, lòng bàn tay hướng lên, ngũ chỉ hơi hơi uốn lượn. Trong chốc lát, thời không trường Hà Nội lên gợn sóng, một cỗ lực lượng vô hình phun trào mà ra, đem cái kia khắp thiên lôi kiếp đều thôn phệ. Mây đen quay cuồng lấy, lôi quang lấp lấy, lại dường như bị một cái bàn tay vô hình xóa đi, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Bầu trời lần nữa khôi phục thư thái, ánh sáng mặt trời vẩy xuống, chiếu rọi tại sống sót sau hai nạn Thái Tố Đan Khuyết phía trên. Lâm Nghị ánh mắt khóa chặt tại Cố Thiên Giác trên thân, nàng chính là một mặt dứt khoát an bài trong môn đệ tử hậu sự, hai đầu lông mày mang theo một tia bị tráng. Lâm Nghị tâm niệm nhất động, thời không chi lực lần nữa phun trào, đem Cố Thiên Giác theo cái kia sắp hủy diệt thời không dẫn tới bên cạnh mình. Cố Thiên Giác thân ảnh đột ngột xuất hiện tại Lâm Nghị bên cạnh. Nàng mơ mịt ngắm nhìn một phía, thấy được xa lạ cảnh tượng, cũng nhìn thấy Lâm Nghị mặt mũi quen thuộc. Nước mắt trong nháy mắt phun lên hốc mắt, nàng hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống Lâm Nghị trước mặt, nghẹn ngào nói: "Sư tôn, đệ tử vô năng, không thể hoàn thành ngài phó thác." Lâm Nghị nhìn lấy quỳ ở trước mặt mình Cố Thiên Giác, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, Cố Thiên Giác lầm cho là mình còn chưa luyện chế Giang Lịch Mệnh Huyền Đan, cho nên mới sẽ như thế tự trách. Hắn khe khẽ thở dài, ôn nhu nói: "Thiên Giác, ngươi đã làm rất hảo, ngươi đã giúp ta đại ân." Cố Thiên Giác ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem Lâm Nghị, không hiểu hắn lời nói bên trong ý tứ. Lâm Nghị mỉm cười, giải thích nói: "Ngươi luyện chế Giang Lịch Mệnh Huyền Đan, đã giúp ta đại ân, hiện tại, đến phiên ta tới giúp ngươi." Nói xong, Lâm Nghị lần nữa thi triển thời không chi lực, mang theo Cố Thiên Giác cùng Ninh Nguyên rời đi thời không trường hạ, về tới bọn hắn nguyên bản thời không. Giờ này khắc này, Diệp Linh Lung chính lo lắng tại nguyên chỗ chờ đợi. Nhìn đến Lâm Nghị, Ninh Nguyên cùng Cố Thiên Giác bình an trở về, nàng kích động xông lên phía trước, chăm chú ôm Cố Thiên Giác. Ba người ngồi vây chung một chỗ, ngươi một lời ta một câu nói phân biệt sau kinh lịch. Diệp Linh Lung đem đầu đuôi sự tình kỹ càng nói cho Cố Thiên Giác cùng Ninh Nguyên. Bao quát Cố Thiên Giác luyện chế Giang Lịch Mệnh Huyền Đan sau Thái Tố Đan Khuyết hủy diệt đi qua, cùng Lâm Nghị như thế nào nghịch chuyển thời không, đem nàng theo bên bờ hủy diệt cứu được trở về. Cố Thiên Giác sau khi nghe xong, khiếp sợ không thôi, nàng tự lẩm bẩm: "Sư tỷ, ngươi nói là ta đã chết, là bởi vì ta luyện chế được Lịch Mệnh Huyền Đan, Thái Tố Đan Khuyết mới có thể hóa thành cho tàn." Diệp Linh Lung nhẹ gật đầu, an ủi: "Thiên Giác, ngươi không cần tự trách, ngươi đã tận lực. Ngươi luyện chế Giang Lịch Mệnh Huyền Đan cứu được sư tôn, cũng cứu được tất cả chúng ta." Cố Thiên Giác hốc mắt lần nữa ầm ướt, nàng hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục nội tâm kích động. Nàng minh bạch, chính mình tuy nhiên tại đi qua đã chết, nhưng lại chết có ý nghĩa. Nàng dùng chính mình sinh mệnh, đổi lấy sư tôn bình an, cũng đổi lấy Thái Tố Đan Khuyết trọng sinh. Nghe được Diệp Linh Lung an ủi, Cố Thiên Giác nín khóc mỉm cười, nước mắt còn treo ở trên mặt, lại tách ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho, nàng nghẹn ngào nói: "Sư tỷ, ta ơn ngươi nói cho ta biết đây hết thảy." Nàng hít mũi một cái, nỗ lực khống chế lại tâm tình, tiếp tục nói: "Thật tốt, không nghĩ tới ta cũng có thể trợ giúp cho sư tôn." Cố Thiên Giác ánh mắt chuyển hướng Lâm Nghị, trong mắt tràn đầy cảm kích: "Sư tôn, cho tới nay, ngài đều tận tâm tận trách truyền thụ cho ta đan đạo tri thức, nếu là không có ngài, ta khả năng đã sớm chết." Trong thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, bao hàm lấy đối Lâm Nghị kính yêu cùng cảm kích. Nàng nhớ lại đã từng gian khổ, càng thêm chân quý bây giờ hết thảy. "Là sư tôn đem ta đưa vào tu tiên giới, cho ta tân sinh mệnh." Nàng dừng một chút, lại bổ sung: "Sư tôn không chỉ có truyền thụ cho ta đan đạo tri thức, còn dạy ta cách đối nhân xử thế đạo lý, nếu như không có sư tôn dạy bảo, sẽ không có ngày nay ta." Chương 470, cung nên tiên đế trở về, chương 470, cung nên tiên đế trở về. Ninh Nguyên ở một bên nghe được Cố Thiên Giác, tràn đầy cảm xúc gật gật đầu, đồng ý nói: "Thiên Giác nói đúng, sư tôn đối ân tình của chúng ta cả đời khó quên." Hắn cũng chuyển hướng Lâm Nghị, giọng kiên định nói: "Không sai, chúng ta ba người đều là sư tôn cứu, càng là hắn đối với chúng ta dạy bảo, mới có chúng ta bây giờ. Sư tôn không chỉ có dạy dỗ ta nhóm tu luyện, càng dạy dỗ ta nhóm như thế nào thành vì một cái chính trực người thiện lương." Ninh Nguyên trong ánh mắt lóe ra kiên định quan mang: "Nếu như lại cho ta một cơ hội, ta cũng như cũ lấy mạng báo đáp sư tôn ân tình. Không có sư tôn, thì không có hiện tại ta cái mạng này đều là sư tôn cho." Lâm Nghị nhìn lấy hai vị đệ tử chân thành tha thiết thổ lộ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn vui mừng cười cười, nói ra: "Các ngươi đều là ta hảo đồ đệ, vi sư thật cao hứng xem lại các ngươi đều trưởng thành là một mình đảm đương một phía nhân tài." Hắn đưa tay vô vô Cố Thiên Giác cùng Ninh Nguyên bả vai, lời nói thâm thiế nói ra: "Vi sư đối với các ngươi nỗ lực đều là cần phải, các ngươi không cần để ở trong lòng." Lâm Nghị trong ánh mắt tràn đầy tự ái: "Xem lại các ngươi có thể bình an vô sự, vi sư thì đủ hài lòng." Hắn dừng một chút, còn nói thêm: "Các ngươi đều là hảo đệ tử, tương lai cũng phải tiếp tục cố gắng, vì tiên giới, vì thường sinh làm ra càng lớn công hiến." Tuy nhiên tại mô phỏng bên trong, hắn cùng ba vị đệ tử ở giữa đều là sơ lược. Kỳ thật, bọn hắn ở chung ngàn vạn năm, rất nhiều chi tiết máy mô phỏng căn bản không có kỹ càng mô phỏng đi ra. chỉ làm đơn giản văn tự giới thiệu. Ở trong đó có thời không quấy nhiễu, thời không giếng không ổn định. Máy mô phỏng, cũng chính là tiên ma lượng giới thiên đạo ấn ký đã vận chuyển tới cực điểm. Đã siêu phụ tài vận chuyển. Cho nên, rất nhiều chuyện kỳ thật cũng không hoàn toàn. Bây giờ, đã thành thánh hắn, toàn trí toàn năng. Cho nên đối đi qua phát sinh sự tình đều rõ rõ ràng ràng. Minh bạch bọn hắn cái này sư đồ quan hệ trong đó, kỳ thật không phải phụ tử, hơn hẳn phụ tử. Lập tức, Lâm Nghị liền để ba người sớm trước hướng tiên giới, đi Thương Lan Thánh Địa. Đi Thương Lan Thánh Địa, không phải nói hắn cho rằng là Thương Lan Thánh Địa người. Kinh lịch nhiều như vậy, Lâm Nghị cũng từng một tay sáng tạo qua Tử Vi Viên thế lực, càng là trở thành qua tiên giới tiên tôn, làm qua tiên ma lưỡng giới thủ hộ giả. Suy nghĩ của hắn sớm liền sẽ không cực hạn tại bất kỳ chỗ nào. Tới nơi này nguyên nhân là bởi vì hắn đệ tử khai sáng trụ Yên Tông ở chỗ này. Mặt khác, nơi này cũng không ít người quen. Hà Quang Vạn Đạo, Điềm Lành rực rỡ, nương theo lấy một trận thanh phong, Diệp Linh Lung, Ninh Nguyên cùng Cố Thiên Giác thân ảnh xuất hiện ở Thương Lan Thánh Địa trên không. Phía dưới, Thương Lan Thánh Địa đệ tử ngay tại cần cù tu luyện, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức hàng lâm, ào ào ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy ba đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, tản mát ra làm cho người kính ý thần quang. Là Diệp Tiên Đế. Diệp Tiên Đế về đến rồi. Một vị mắt sắc trưởng lão nhận ra Diệp Linh Lung, kích động hô. Tin tức này dường như sấm sét, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Thương Lan Thánh Địa. Thiên Tuyển Kiếm Quân, Tử Vân Chân Quân, Phong Linh Đạo Quân ba vị trưởng lão, dẫn theo Thương Lan Thánh Địa sở hữu đệ tử, cuống quýt đuổi tới đón tiếp. Bọn hắn nguyên một đám thần tình kích động, khó có thể tin nhìn trước mắt cái này thân ảnh quen thuộc. Cung nên Tiên Đế trở về. Ba vị trưởng lão dẫn theo chúng đệ tử, đồng loạt quỳ xuống đất dập đầu, thanh âm rung khắp mây xanh. Diệp Linh Lung nhìn phía dưới đen nghịt đám người, trong lòng cảm khái và thiên. Nàng tuy nhiên biến mất rất nhiều năm, nhưng chân dung của nàng lại một mực treo ở Tử Vi Viên lớn nhỏ thế lực bên trong, Thương Lan Thánh Địa cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, nàng vừa xuất hiện, liền bị mọi người nhận ra được. "Đều đứng lên đi." Diệp Linh Lung thanh âm thanh thúy êm tai, mang theo một tia uy nghiêm. Mọi người nghe vậy, cái này mới chậm rãi đứng dậy, nhưng vẫn như cũ không dám nhìn thẳng Diệp Linh Lung, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Diệp Linh Lung chỉ bên cạnh Ninh Nguyên cùng Cố Thiên Giác nói ra: "Vị này là Ninh Nguyên Tiên Đế, vị này là Thái Tố Đan Khuyết trưởng giáo Cố Thiên Giác, chúng ta đồng xuất một sư môn, là sư huynh muội." Mọi người nghe vậy, nhất thời một mảnh xôn xao. Lại là một vị tiên đế, hơn nữa còn là cùng Diệp Tiên Đế đồng môn. Đến mức Thái Tố Đan Khuyết, càng là như sấm bên tai, thượng cổ lưu truyền xuống cựu truyền kim đan đan vương, chính là xuất từ Thái Tố Đan Khuyết. Thái Tố Đan Khuyết không phải đã hủy diệt tại thiên kiếp phía dưới sao? Vị này trưởng giáo thế mà còn sống, hơn nữa nhìn bộ dáng, tu vi thâm bất khả trắc. Đám người trong lòng ám tự suy đoán. Mà đối với Linh Nguyên Tiên Đế, mọi người biết rất ít, nhưng Diệp Linh Lung đã dạng này giới thiệu, bọn hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi. Thương Lan Thánh Địa bái kiến Linh Nguyên Tiên Đế, bái kiến Cố Tiền Bối. Mọi người lần nữa quỳ bái, lần này, ngữ khí của bọn hắn càng thêm cung kính. Diệp Linh Lung nhìn lấy mọi người, trong lòng tràn đầy vui mừng. Nàng biết, chính mình cùng sư huynh muội trở về, đem về cho Thương Lan Thánh Địa mang đến tân hy vọng. Thiên Tuyển Kiếm Quân tiến lên một bước, cung kính hỏi: "Không biết Tiên Đế lần này trở về, có gì phân phó?" Diệp Linh Lung dừng lại một lát, ánh mắt đảo qua mọi người, chậm rãi nói ra: "Chúng ta lần này đến đây, cũng không phải là chỉ là đơn giản trở về, còn có một cái trọng yếu sự tình muốn phân phó." Giọng nói của nàng một trận, quan sát đến mọi người phản ứng, gặp bọn hắn đều vẻ hay, hết sức chăm chú nghe, mới tiếp tục nói: "Đợi chút nữa, sư tôn của chúng ta, cũng chính là Thái Huyền Tiên Tôn." Nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại, giống là nghĩ đến cái gì, vội vàng sửa lời nói: "Không, bây giờ cần phải xưng hô hắn là Thái Huyền Thánh người mới đúng. Đợi chút nữa, Thái Huyền Thánh nhân đem giá Lâm Thương Lan Thánh địa, các ngươi làm tốt nên tiếp chuẩn bị đi." T. Diệp Linh Lung vừa dứt lời, toàn trường nhất thời vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Tất cả mọi người ở đây, vô luận là Thương Lan Thánh địa ba vị lão tổ, vẫn là địa vị cao thượng trưởng lão nhóm, đều bị tin tức này chấn động đến trợn mắt hốt mồm. Dường như bị một đạo kinh lôi bổ trúng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thì liền luôn luôn lấy nạo cốt nổi tiếng, rất ít toát ra tâm tình vạn kiếm thượng nhân, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bờ môi run nhẹ nhẹ, lại một câu cũng nói không nên lời. Hắn thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không, dùng sức móc móc lỗ tai, muốn lần nữa xác nhận. Quá. Thái Huyền, Thiên Tôn, muốn Gia Lâm, Thương Lan Thánh Địa. Tử Vân Chân Quân lắp bắp tái diễn câu nói này, phản phất là đang nằm mơ. Hắn không thể tin vào thái của mình, Thương Lan Thánh Địa chỉ là một cái tiểu thế lực, bây giờ lại có thể nên đón Tiên Đế, thậm chí ngay cả Tiên Tôn đều muốn Gia Lâm, đây quả thực là vô cùng lớn vinh hạnh, để hắn cảm thấy vô cùng kích động cùng khó có thể tin. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt mê ly, dường như đưa thân vào đám mây, cả người đều nhẹ nhàng. Hắn Thương Lan Thánh Địa, khi nào có quá huy hoàng như vậy thời khắc? Bất thình lình kinh hỉ, để hắn cảm thấy một trận choáng váng, dường như đang nằm mơ. Cái này. Phong Linh Đạo Quân cũng đồng dạng kích động đến nói năng lộn xộn, hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện chính mình cái gì cũng nói không nên lời. Hắn chỉ có thể ngơ ngác nhìn qua Diệp Linh Lung, trong lòng tràn đầy rung động. Chương 471, vị nào tiên tôn? Thì liền luôn luôn trầm ổn Thiên Tuyển Kiếm Quân, giờ phút này cũng là khó có thể che giấu kích động trong lòng. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó cung kính hỏi: "Tiên Đế, không biết Thái Huyền Thánh Nhân khi nào giá lâm?" Thương Lan Thánh Địa cái khác đệ tử nhóm cũng đều đắm chìm trong to lớn chấn kinh cùng trong vui sướng. Bọn hắn lẫn nhau thì thầm với nhau, nghị luận ầm ĩ, trên mặt đều tràn đầy hưng phấn nụ cười. "Thái Huyền Thánh Nhân muốn tới chúng ta Thương Lan Thánh Địa, đây chính là thiên đại hỷ sự a." "Đúng vậy à, ta nằm mơ đều không nghĩ tới, lúc còn sống lại có thể nhìn thấy truyền thuyết bên trong Thái Huyền Thánh Nhân. Đây chính là chúng ta Thương Lan Thánh Địa vô thượng vinh diệu a." Mọi người nhảy cẫng hoan hô, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Đứng ở một bên Linh Nguyên, Nhìn đến Thương Lan Thánh Địa mọi người bộ dáng này, không khỏi nhíu mày. Hắn có chút không vui mở miệng nói: "Các ngươi không nghe rõ sao? Ta sư tôn Thái Huyên Thánh Nhân sắp giá lâm Thương Lan Thánh Địa, còn không mau mau chuẩn bị nên đón." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia bất mãn, cảm thấy những người này phản ứng quá mức trì độn. Linh Nguyên thanh âm như là hồng trung đại lữ, tại Thương Lan Thánh Địa trên không quanh quẩn, đinh hai nhức óc, đánh thức đắm chìm trong vui sướng mọi người. Tử Vân Chân Quân một cái giật mình, theo lâng lâng đám mây rơi xuống về hiện thực, trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, phía sau lưng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn lúc này mới ý thức được, nên đón Tiên Đế cùng Tiên Tôn giá lâm là bực nào trọng yếu sự tình, không cho phép nửa điểm sơ sẩy. Hắn vội vàng quay đầu, đối với sau lưng vẫn như cũ quỳ rạp trên đất mọi người cao giọng hô: "Các ngươi nhanh chóng chuẩn bị nên đón Tiên Tôn giá lâm. Nhanh đi thắp hương kết hoa, tắm rửa thay quần áo, cần phải lấy thành tín nhất tư thái nên đón Tiên Tôn." Hắn thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Phong Linh Đạo Quân cũng theo chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, hắn hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, vội vàng phụ hòa nói: "Tử Vân sư huynh nói đúng, chúng ta nhất định phải lấy long trọng nhất nghi thức nên đón Tiên Tôn giá lâm." Hắn một bên nói, một bên chỉnh lý một chút chính mình quần áo, sắp thực bảo vệ chính mình dung mạo đoan chính. Thiên Tuyển Kiếm Quân cũng kềm chế kích động trong lòng, trầm giọng nói ra: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này đi chuẩn bị ngay." Nói xong, hắn liền quay người hướng về đại điện đi đến, chuẩn bị an bài nên đón công việc. Thương Lan Thánh Địa đệ tử nhóm nghe được mệnh lệnh, cũng ào ào theo chấn kinh cùng trong vui sướng tỉnh táo lại. Bọn hắn ý thức được chính mình thất thố, liền vội vàng đứng lên dựa theo phân phó, mỗi người công việc lưu đủ lên. Có đệ tử đi chuẩn bị nhang đèn, có đệ tử đi bố trí cờ màu, có đệ tử thì đi chuẩn bị thay quần áo, toàn bộ Thương Lan Thánh Địa nhất thời một mảnh bận rộn cảnh tượng. Nội môn đệ tử nhóm ngay ngắn trật tự thi hành nhiệm vụ, các ngoại môn đệ tử cũng tích cực tham dự trong đó. Mỗi người đều mang vô cùng tâm tình kích động, chờ mong lấy Tiên Tôn giá lâm. Cùng lúc đó, Linh Nguyệt công chúa đang lúc bế quan tu luyện. Lâm Nghị lúc trước tiến hành một lần cuối cùng mô phỏng. Tại mô phỏng thế giới bên trong vượt qua 3000 năm, mà hiện thực thế giới thì đi qua 300 năm. Cái này 300 năm đối Vu Tiên Nhân tới nói, bất quá là một cái búng tay. Nhưng đối với phàm nhân mà nói, lại là thương hải tăng điển, đủ để thấy chứng vương triều hưng suy thay đổi. Tại cái này trong vòng 300 năm, Linh Nguyệt trang phục công chúa dùng đại lượng Lâm Nghị luyện chế đan dược. Những đan dược này dược tính ôn hòa, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, trợ giúp nàng thuận lợi đột phá bình cảnh, thành tựu cuối cùng tiên đạo. Cảm nhận được thể nội mênh mông tiên lực, Linh Nguyệt công chúa trong lòng tràn đầy tự hào cùng vui sướng. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, phải cố gắng đuổi theo Lâm Nghị tốc độ, sớm ngày cùng hắn kề vai chiến đấu. "Lâm Nghị, chờ lấy ta, ta nhất định sẽ bắt kịp ngươi." Linh Nguyệt công chúa trong lòng mặc niệm lấy, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Nắm giữ trọng sinh ký ức Linh Nguyệt công chúa, biết được rất nhiều di tích cùng tài nguyên chỗ. Nàng tin tưởng, chỉ cần có thể thu hoạch được những này tư nguyên, tốc độ tu luyện của nàng đem về đột nhiên tăng mạnh, bắt kịp Lâm Nghị cũng ở trong tầm tay. Đúng lúc này, Linh Nguyệt công chúa đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại năng lượng ba động theo Thương Lan Thánh Địa truyền đến, toàn bộ sơn môn đều phảng phất tại run nhẹ nhẹ. Nàng trong lòng nghi hoặc, liền vội vàng đứng lên lái tường vân, bay ra động phủ muốn tìm tòi hư thực. Linh Nguyệt công chúa trong lòng nghi hoặc, dưới chân tường vân tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần. Phía trước, một vị ngoại môn đệ tử chính vội vàng hướng quảng trường phương hướng chạy đi, thần sắc lo lắng, dường như xảy ra đại sự gì. Linh Nguyệt công chúa tâm niệm nhất động, lái tường vân ngăn ở cái kia vị đệ tử trước mặt, ôn nhu hỏi: "Vị này sư huynh, xin hỏi Thương Lan Thánh Địa đã xảy ra chuyện gì? Vì gì hốt hoảng như vậy?" Cái kia vị đệ tử bị đột nhiên xuất hiện tường vân giật nảy mình, đợi thấy rõ là Linh Nguyệt công chúa về sau, liền vội cung kính hành lễ một cái. Bởi vì Linh Nguyệt công chúa là Lâm Nghị mang tới, tại Thương Lan Thánh Địa thân phận rất cao. Ngoại môn đệ tử tốc độ nói cực nhanh nói ra: "Đạo hữu, Tiên Tôn sắp giá lâm ta Thương Lan Thánh Địa, ta đang muốn đi quảng trường cung nên, còn thỉnh đạo hữu cũng tranh thủ thời gian chuẩn bị, ta xin được cáo lui trước." "Tiên Tôn? Vị nào Tiên Tôn?" Linh Nguyệt công chúa trong lòng giật mình, truy vấn: "Tự nhiên là chúng ta Tiên Giới Tiên Tôn, Thái Huyên Tiên Tôn." Ngoại môn đệ tử trong giọng nói tràn đầy kích động cùng sùng kính. "Thái Huyên Tiên Tôn?" Linh Nguyệt công chúa trong lòng càng thêm nghi hoặc. Nàng nhớ rõ ràng, tại ở kiếp trước, thẳng đến tiên giới bị ma giới công chiếm, cũng chưa từng nghe nói qua Thái Huyên Tiên Tôn bất cứ tin tức gì. Chẳng lẽ là chính mình trọng sinh cải biến lịch sử hướng đi? "Đạo hữu, ngươi cũng mau mau đi qua đi, chớ nếu bỏ lỡ cung nên Tiên Tôn đại điện." Đệ tử lần nữa thúc giục nói. "Tốt, ta liền tới đây." Linh Nguyệt công chúa gật gật đầu, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, nàng quyết định đi trước quảng trường nhìn xem tình huống lại nói. Hai người sóng vai ra vân, hướng về quảng trường phương hướng bay đi. Một đường lên, Linh Nguyệt công chúa không ngừng mà nhớ lại ở kiếp trước kinh lịch, nỗ lực tìm tới một số dấu vết để lại. Tại nàng ký ức bên trong, ở kiếp trước tiên giới cũng chưa từng xuất hiện Thái Huyên Tiên Tôn thân ảnh, thậm chí ngay cả tương quan truyền văn đều không có. Ngược lại là vị kia ma tôn, tuy nhiên chỉ huy ma giới xâm lấn tiên giới, cũng không có đại khai sát giới, ngược lại ước thúc tiên ma lượng giới chung sống hòa bình. Bây giờ, Thái Huyên Tiên Tôn đột nhiên xuất hiện, cái này khiến nàng cảm thấy mười phần hoang mang. Chẳng lẽ là mình trọng sinh cải biến lịch sử quy tích? Vẫn là nói, ở trong đó có ẩn tình khác. "Đạo hữu, chúng ta đến." Đệ tử thanh âm đánh gãy Linh Nguyệt công chúa suy nghĩ. Linh Nguyệt công chúa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên quảng trường đã là người đông tấp nập, giăng đèn kết hoa, thủy tím ngàn đầu, lượn lờ thuốc lá, kim đăng vạn ngọn, một phái vui mừng an lành cảnh tượng. Thương Lan Thánh Địa sở hữu đệ tử đều quỳ rạp trên đất, thành kính chờ đợi Tiên Tôn hàng lâm. Tại đám người phía trước nhất, đứng đấy ba vị khí tức thâm bất khả trắc cường giả. Trong đó một vị nữ tử, Linh Nguyệt công chúa vậy mà nhận biết, đó là Diệp Linh Lung Tiên Đế. Tại Linh Nguyệt công chúa ký ức bên trong, Diệp Linh Lung Tiên Đế là một vị hy sinh vì nghĩa, vì đối kháng ma giới xâm lấn mà hy sinh sự vĩ đại của mình tiên đế. Bây giờ, liền Diệp Linh Lung Tiên Đế đều ở chỗ này, xem ra Thái Huyên Tiên Tôn là thật. Nghĩ tới đây, Linh Nguyệt công chúa vội vàng đi đến đội ngũ cuối cùng, lén lén quỳ xuống. Giây lát ở giữa, Đông Phương Thiên Tế, một vệ nồng đậm tử khí như cự long bước lên mà đến. Trung trung điệp điệp, ra Thiên Tế Nhật, đem nguyên bản bầu trời trong xanh phủ lên thành một mảnh mỹ lệ màu tím. Cái này tử khí cũng vật không tầm thường, ở giữa ẩn ẩn có kim quang lấp lóe, ẩn chứa vô thượng uy áp, khiến người vô cùng kính sợ. Chương 472, tiền bối. Thiên Tôn, chương 472, tiền bối. Thiên Tôn. Theo tử khí cuộn cuộn, một đầu hình thể to lớn màu tím thần lưu chậm rãi hiện lên. Hắn sừng như kình thiên chi trụ, như mắt sáng như sao giống như sáng chói, toàn thân tản ra thần thánh quang huy. Nhìn kỹ lại, cái này màu tím thần mỗi vó phía dưới đều có kim liên nở rộ, bộ bộ sinh liên, tường thụy chi khí tràn ngập ra. Thân lưu trên lưng, một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, dáng người thẳng tắp. Hắn thân mang đạo bào tím bẩm, mái tóc màu đen theo gió tung bay, khuôn mặt tuấn lãng, lại dẫn một tia khó nói lên lời uy nghiêm. Thân lưu đạp không mà đến, nhìn như chậm chạp, kỳ thực tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã vượt qua ngàn dặm, vững vàng rơi vào quảng trường trung ương. Theo thần lưu rơi xuống đất, một cỗ tươi mát khí tức như vui sướng giống như phất qua quảng trường, làm cho người tâm thần thanh hẳn, sảng khoái tinh thần. Quảng trường phía trên quỳ sát mọi người chỉ cảm thấy một dòng nước gấm chảy khắp toàn thân, mọi mệnh tiêu hết, tinh thần vô cùng phấn chấn. Chư vị không cần đa lễ, như thế đại phí khổ tâm, thực sự không cần. Một đạo cởi mở thanh âm theo thần lưu lưng bên trên truyền đến, như hồng trung đại lữ, vang vọng toàn bộ quảng trường. Cái này thanh âm nghe có chút quen tai, Linh Nguyệt công chúa trong lòng nghi hoặc, liền lặng lẽ ngẩng đầu, muốn nhìn rõ người nói chuyện khuôn mặt. Cái nhìn này lại làm cho nàng như bị sét đánh, cả người đều sững sờ ngay tại chỗ. Lâm Nghị. Linh Nguyệt công chúa la thất thanh, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. 300 năm không thấy, gặp lại lần nữa, lại là tại dạng này trường hợp, lấy phương thức như vậy. Linh Nguyệt công chúa tiếng kinh hô phá vỡ quảng trường phía trên yên tĩnh, Thương Lan Thánh địa đệ tử nhóm ào ào ghé mắt, trong lòng kinh hãi không thôi. Tiên tôn ở trước mặt, lại có người dám như thế hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Diệp Linh Lung tiên đế càng là giận tím mặt, nghiêm nghị quát lớn. Lớn mật, người nào dám gọi thẳng ta sư tôn tục danh? Lời còn chưa dứt, một cỗ cường đại uy áp theo Diệp Linh Lung tiên đế trên thân phóng xuất ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường. Cái này uy áp mặc dù chỉ là một tia, lại đủ để cho Thương Lan Thánh địa đệ tử nhóm cảm thấy ngạt thở, ào ào nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Lâm Nghị thấy thế, không khỏi nhíu mày. Hắn vốn muốn cho Diệp Linh Lung bọn người đi đầu một bước, chính mình sau đó liền đến. Trên đường, gặp một đầu thái cổ thần lưu chạy tới, la hét nhất định phải làm chính mình bạc kỵ. Đầu này thái cổ thần lưu cảnh giới cư không sai đã đạt tới thái ớt kim tiên chi cảnh. Thông qua văn hỏi, đầu này thần lưu lại là Huyền Tiêu Tiên Tôn bạc kỵ. Huyền Tiêu Tiên Tôn sau khi chết, đầu này thái cổ thần lưu liền theo chính mình. Coi như cùng chính mình cũng là có chút mặn mòn. Sau đó liền đem nhận lấy. Lại không nghĩ rằng Thương Lan Thánh địa lại sẽ như thế hưng sư động chúng, làm ra lớn như vậy phô trương. Tháp hương kết hoa, kim đăng vạn ngọn, quảng trường phía trên đen nghịt quỳ xuống một mảnh. Cái này khiến hắn cái này luôn luôn người khiêm tốn cảm thấy mười phân không được tự nhiên, thậm chí muốn xoay người rời đi. Lâm Nghị trong lòng thầm than, việc đã đến nước này, chỉ có thể kiên trì. Hắn khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn Diệp Linh Lung bộ kia nghiêm túc bộ dáng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nha đầu này, tính khí lớn như vậy. Bất quá, hiện tại cũng không phải để cho nàng hồ nháo thời điểm. Linh Lung. Lâm Nghị ngữ khí ôn hòa, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ngươi làm cái gì vậy? Uy phong thật to a. Trước đi sang một bên đợi lát nữa sau đó giáo huấn ngươi. Diệp Linh Lung nghe vậy, chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút không tình nguyện nôn đầu lưỡi. Nàng len lén liếc một chút Lâm Nghị, gặp hắn thần sắc nghiêm túc, cũng không dám làm lần nữa. Đường Đường Tiên Đế ngoan ngoãn đi tới một bên, túi đầu, ngón tay càng không ngừng xoắn lấy góc áo. Lâm Nghị lúc này mới đưa mắt nhìn sang quảng trường phía trên quỳ sát mọi người, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Cái này phô trương, cũng quá long trọng đi, để hắn rất không thể đứng. Hắn háng giọng một cái, cất cao giọng nói: "Đại gia đều đứng lên đi, không cần quỳ." Nghe được Lâm Nghị thanh âm, Thương Lan Thánh địa đệ tử nhóm như được đại xá, ào ào nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn chậm rãi đứng dậy, lén lén đánh giá vị này truyền thuyết bên trong tiên tôn, trong mắt tràn ngập tò mò cùng kính sợ. Nơi xa, Linh Nguyệt công chúa cũng chậm rãi đứng dậy, trên gương mặt xinh đẹp viết đầy khó có thể tin. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, cái kia đã từng ở trong mắt nàng Lâm Nghị, bây giờ vậy mà thành cao cao tại thượng tiên tôn. Cái này tương phản to lớn, để cho nàng nhất thời khó có thể tiếp nhận. Hắn đến cùng còn che giấu bao nhiêu? Linh Nguyệt công chúa tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nàng cảm thấy Lâm Nghị tựa như một điều bí ẩn, để cho nàng nhìn không thấu, đoán không ra. Lâm Nghị ánh mắt quét qua đám người, liếc mắt liền thấy được Linh Nguyệt công chúa. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Sau một khắc, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình đem Linh Nguyệt công chúa thu tới bên người. Linh Nguyệt công chúa chỉ cảm thấy hoa mắt, thân thể liền không tự chủ được bay lên, rơi vào Lâm Nghị bên cạnh. Nàng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, muốn tránh né, lại phát hiện chính mình đã đưa thân vào trước mắt bao người, không chỗ có thể ẩn nấp. Lâm Nghị nhìn lấy Linh Nguyệt công chúa, cười hỏi: "Chém giết Viêm Tước yêu hoàng, đào hôn, đại chiến Chu Tước yêu đế, một người đối kháng Thiên yêu điện truy sát, làm sao bây giờ sợ hãi?" Lâm Nghị muốn nói ra một sự kiện, Linh Nguyệt công chúa sắc mặt thì trắng một phần. Những chuyện này đều là nàng đấy lòng bí mật, nàng chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào nhắc qua. Thế nhưng là Lâm Nghị lại biết đến rõ rõ ràng ràng, cái này khiến nàng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hoảng sợ. Cái này người đây đều biết. Rất lâu, Linh Nguyệt công chúa mới lắp bắp hỏi ra một câu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lâm Nghị nghe vậy cười không nói. Giờ phút này Thiên Tuyển kiếm quân ánh mắt rơi vào Lâm Nghị trên thân, hắn đồng tử đột nhiên co lại, khó có thể tin hoảng sợ nói: ngài là..." Môi hắn run rẩy, lại nhất thời nghẹn lời, dường như nhìn thấy cái gì thật không thể tin tồn tại. Tử Vân chân quân cũng sững sờ ngay tại chỗ, nàng rủi rủi con mắt, dường như không thể tin được chính mình chỗ đã thấy, lắp bắp nói: "Tiền bối, thật là ngươi sao?" Phong Linh đạo quân càng là trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, hắn há to miệng, dường như có thể nhét phía dưới một quả trứng gà. Nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, run rẩy hỏi: "Tiền bối, ngài trở về rồi?" Lâm Nghị mỉm cười, ôn hòa nói: "Là ta trở về." Hắn thanh âm như là vui sướng phất qua, mang theo một cỗ làm cho người yên tâm lực lượng. Nghe được Lâm Nghị xác nhận, Thương Lan Thánh địa mọi người nhất thời sôi trào. Bọn hắn kích động hoan hô, nhảy cẫng lấy, dường như nên đón một cái thịnh ngày lễ lớn. "Quá tốt rồi, quá tốt rồi." Lâm Nghị nhìn lấy mọi người kích động thần tình, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn duỗi ra hai tay, hướng phía dưới để ép áp, ra hiệu mọi người an tĩnh lại. "Đại gia không cần kích động như thế." Lâm Nghị thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn bộ quảng trường. "Ta tuy nhiên trở về, nhưng đại gia vẫn là hết thảy như cũ, tuyệt đối không thể làm đến giống như ta cao cao tại thượng, vô duyên vô cớ xa lánh quan hệ." Lâm Nghị lời nói bình dị gần gũi, không có chút nào giá đỡ, cái này khiến Thương Lan Thánh địa mọi người càng thêm kính nể hắn. Bọn hắn nào hào gật đầu nói phải, biểu thị nhất định sẽ dựa theo Lâm Nghị phân phó đi làm. Lâm Nghị hài lòng gật gật đầu, lập tức nói ra: "Tốt, đại gia tản đi đi, mỗi người đi về nghỉ." Mọi người nghe vậy, ào ào tản đi, quảng trường phía trên rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Lâm Nghị thì mang theo Diệp Linh Lung, Cố Thiên Giác, Ninh Nguyên, Linh Nguyệt công chúa, Thương Lan Tam tổ bọn người, đi đến trụ Yên Tông nội bộ. Mọi người sau khi ngồi xuống, Diệp Linh Lung trước tiên mở miệng hỏi: "Sư tôn, bây giờ ngài trở về, bước kế tiếp làm gì dự định? Có cần hay không thông báo ma giới?" Chương 473, ngoan, nghe thúc thúc mà nói, chương 473, ngoan, nghe thúc thúc mà nói. Lâm Nghị nghe vậy, trầm ngâm một lát sau nói ra: "Tự nhiên, ngươi có thể đem tiên ma lượng giới tiên đế cùng ma đế triệu tập đến cùng một chỗ. Mà ta dự định tìm kiếm thượng cổ tội tiên, cũng chính là nguyên thủy điền cuồng lão tặc nhất chiến, đồng thời thanh trừ hắn chôn giấu ám thủ." Diệp Linh Lung nghe vậy, kinh ngạc hỏi: "Ngài là nói, hắn còn có ám thủ?" Lâm Nghị nhẹ gật đầu, giải thích nói: "Từ thượng cổ nhất chiến, ta tuy nhiên luân hồi chuyển thế, nhưng cũng đem nguyên thủy tạo thành trọng thương, hắn muốn thực lực càng tiến một bước, nhất định phải giành tiên giới cùng ma giới." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Thế nhưng là tiên ma lưỡng giới thiên đạo ấn ký đều tại ta trong tay, hắn muốn chiếm lấy không có khả năng, cho nên hắn chỉ có thể theo thượng cổ huyền tiêu tiên tôn cùng ma tôn chuyển thế chi thân vào tay. Bởi vì hai người này tuy nhiên luân hồi chuyển thế, nhưng là đã từng thu hoạch được tiên ma lượng giới thiên đạo tán thành, thông qua bọn hắn hai người thu hoạch được tiên ma lượng giới thiên đạo ấn ký cũng là được đến thông." Linh Nguyên nghe đến đó, nhịn không được dò hỏi: "Thế nhưng là sư tôn, bây giờ cái này huyền tiêu tiên tôn cùng ma tôn chuyển thế chi thân lại ở nơi nào? Chúng ta là không phải đến sớm tìm tới hai người này, sau đó sớm bảo vệ?" Lâm Nghị cười cười, đã tính trước nói: "Không sao, bọn hắn chuyển thế chi thân ta đều biết, chờ sau đó liền đi đem bọn hắn tiếp trở về." Nói xong, Lâm Nghị liền để mọi người mỗi người đi chuẩn bị, chính hắn thì biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, ma giới. Trong màn đêm ma giới, hàn phong gào thét, cuốn lên trên đất lá rụng, phát ra tiếng vang xào xạc. Một tòa rách nát thôn trang bên ngoài, tàn phá miếu thờ trong gió chập chờn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp. Tại miếu thờ trong góc, một cái tiểu nữ hài con do thân thể gầy yếu, run lẩy bẩy. Nàng mặc trên người đơn bạc hàn y liễu, cũ nát không chịu nổi, căn bản là không có cách chống cự ban đêm lạnh lẽo. Nữ hài trước mặt trưng bày một cái thiếu lỗ hổng chén bể, bên trong giống tuyết, nói nàng khất cái thân phận. Nàng ước chừng 7-8 tuổi, xanh xao vàng vọt, một đôi mắt to bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực. Đột nhiên, một đạo thân ảnh trống rông xuất hiện tại trong miếu hoang, phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Tiểu nữ hài bị biến cố bất thình lình giật nảy mình, đột nhiên mở hai mắt ra, hoảng sợ co rụt về đằng sau. Xuất hiện ở trước mặt nàng chính là một người nam tử, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, chính là Lâm Nghị. Hắn nhìn trước mắt cái này đáng thương tiểu nữ hài, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn biết, cái này tiểu nữ hài thì là ma tôn chuyển thế chi thân. Tại không có bước vào tu luyện trước đó, ma tôn vận mệnh đã định trước long đong. Muốn nếm tận thế gian ấm lạnh, kinh lịch vô tận khó khăn, mới có thể cuối cùng giác tỉnh, đặt vào tu luyện chi lộ. Thiên đạo tựa hồ có ý ma luyện ý chí của nàng, để cho nàng trong cực khổ trưởng thành. Nếu có người dẫn đạo, nàng có lẽ có thể thuận buồm xuôi gió. Nhưng ma tôn chuyển thế chi thân bình thường tư chất bình thường, khó có thể gây nên người khác chú ý, càng đừng đề cập đạt được cao nhân chỉ điểm. Mà lại dẫn đạo người kia nhất định phải đại khí vận mới được, không phải vậy đều sẽ bị ma tôn khắc tử. Lâm Nghị nhớ tới tại mô phòng bên trong, chính mình cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới không thể không tự mình dạy bảo nàng tu luyện. Thế mà, một khi nàng bước vào con đường tu luyện, hắn tu luyện tốc độ đem về tiến triển cực nhanh, làm người ta nhìn mà than thở. Giờ phút này, tiểu nữ hài đang sợ hãi run rẩy, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Lâm Nghị nhìn lấy nàng, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn chậm rãi mở miệng, ngữ khí ôn hòa nói: "Tiểu cô nương, đừng sợ, ta là tới giúp cho ngươi." Tiểu nữ hài cũng không có buông lòng cảnh giác, ngược lại càng thêm sợ hãi co rụt về đằng sau, ôm thật chặt chính mình chén bể, dường như đó là nàng duy nhất dựa vào. Lâm Nghị thấy thế, lần nữa chậm dần ngữ khí, nói ra: "Ngươi tên là gì?" Tiểu nữ hài nhút nhát nhìn lấy hắn, không nói gì. Lâm Nghị cười cười, nói ra: "Không sao, ngươi không nói cũng không quan hệ. Ta nhìn một mình ngươi ở chỗ này, nhất định rất lạnh rất đói a." Tiểu nữ hài nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khát vọng. Lâm Nghị tiếp tục nói: "Như vậy đi, ngươi gọi ta thúc thúc, từ nay về sau cùng ta tu luyện, ta dạy cho ngươi cường đại pháp thuật, để ngươi không hề bị đông lạnh chịu đói, có được hay không?" Tiểu nữ hài do dự một chút, nhìn một chút Lâm Nghị, lại nhìn một chút chính mình trống không chén bể. "Thúc thúc." Tiểu nữ hài nhút nhát lặp lại một lần cái này xa lạ xưng hô, thanh âm nhỏ như rồi môi. "Cái gì là tu luyện?" Nàng lại hỏi, trong đôi mắt thật to tràn đầy mê mang cùng không hiểu. "Tu luyện cũng là để ngươi có thể không lại ăn đói mặc rách bản sự." Lâm Nghị thanh âm ôn hòa mà tràn ngập lực lượng. "Nó là một loại có thể cho ngươi bảo hộ chính mình, cũng không tiếp tục bị bất luận kẻ nào khi dễ lực lượng." Tiểu nữ hài nghe xong, chẳng những không có mừng rỡ, ngược lại càng thêm cảnh giác rút về phía sau co lại. "Ngươi, Ngươi vì sao phải dạy ta? Thanh âm của nàng mang theo run rẩy. Ta không có cái gì. Nàng mở ra chính mình giống tuyết, tràn đầy dơ bẩn tay nhỏ. Ta không có tiền có thể cho ngươi làm học phí. Lâm Nghị ôn hòa lắc đầu, giọng nói mang vẻ một tia trấn an nhân tâm ấm áp. Ta không muốn tiền của ngươi. Ta cũng không cần ngươi phó ra bất kỳ vật gì. Ta sở dĩ nguyện ý dạy ngươi, chỉ là bởi vì ta nhìn thấy trên người ngươi cầm giữ có không gì sánh kịp thiên phú. Tiểu nữ hài lông mày nhíu chặt lại, hiển nhiên không thể nào hiểu được cái từ này hàm nghĩa. Thiên phú? Đó là vật gì? Nàng cơ dại hỏi một cái khiến Lâm Nghị buồn cười vấn đề. Có thể ăn sao? Lâm Nghị cười khẽ một tiếng, tiếng cười kia xua tán đi trong miếu đổ nát mấy phần hàn ý. Bản thân nó cũng không thể ăn. Nhưng là, một khi ngươi học biết vận dụng nó có thể để ngươi về sau nắm giữ ăn không hết sơn hào hải vị. Có thể để ngươi nắm giữ xuyên ấm áp vô cùng y phục. Tiểu nữ hài trầm mặc, nàng cúi đầu, tựa hồ tại tiêu hóa lời nói này hàm nghĩa. Ngươi là lường gạt sao? Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo một tia bị lừa gạt sau đó cảnh giác. Cửa thôn lao khất cái đều nói qua, vô duyên vô cớ đối ngươi người tốt, đều là muốn đem ngươi bắt đi bán đi tên lừa đảo. Đối mặt như thế ngay thẳng chất vấn, Lâm Nghị không có chút nào tức giận, ngược lại càng thêm kiên nhẫn. Ta không phải lừa đảo. Ngươi nhìn lấy ta ánh mắt. Hắn nghiêm túc nói ra, ngươi theo trong ánh mắt của ta, có thể nhìn đến hoang ngôn sao? Tiểu nữ hài chần chờ, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên ánh mắt, nhìn về phía cặp kia thâm thúy huyền như tinh không đôi mắt. Cặp mắt kia rất sáng, trong cảm giác giống như là tinh thần lưu chuyển. Thật ấm áp, giống nhìn thấy thân nhân. Cùng nàng thấy qua sở hữu đại nhân ánh mắt đều hoàn toàn không giống. Người ánh mắt, nàng tự lẩm bẩm, cùng bọn hắn không giống nhau. Tuy nhiên Lâm Nghị có rất nhiều loại phương pháp có thể cưỡng ép thu nàng làm đồ, nhưng là Lâm Nghị không muốn làm như vậy. Sau đó chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, từ từ dẫn đạo. Từ nhỏ sống ở phá miếu ma tôn, rất hiển nhiên đối Lâm Nghị rất là kháng cự. Bất quá Lâm Nghị bây giờ hiểu rõ hết thảy, tự nhiên muốn đem ma tôn thu nhập dưới trướng. Nàng chuyển sinh đến ma giới còn tốt, nếu như chuyển sinh đến địa phương khác, cái kia rất nguy hiểm. Nguyên Thủy rất có thể sẽ phát giác được nàng tồn tại, từ đó làm ra phản ứng. Chương 474, đừng gọi ta là chủ nhân, chương 474, đừng cứ gọi ta là chủ nhân. Tiểu nữ hải túi lầu xuống, ánh mắt rơi vào chính mình cặp kia phủ đầy nước ra, vừa đỏ vừa sưng tay nhỏ phía trên. Lâm Nghị không có thúc giục nàng, chỉ là an tĩnh chờ đợi, cho nàng sung túc suy nghĩ thời gian. Rất lâu, nàng mới mở miệng lần nữa, thanh âm vẫn như cũ rất nhỏ. Ta thật sự có tu luyện thiên phú sao? Tuy nhiên thân là khất cái, nhưng là đối với truyền thuyết bên trong tu luyện giả, nàng vẫn là có nghe thấy. Biết tu luyện không chỉ cần phải thiên phú, còn cần tài nguyên. Mà ma tu không giống với tu tiên giả. Nếu như một cái ma giới tu sĩ đến thu ngươi làm đồ, có thể đừng tưởng rằng ngươi cơ duyên tới, có khả năng ngươi sẽ bị đoạt xá, bị luyện chế trở thành pháp bảo hoặc là đan dược. Ma tu sát nhân đoạt bảo đó là trạng thái bình thường. Ngươi sẽ đem ta luyện chế thành đan dược sao? Lâm Nghị nhíu mày, không nghĩ tới thu cái đồ phiền toái như vậy. Hắn nhớ tới từng theo Lâm Chiêu Lăng tiếp xúc, đó cũng là ma tôn chuyển thế chi thân bị người gạt bỏ, tìm không thấy có thể thổ lộ hết người. Tại là đối với mình cái kia tảng đá mỗi ngày kể ra, dần dà đối với hắn có tín nhiệm. Thế nhưng là bây giờ, ta thật nhiều đan dược. Nói xong, Lâm Nghị trực tiếp lấy ra một đống đan dược, để ma tôn chuyển thế chi thân nhìn hoa mắt, mà lại cùng ta tu luyện, sẽ để cho ngươi trở nên càng thêm cường đại. Càng cường? Tiểu nữ hài nhai nuốt lấy cái từ này. Có thể mạnh bao nhiêu? Nàng ngẩng đầu, trong mắt giấy lên một tia yếu ớt ngọn lửa. Có thể đánh chạy những cái kia cướp ta bánh bao hư hại từ sao? Có thể. Lâm Nghị trả lời chém đinh chặt sắt. Không chỉ có thể đuổi bọn hắn đi. Hắn nhìn lấy nữ hài ánh mắt, gàn từng chưa nói ra. Tại xa xôi tương lai, ngươi thậm chí làm cho sở hữu đã từng khi nhục qua ngươi người, đều phụ phục tại dưới chân ngươi, run rẩy hướng ngươi sám hối. Nữ hài bị trong lời nói này ẩn chứa khí thế bàng bạc triệt để chấn nhất trụ. Nàng mở to cái miệng nhỏ nhắn, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Thật sao? Tự nhiên. Lâm Nghị lần nữa nhắc lại. Như vậy, nguyện ý gọi ta một tiếng thúc thúc, cho ta một cái thực hiện cam kết cơ hội, cũng cho chính ngươi một cái cơ hội thay đổi số phận sao? Nữ hài thân thể còn đang phát run, nhưng lần này có lẽ là bởi vì kích động. Thúc thúc. Nàng chú ý tới Lâm Nghị cùng trước kia người khác theo như đồn đại thiên thần không giống nhau, để cho nàng có một loại thiên nhiên muốn phải thân cận lực lượng. Đúng là như thế, mới khiến cho nàng càng thêm vững tin, người trước mắt tuyệt không phải phàm phu tục tử. Có lẽ, hắn thật là đến cứu văn ta. Lâm Nghị nghe nói như thế, vô cùng vui vẻ. Rất tốt, về sau ngươi thì kêu Lâm Chiêu Lăng, ta sẽ một mực chỉ đạo ngươi tu luyện. Lâm Nghị cho tới bây giờ còn không rõ ràng lắm ma tôn tên gọi cái gì, dứt khoát liền trực tiếp tiếp tục gọi Lâm Chiêu Lăng. Bởi vì từng tại mô phỏng bên trong, thì cho đối phương lên như thế một cái tên. Nghe vậy, Lâm Chiêu Lăng trong mắt tràn đầy hướng tới. Lâm Nghị tâm niệm nhất động, một đạo phân thân huyền hóa mà ra, lưu lại chỉ đạo Lâm Chiêu Lăng tu luyện. Làm xong đây hết thảy, Lâm Nghị bản thể thì vội vàng quay trở về Thương Lan Giới. Thương Lan Giới, thời gian dường như dừng lại đồng dạng, cùng hắn rời đi thời điểm cũng không quá đại biến hóa. Tuy nhiên hắn tại thượng cổ thời đại vượt qua mấy ngàn vạn năm, nhưng bởi vì thời không giếng đặc thù phát tắc, Thương Lan Giới thời gian lưu tốc xa so thượng cổ thời đại chậm chạp. Tuy nhiên Lâm Nghị tại mô phỏng bên trong mô phỏng 3000 vạn năm thời gian, nhưng Thương Lan Giới cùng hắn bản thể một dạng, vẻn vẹn trôi qua 300 năm thời gian. 300 năm, đối với Thương Lan Giới mà nói, chỉ là một cái búng tay. Một chỗ bí ẩn trong hạp cốc, vài tòa phần mộ yên tĩnh đứng sừng sững, bao quanh lấy đơn giản trận pháp. Một cái mập mạp thân ảnh chính chui đầu vào một ngôi mộ trong bọc khai quật, dường như đối hết thể trung quanh thờ ơ. Người này chính là Bản Đức. Thế mà, hắn còn có một cái khác không muốn người biết thân phận. Huyền Tiêu Tiên Tôn chuyển thế chi thân. Ai có thể nghĩ tới, đã từng quát tháo Phong Vân Tiên Tôn, bây giờ lại luân lạc tới trộm mộ cấp độ. Lâm Nghị lặng yên xuất hiện, cũng không có gây nên Bản Đức chú ý. Hắn vùi đầu gian khổ làm ra, dường như đắm chìm ở trong thế giới của mình. Khụ khụ. Lâm Nghị cố ý ho khan hai tiếng, Ba Đức cái này mới đột nhiên bừng tỉnh. Ngẩng đầu, một mặt mở mịt nhìn qua Lâm Nghị. Lâm Nghị ánh mắt rơi vào Ban Đức chính đang đào móc phần mộ phía trên, thở dài nghĩ thầm. Ban Đức a Ban Đức, ngươi dù sao cũng là Huyền Tiêu Tiên Tôn chuyển thế chi thân, sao có thể làm loại chuyện này đâu? Lâm Nghị lắc đầu, Tiên Tôn chuyển thế chi thân, đào người tổ phần. Cái này muốn là bị người ta biết chuyện đi, có thể sẽ dẫn đến danh dự hủy hết. Lâm Nghị đột nhiên xuất hiện, quả thực để Ban Đức giật mình kêu lên. Trong tay hắn cái xẻng ầm một tiếng rơi trên mặt đất, cả người giống như giật điện bắn lên, thịt mỡ một trận loạn chiến. Ban Đức mở to hai mắt nhìn, lăng lăng nhìn chằm chằm Lâm Nghị, miệng há thật to, dường như có thể nhét vào một viên trứng ngỗng. Thật lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, thân thể mập mạp giống một viên nục cầu giống như, một đường chạy chậm lăn đến Lâm Nghị trước mặt. Trên mặt chất đầy lịnh nọt nụ cười, rất giống một cái chó sủ. "Chủ nhân, ngài không phải phi thăng sao? Làm sao? Tại sao lại trở về rồi?" Ban Đức lắp bắp hỏi, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin cùng một tia e ngại. Lâm Nghị nghe được chủ nhân hai chữ, không khỏi thở dài. Lúc trước không biết Ban Đức thân phận chân thật, xưng hô này cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Nhưng hôm nay đã biết hắn là Huyền Tiêu Tiên Tôn chuyển thế, lại để cho hắn như xưng hô này, liền có chút không ổn. Dù nói thế nào, Huyền Tiêu Tiên Tôn cũng là một vị chính trực, mà lại vô tư phụng hiến tiên tôn, còn đem một thân thực lực đều truyền cho mình. Chuyện này với hắn có truyền đạo đại ân. Nghĩ đến này, Lâm Nghị chậm rãi mở miệng. "Về sau đừng có lại gọi ta là chủ nhân. Lúc trước ta cho ngươi bỏ xuống cấm chế, chính ngươi cũng đã sớm giải khai. Thứ nay về sau, ngươi liền theo ta thật tốt tu luyện đi." Nói đến đây, Lâm Nghị dừng một chút, ngữ khí biến đến nghiêm túc lên. "Mặt khác, đừng có lại đào người ta tổ phần. Về sau bị người ta biết, lúc ngươi hối hận cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi." Ban Đức nghe vậy, trên mặt lóe qua một tia xấu hổ. Hắn không nghĩ tới, chính mình cũng đã giải khai Lâm Nghị lúc trước hạ cấm chế, Lâm Nghị thế mà còn có thể tìm tới hắn. Cái này khiến hắn đã chấn kinh vừa nghi ngờ. Bất quá, hắn cũng minh bạch, tại Lâm Nghị trước mặt đùa nghịch tiểu thông minh là vô dụng, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. "Là lão đại, ta biết sai." Ban Đức túi đầu, ấp úng trả lời, như cái phạm sai lầm hải tử. Hắn len lén liếc một cái Lâm Nghị, gặp Lâm Nghị sắc mặt bình tĩnh, trong lòng thoáng an định một số. Lâm Nghị nhìn lấy Ban Đức bộ dáng này, lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Chỉ một thoáng, chung quanh cảnh tượng bắt đầu vặn mèo, trời đất quay cuồng. Ban Đức chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền phát hiện chính mình người đã ở một nơi xa lạ. Nơi này linh khí dư dả, tiên khí lượn lờ, quỳnh lâu ngọc vũ, kim bích huy hoàng, giống như tiên cảnh. Ban Đức chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy cảnh sắc, trong lúc nhất thời nhìn đến ngây dại. Mà Lâm Nghị thì là bắt đầu đẩy diễn lên Ban Đức tương lai. Lâm Nghị bấm ngón tay thôi toán, hai con mắt bên trong phảng phất có tinh thần lưu chuyển. Nguyên một đám phủ văn cổ xưa ở bên cạnh hắn hiện lên, lại chậm rãi tiêu tán. Chương 475, tìm tới ngươi, chương 475, tìm tới ngươi. Theo thôi diễn xâm nhập, lông mày của hắn dần dần giãn ra, sự tình mạch lạc cũng dần dần rõ ràng. Nguyên lai, Huyền Tiêu Tiên Tôn tại chuyển thế trọng sinh trước đó, tuy nhiên đem thiên đạo ấn ký giao cho mình, nhưng bản thân hắn thì đã được đến thiên đạo ấn ký tán thành. Bởi vậy, dù cho chuyển thế trọng sinh, hắn ý nguyên có thể có được thiên đạo chiếu cố. Cái này cũng thì giải thích Ban Đức vì sao có thể cùng người khác khác biệt. Mà tiên giới, bây giờ đã bị chính mình hoàn toàn luyện hóa. Nguyên Thủy muốn theo chính mình cái này lấy được tiên giới luyện hóa quyền hạn, không khác nào nói chuyện viển vông. Sau đó, hắn liền lùi lại mà cầu việc khác, dự định tìm kiếm Huyền Tiêu Tiên Tôn chuyển thế chi thân, tu luyện đạo thiên kinh, đợi nó trưởng thành chi sau kế thừa tiên giới. Cứ như vậy, hắn liền có thể tìm tới tiên ma lượng giới định vị, tiến tới luyện hóa tiên ma lượng giới, thực hiện hắn nhất thống lục giới gia tâm. Lâm Nghị không khỏi cười lạnh một tiếng, Nguyên Thủy tính toán đánh cho ngược lại là vang dội. Đáng tiếc hắn nhìn tính và tính, cũng coi như để lọt một chút. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình cũng không phải là thượng cổ thời kỳ nhân vật, mà chính là một vị hiện nay tồn tại người. Hắn càng không có nghĩ tới, mình sẽ ở mô phòng bên trong liền đem Nguyên Thủy dự định truyền thụ cho Ban Đức đạo thiên kinh thu hoạch. Hắn càng không có nghĩ tới, chính mình tu luyện tốc độ sẽ nhanh như vậy. Nhanh đến còn không cho hắn tìm tới Huyền Tiêu Tiên Đế chuyển thế chi thần, liền đã sớm đem tiên ma lượng giới lần nữa nắm giữ trong tay. Mà lại, mình tại phi thăng tiên giới về sau, một mực lấy Ban Đức tự cho mình là. Mà Nguyên Thủy cho dù thôi diễn ra Huyền Tiêu Tiên Đế chuyển thế chi thân cũng là Ban Đức, cũng không sẽ đến tìm chính mình phiền toái. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Lâm Nghị thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng treo lấy một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Như thế xem ra, Ban Đức cũng không có vấn đề, hắn chỉ là bị Nguyên Thủy sử dụng một quân cơ thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Nghị đưa ánh mắt về phía tự thân đan điền. Bên trong đan điền, chín đại tinh hạch đã lột xác thành chín cái thế giới, chính án chiếu lấy một loại nào đó huyền diệu quy luật xoay chậm chậm. Cái này chín cái thế giới bên trong, Tiên Ma Lượng giới là đại thiên thế giới, Thương Lan giới là trung thiên thế giới, mà còn lại 6 cái thế giới, trước mắt vẫn chỉ là tiểu thế giới mà thôi. Muốn đưa chúng nó cũng tu luyện tới đại thiên thế giới trình độ, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Suy nghĩ quần quật ở giữa, Lâm Nghị ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng linh giới phương hướng. Cái kia mảnh đã từng linh khí tràn đầy thế giới, bây giờ lại bao phủ tại một tầng nhàn nhạt trong hoàng hôn, dường như một vị tuổi xế chiều lão nhân, hấp hối. Từ khi hắn chiếm lấy linh giới bản nguyên về sau, mảnh này thế giới linh khí liền ngày thưa dần, như là bị rút khô sinh mệnh lực đông hoa, dần dần khô héo yêu linh. Linh giới. Lâm Nghị thấp giọng thì thào, trong mắt lóe lên một tia phức tạp qua mang. Hắn biết, linh giới là Nguyên Thủy hậu thủ. Thượng cổ thời kỳ tuy nhiên chính mình tự bạo, nhưng là cũng đem đối phương nổ thành trọng thương, mà lại đối phương ngay tại linh giới lưu lại một tia thần thức. Muốn tìm Nguyên Thủy, nhất định phải theo linh giới vào tay. Đã từng vì chữa trị thương lan giới, hắn đoạt lại linh giới bản nguyên chi lực. Linh giới thiếu khuyết bản nguyên về sau, linh khí trong nháy mắt hạ xuống. Rất nhiều tu sĩ bởi vì linh khí không đủ, cảnh giới rơi xuống, đã từng phồn hoa tu tiên thịnh cảnh, bây giờ đã là một mảnh tiêu điều. Mặc dù như thế, linh giới vẫn là một cái hoàn chỉnh thế giới. Nếu là đem luyện hóa, dung nhập đan điền của mình thế giới, không thể nghi ngờ có thể tăng thêm một bước chính mình tu vi. Mặt khác còn có thể tìm tới nguyên thủy. Nghĩ tới đây, Lâm Nghị trong mắt lóe lên một tia dứt khoát. Thôi, cho linh giới một cái cơ hội đi. Lâm Nghị hít sâu một hơi, phất tay, một cỗ rồi rào hấp lực theo hắn lòng bàn tay tuôn ra, đem trọn cái linh giới bao phủ trong đó. Linh giới kịch liệt rung động, dường như một cái bị cự thú thôn vẹt tiểu thú, vô lực dây rủa lấy. Lâm Nghị cũng không có đem linh giới triệt để hủy diệt. Hắn trong lòng rõ ràng, linh giới sinh linh đâu chỉ ước vạn, nếu là đem bọn hắn toàn bộ mạt sát, không khỏi quá mức tàn nhẫn. Hắn chỉ là đem linh giới phong ấn tại đan điền của mình bên trong, để hắn chậm rãi cùng chính mình thế giới dung hợp, cuối cùng thành vì chính mình lực lượng một bộ phận. Ngay tại Lâm Nghị luyện hóa linh giới trong nháy mắt, một đạo sắc bén thần thức tựa như tia chớp xẹt qua hư không, trong nháy mắt khóa chặt hắn vị trí. Ngay sau đó, một đạo tràn ngập điên cuồng ý vị tiếng cười vang vọng thiên địa. Ha ha ha, rốt cuộc tìm được. Thời không trường hà phía trên, một vị tóc trắng xóa lão giả trống rông xuất hiện, cùng Lâm Nghị xa xa đối lập. Lão giả khuôn mặt tiểu tụy, hốc mắt hăm sâu, một đôi trong đôi mắt đục ngầu lóe ra làm người sợ hãi hàn quang. Người quả nhiên không có chết. Lão giả ngữ khí trầm thấp, mang theo một tia khó có thể che giấu hận ý. Lâm Nghị nghe vậy, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Ngươi đều không có tử, ta sao có thể chết? Lão giả chính là Nguyên Thủy, hắn tóc trắng phơ trong gió của vũ, tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Không sao. Nguyên Thủy cắn răng nghiến lợi nói ra. Ngươi trở ngại ta thành tựu đại đạo lâu như thế, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Ai sống ai chết còn chưa biết được. Ngươi cho rằng ta vẫn là cái kia mặc cho ngươi làm thịt tàn khuyết thánh nhân sao? Lâm Nghị khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, ánh mắt bên trong tràn đầy mỉa mai cùng khiêu khích. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn quang mang lóe lên, một thanh toàn thân đen nhánh, tản ra thâm thẳm hàn quang trường kiếm bất ngờ xuất hiện. Đúng là hắn bản mệnh chí bảo, Thái Huyết kiếm. Trên thân kiếm, khắc rõ phù văn cổ xưa, cảm giác gần chứa vô tận uy năng. Lâm Nghị một tay cầm kiếm, mũi kiếm trực chỉ Nguyên Thủy, lạnh thấu xương kiếm ý như là như thực chất đâm về đối phương, dày đặc nói ra: "Hôm nay thì để cho chúng ta làm kết thúc." Nguyên Thủy nghe vậy, chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại cười to lên. "Ha ha ha. Lâm Nghị, ngươi vẫn là như thế cuồng vọng tự đại. Thượng cổ thời kỳ, ta liền có thể đưa ngươi truy sát đến như là chó mất chủ. Bây giờ, ngươi tức liền thành tiểu hôn nguyên đại la kim tiên, lại có thể làm khó dễ được ta." Trong tay hắn nắm một cái phong cách cổ xưa quải trượng xem ra phổ phổ thông thông, không có bất kỳ cái gì pháp bảo khí tức. "Ta bây giờ trưởng không yêu giới, A Tu La giới, quỷ giới cùng Phật giới tứ đại giới vực chi lực. Ngươi chỉ là một cái chỉ nắm giữ tiên giới cùng ma giới đạo tiên kinh tu luyện giả, như thế nào cùng ta chống lại?" Lập tức, giữa hai người, một trận kinh thiên động địa đại chiến hết sức căng thẳng. Lâm Nghị thân hình lóe lên, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, trong nháy mắt liền đi tới Nguyên Thủy trước mặt. Trong tay Thái Huyết kiếm, chém về phía đối phương đầu. Nguyên Thủy điên cuồng lạnh hừ một tiếng, trong tay quải trượng đống nhiên vung lên, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt đem Lâm Nghị công kích hóa giải thành vô hình. Hai người tại thời không trường hà phía trên triển khai một trận giao phong kịch liệt. Ngoài ý liệu là, trận này chiến đấu cũng không có giống mọi người trong tưởng tượng như vậy kinh thiên động địa, ngược lại lộ ra đến mức dị thường bình tĩnh. Không có hủy thiên diệt địa linh khí phong bạo, cũng không có chấn động hoàn vũ không gian vết nứt. Giữa hai người mỗi một lần giao thủ đều như là phàm nhân đánh nhau đồng dạng, giản dị tự nhiên, nhưng lại ẩn chứa vô tận sắc cơ. Kiếm cùng vài trượng va chạm, không có kích thích bất luận cái gì chiến đấu dư âm, dường như tất cả lực lượng đều bị hai người hoàn mỹ khống chế tại lòng người ở giữa. Chiến đấu ngay từ đầu, Lâm Nghị liền cho thấy thực lực cường đại, không có chút nào rơi xuống hạ phong. Hắn mỗi một kiếm đều tinh chuẩn vô cùng, trực chỉ Nguyên Thủy yếu hại. Mà Nguyên Thủy cũng cho thấy hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đem Lâm Nghị công kích từng cái tiêu trừ. Chương 476, hiện tại, người biến mất đi, chương 476, hiện tại, người biến mất đi. Lâm Nghị một kiếm vung ra, ép thẳng tới Nguyên Thủy lồng ngực. Nguyên Thủy thân hình hơi hơi một bên, nhẹ nhõm tránh thoát một kích này. Thế mà, một kiếm này tuy nhiên thất bại, lại ẩn chứa Lâm Nghị đối thời không pháp tắc sâu sắc lý giải. Kiếm xẹt qua chỗ, thời không trường hà lại bị một phân thành hai. Trọng khí hạ xuống, thanh khí tăng lên, trong nháy mắt liền hóa thành một phương to lớn thế giới. Phương này thế giới tuy nhiên to lớn, nhưng ở thời không trường hà bên trong lại có vẻ cực không ổn định, tùy thời đều có thể sụp đổ. Nguyên Thủy thân ở phương này thế giới bên trong nháy mắt liền bị vây quanh. Thế mà, trên mặt hắn lại không có bối rối chút nào chi sắc. Chỉ thấy trong tay hắn quải trượng nhẹ nhàng vạch một cái, phương này vừa mới hình thành thế giới tựa như cùng mộng huyễn phao ảnh giống như phá diệt, một lần nữa hóa thành thời không trường hà một bộ phận. Thời không trường hà phía trên, kiếm quang cùng bóng trượng giao thoa, Lâm Nghị cùng Nguyên Thủy thân ảnh tại thời gian loạn lưu bên trong lấp loé không yên. Hai người ngươi tới ta đi, chiêu chiêu chí mệnh, nhưng lại đều bị đối phương xảo diệu tiêu trừ. Mới đầu, Nguyên Thủy mang theo một tia khinh miệt, cho rằng Lâm Nghị bất quá là cái nhân tài mới nổi, không đủ gây sợ. Nhưng theo chiến đấu tiến hành, trên mặt hắn khinh miệt dần dần biến mất, thay vào đó là ngưng trọng. Lâm Nghị kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, thế công như thủy triều, mỗi một kiếm đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, lại cùng hắn tương xứng. Tiểu tử này thực lực, vậy mà đã đến loại này tình trạng. Nguyên Thủy trong lòng thất kinh, trong tay quải trượng vung vậy đến càng thêm mãnh liệt, chiêu thức cũng càng hung hiểm hơn. Lâm Nghị thì càng đánh càng hăng, kiếm thế như cầu vồng, đem Nguyên Thủy làm cho liên tục lùi về phía sau. Hắn mỗi một kiếm đều ẩn chứa thời không chi lực, phảng phất muốn đem cái này mảnh thời không trường hạ đều một phân thành hai. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hai người công kích lần nữa đụng vào nhau, thời không trường hạ kịch liệt chấn động, nhấc lên ngập trời sóng lớn. Ngươi thực lực, xác thực vượt quá dự liệu của ta. Nguyên Thủy ổn định thân hình, trong giọng nói mang theo một vẻ kinh ngạc. Nhưng ngươi cuối cùng không phải là ta đối thủ. Thật sao? Vậy chúng ta thì thử nhìn một chút. Lâm Nghị lạnh hừ một tiếng, trong tay Thái Huyên kiếm quang mang đại thịnh, kiếm khí tung hành, đem chung quanh thời không đều cắt chém đến phân mảnh. Hai người lần nữa kích đánh nhau, thân ảnh tại thời không trường hà bên trong không ngừng lấp lóe, kiếm quang cùng bóng trượng xen lẫn thành một mảnh sáng chói quang mang. Chiến đấu kéo dài rất lâu, Nguyên Thủy dần dần cảm thấy một tia nôn nóng. Hắn phát hiện, Lâm Nghị thực lực vậy mà cùng hắn lực lượng ngang nhau, vô luận hắn như thế nào tiến công, đều không làm gì được đối phương mảy may. Tiếp tục như vậy không được, Nguyên Thủy thầm nghĩ trong lòng, nhất định phải nhanh kết thúc trận này chiến đấu. Hắn con mắt chuyển động, trong lòng có một ý kiến. Đã hiện tại giết không chết ngươi, cái kia thì giết tới ngươi. Nguyên Thủy lạnh hừ một tiếng, trong tay quải trượng bỗng nhiên vung lên, một đạo hắc ảnh theo hắn thể nội bay ra, chính là hắn phân thân. Đi, giết tới Lâm Nghị. Nguyên Thủy đối với phân thân hạ lệnh. Phân thân lĩnh mệnh, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại thời không trường hà bên trong, tiến về Lâm Nghị đi qua. Nguyên Thủy nhìn lấy phân thân rời đi, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Chỉ cần giết ngươi đi qua, ngươi bây giờ cũng liền không tồn tại nữa. Thế mà, qua sau một thời gian ngắn, phân thân lại mặt đen lên trở về. Chuyện gì xảy ra? Nguyên Thủy thấy thế, trong lòng giật mình, liền vội vàng hỏi. Chẳng lẽ ngươi không có tìm được Lâm Nghị đi qua? Trở lại quá khứ. Phân thân sắc mặt khó coi nói. Nhưng là cái gì? Nguyên Thủy truy vấn. Nhưng là, quá khứ của hắn, căn bản không tồn tại. Phân thân cắn răng nghiến lợi nói ra. Cái gì? Nguyên Thủy nghe vậy, nhất thời quá sợ hãi. Cái này sao có thể? Hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Kỳ quái, đi qua thế mà không có ngươi. Nguyên Thủy nhìn chằm chằm Lâm Nghị, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Ngươi đến cùng là làm được bằng cách nào? Hai người thực lực tương đương, cùng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Nguyên Thủy bấm đốt ngón tay không ra Lâm Nghị lai lịch, không khỏi lên cơn giận dữ. Lâm Nghị giờ phút này lại đột nhiên tỉnh ngộ, cái gọi là đi qua chỉ chính là hắn còn chưa xuyên việt trước đó thời đại. Hắn căn bản lại không tồn tại tại thượng cổ thời kỳ, Nguyên Thủy công kích tự nhiên vô hiệu. Nguyên Thủy muốn đánh giết hắn phi thăng thiên tiên, Kim Tiên lúc trạng thái cũng đồng dạng không có khả năng. Bởi vì khi đó Lâm Nghị đã đem tiên giới ẩn tàng, Nguyên Thủy căn bản tìm không thấy. Nguyên Thủy trên mặt tràn đầy vẻ điên cuồng, cắn răng nghiến lợi quát: "Ta cũng không tin, ta tìm không thấy ngươi." Nói xong, hắn phân thân lần nữa chui vào thời không trường hà, thân ảnh biến mất không thấy. Thời không trường hà bên trong, thời gian như nước chảy giống như chết đi, Nguyên Thủy thân ảnh không ngừng lấp lóe, hắn đang tìm kiếm Lâm Nghị đi qua, nỗ lực tìm tới Lâm Nghị nhược điểm. Tìm được. Sau một lát, Nguyên Thủy thanh âm hưng phấn tại thời không trường hà bên trong quanh quẩn. Thì ra là thế, ngươi lại là từ hiện tại xuyên việt đến thượng cổ. Ngươi thế mà tại thương lan giới. Thật sự là không nghĩ tới a. Nguyên Thủy trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, tựa hồ phát hiện chuyện bất khả tư nghị gì. Ha ha ha, ta đã đưa ngươi đánh chết, triệt để lao ngoại trừ ngươi linh hồn cùng hết thảy, hiện tại, ngươi biến mất đi. Nguyên Thủy cười như điên lấy, dường như đã thấy Lâm Nghị biến thành cho bụi chẳng cảnh. Hắn tràn đầy tự tin nhìn lấy Lâm Nghị chờ đợi lấy Lâm Nghị biến mất. Lâm Nghị trong lòng giật mình. Hắn cũng minh bạch, bây giờ duy nhất khả năng bị đánh chết thời khắc, cũng là hắn tại Thương Lan giới thời gian. Nghĩ tới đây, Lâm Nghị không chút do dự bước vào thời không trường hạ, hướng về Thương Lan giới phương hướng phi tốc tiến lên. Thời không chi lực ở bên cạnh hắn lưu chuyển, thời gian tại trước mắt hắn phi tốc lùi lại, Thương Lan giới cảnh tượng càng ngày càng rõ ràng. Hắn thấy được tuổi nhỏ chính mình, thấy được đã từng đồng bọn, thấy được cái kia đoạn tràn ngập hồi ức tuyết nguyệt. Thời không trường hà bên trong, Lâm Nghị thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Thương Lan giới phương hướng bay đi. Hắn xuyên qua thời không cách trở, vượt qua thời gian trường hà, về tới cái kia đoạn thuộc về hắn Thương Lan giới thời gian. Nguyên Thủy khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, trong mắt cơ hồ muốn theo trong hốc mắt đụng đi ra. Hắn chỉ Lâm Nghị, ngón tay run rẩy, bờ môi run rẩy, nửa ngày nói không ra lời. Cái này sao có thể? Hắn rốt cục gạt ra mấy chữ, thanh âm khàn giọng, tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Ta rõ ràng đã đánh chết ngươi, vì cái gì ngươi sẽ còn tồn tại? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, dường như thấy được thế gian chuyện khó tin nhất. Đi qua Lâm Nghị thân ảnh rõ ràng đã tại hắn công kích phía dưới chết đi, linh hồn cũng bị hắn triệt để ma diệt. Nhưng bây giờ, Lâm Nghị lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng trước mặt của hắn, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng hoảng sợ cùng bất an. Giờ này khắc này, Lâm Nghị thông qua thời không trường hạ, thấy được sự tình toàn bộ đi qua. Nguyên Thủy phân thân, khí thế hung hăng thông qua thời không trường hạ, hàng lâm đến Thương Lan giới. Hắn tìm được Lâm Nghị tiền thân, một cái chính tại tu luyện Viêm Linh Quyết thiếu niên. Nguyên Thủy không chút do dự xuất thủ. Hắn lợi dùng pháp tắc chi lực, quấy nhiều thiếu niên tu luyện, dẫn đến thiếu niên bị phản vệ, trong nháy mắt mất mạng. Không chỉ có như thế, hắn còn đem thiếu niên linh hồn triệt để ma diệt, không lưu một tia dấu vết. Không sai, thật sự là hắn đánh chết ta. Chương 477, đây là Hồng Hoang, chương 477, đây là Hồng Hoang. Lâm Nghị biểu lộ đạm mạc, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Nhưng hắn đánh chết, chỉ là ta tiền thân, cũng chính là còn không có xuyên qua ta, vậy cùng ta Lâm Mỗ, có cái dám quan hệ. Lâm Nghị trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, phản phất tại nhìn một cái tiểu xỉu biểu diễn. Hắn phí hết tâm tư, coi là dạng này thì có thể đem ta mà sát, thật sự là buồn cười cùng cực. Nguyên Thủy phân thân hoàn thành nhiệm vụ về sau, hài lòng rời đi. Ngay tại hắn sau khi rời đi không lâu, Lâm Nghị tiền thân đột nhiên mở mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy mờ mịt. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn đi đâu? Hắn tự lẩm bẩm, đối hết thảy chung quanh cảm thấy lạ lẫm. Ở vào thời không trường hà bên trong Lâm Nghị, nhìn lấy cái này một màn, mỉm cười. Hắn biết, đây là hắn vừa xuyên việt đến Thương Lan giới thời điểm. Giờ này khắc này, hắn tựa như là đang quan sát một bộ ghi chép chính mình khi còn bé video, tràn đầy hồi ức cùng cảm khái. Thế mà, sau một khắc, Lâm Nghị sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Hắn phát hiện, chính mình thời không tuyến biến đến hỗn loạn không chịu nổi, lít nha lít nhít, như là mạng nhện đồng dạng. Mỗi một đường nét đều đại biểu cho một loại khả năng tính, một loại vận mệnh. Có tuyến bên trong, hắn bị Đan Tôn giả sư đồ đánh giết. Có tuyến bên trong, hắn bị đối thủ sát hại. Thậm chí có tuyến bên trong, hắn dốc cả một đời không có đột phá cảnh giới, chết già rồi. Ha ha ha. Lâm Nghị ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng cười tại thời không trường hà bên trong quanh quẩn, dường như sấm sét nổ vang, chấn động cái này mảnh hư vô mở mịt không gian. Hắn khỏe mắt đuôi lông mày đều mang không ức chế được vui sướng, dường như phát hiện cái gì thiên đại bí mật, lại như là tìm được khắc địch chế thắng pháp bảo. Hắn hiểu được, cái này rắc rối phức tạp thời không trường hạ, là bởi vì máy mô phỏng. Mỗi một lần mô phỏng đều sẽ sinh ra một đầu đặc biệt vận mệnh tuyến. Hắn trước đó nhìn đến những cảnh tượng kia, những cái kia khác biệt Lâm Nghị trải qua đủ loại tao ngộ, cũng chỉ là mô phỏng kết quả, cũng không phải là chân thực phát sinh ở trên người hắn. Thì ra là thế, ta hiểu được. Lâm Nghị tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy đốn ngộ sau rộng mở trong sáng. Hắn ý thức đến, Nguyên Thủy phí hết tâm tư, xuyên việt thời không, muốn đánh giết hắn, khả năng khó khăn trùng điệp. Hắn xuyên việt qua đến về sau, không bao lâu thì giác tỉnh máy mô phỏng. Mà Nguyên Thủy công kích máy mô phỏng sinh ra nhân vật ảo, đối với hắn chân chính bản thể căn bản không có tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Lâm Nghị nhếch miệng lên một vẻ tự tin mỉm cười, ánh mắt bên trong lóe ra kiên nghị quan mang. Đã ngươi có thể chơi, vậy ta cũng có thể phục hồi. Lâm Nghị trong lòng giấy lên hừng hực chiến ý, quyết định gậy ông đập lưng ông. Hắn tâm niệm nhất động, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, theo thời không trường hà đi ngược dòng nước, hướng về viễn cổ thời đại phi tốc tiến lên. Thời không chuyển hoán, đấu chuyển tinh di. Lâm Nghị xuyên việt vô tận tuyết nguyệt, cuối cùng đi vào một cái ẩn nấp sơn động bên trong. Trong động tối tăm ẩm ướt, trong không khí tràn ngập cuồng bạo linh khí. Một cái mặc áo đen lão giả ngồi xếp bằng, trước mặt trưng bày một khối cổ lão quyển trục, trên đó viết siêu siêu vẹo vẹo thượng cổ văn tự. Chỉ là để Lâm Nghị nghi ngờ là, hắn muốn tại thời không trường hà phía trên tiếp tục đi lên tìm kiếm, phát hiện đã đến đầu. Lúc này áo đen lão giả thực lực lại là tại chuẩn thánh đỉnh phong, bất quá xem ra giống như bị trọng thương. Nguyên lai, like, đây chính là ngươi, Nguyên Thủy. Lâm Nghị liếc một chút nhận ra, cái này lão giả chính là Nguyên Thủy quá khứ thân. Hắn trong lòng âm thầm kinh hán, không nghĩ tới Nguyên Thủy địa vị như thế cổ lão, thế mà tồn tại ở lục giới vừa sinh ra mới bắt đầu. Bởi vì lúc này giờ phút này, tiên, ma, Phật, yêu, quỷ, a tu la lục giới vừa mới sinh ra. Lâm Nghị bằng vào chính mình thực lực, cũng chỉ có thể là theo thời không trường hà bên trong tìm tới nơi này. Lại hướng lên phát hiện thời không trường hà gây mất. Ngươi thật đúng là cổ lão a, thế mà ngay từ đầu cũng là chuẩn thánh đỉnh phong. Lâm Nghị trong giọng nói mang theo một tia chấn kinh. Sau một khắc, Lâm Nghị không do dự nữa, quả quyết xuất thủ. Hắn điều động thể nội linh khí, ngưng tụ thành một cỗ cường đại năng lượng, trong nháy mắt đánh trúng lão giả đan điền. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, lão giả đan điền bị linh khí nứt vỡ, thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất, không có khí tức. Tuy nói lão giả thân vì chuẩn thánh, nhưng là tại thánh nhân trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý. Giải quyết Nguyên Thủy đi qua về sau, Lâm Nghị lập tức trở về tới hắn chỗ thời không tuyến. Lúc này, hắn phát hiện Nguyên Thủy vẫn còn tiếp tục hắn ám sát hành động. Tại khác biệt thời gian tuyến phía trên, lấy các loại phương thức giết chết mấy cái Lâm Nghị. Có bị nguyền rủa quân thân, chết giả mà kết thúc. Có bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, hóa thành cho tàn. Còn có bị cuốn vào đại chiến, chết oan chết uổng. Tóm lại, tiểu chết vô cùng kỳ quặc, không phải trường hợp cá biệt. Những thứ này cũng chỉ là mô phỏng ra, không có một cái nào là chân chính ta. Lâm Nghị nhìn lấy những cảnh tượng này, trong lòng không có không gợn sóng. Hắn biết, những thứ này bị giết chết Lâm Nghị cũng chỉ là máy mô phỏng sinh ra nhân vật ảo, cũng không phải là hắn chân chính bản thể. Nguyên Thủy thần sắc từ điên cuồng chuyển thành bình tĩnh, cặp kia tinh hồng con mắt bên trong, bạo lệ khí tức dần dần tiêu tán. Thay vào đó là một loại khó nói lên lời thoải mái, dường như tháo xuống vạn cân gánh nặng. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào Lâm Nghị trên thân, ánh mắt phức tạp, có bất đắc dĩ, có không cam lòng, càng có thật sâu mỏi mệt. Hắn hít vào một hơi thật dài, sau đó chậm rãi phun ra, phản phất muốn đem vô tận tuế nguyệt đều phun ra đồng dạng. Cuối cùng, hắn phát ra một tiếng kéo dài thở dài, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, một tia đắng chát, một tia giải thoát. Ngươi thắng. Ba chữ này, dường như đã dùng hết hắn toàn bộ khí lực, cũng tuyên cáo hắn trận này vượt qua thời không tranh đấu cuối cùng kết cục. Lâm Nghị khoẹt miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên, bình tĩnh mà tự tin. Hắn không có chút nào vẻ đắc ý, cũng không có bất kỳ cái gì ý trào phúng, chỉ là bình tĩnh tiếp nhận kết quả này. Hắn biết, chàng thắng lợi này kiếm không dễ, là vô số lần sinh tử chém giết đổi lấy. Hắn nhìn lấy Nguyên Thủy, ánh mắt bên trong không có có cửu hận, cũng không có thương hại, có chỉ là một loại lạnh nhạt, một loại nhìn thấu hết thảy lạnh nhạt. Bất quá Lâm Nghị y nguyên có nghi hoặc, có thật nhiều sự tình hắn vẫn như cũ mơ mơ màng màng. Cho dù thánh nhân toàn trí toàn năng, nhưng là chuyện này nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Sau đó liền chậm rãi hỏi, "Nguyên Thủy, để cho ta nghi ngờ là, quá khứ của ngươi vì sao tìm không được ngọn nguồn?" Nguyên Thủy lúc này một thân thực lực đã tiêu tán. Nghe vậy, hắn lâm vào trong hồi ức. Qua nửa ngày, hắn mới chậm rãi nói, "Thôi, sắp thân tử, liền đem hết thảy đều nói cho ngươi đi. Tưởng tượng cái kia hồng mông chưa phán, hỗn độn như con gà thời điểm, ta phụ thần bản lấy vô thượng vĩ lực, vung phụ khai thiên. Hỗn độn đã phân, trong và đục bắt đầu phán, hồng hoang sơ thành. Không sai, khai thiên tích địa, chính là nghịch phản đại đạo tiến hành, cho dù phụ thần vĩ lực thông thiên, cũng hao hết bản nguyên, cuối cùng tiến lực, ầm vang ngã xuống, thân hóa vạn vật. Hắn bi tráng, kỳ công nghiệp, vạn cổ vô song. Phụ thần mặc dù vẫn, hắn bất hủ nguyên thần lại chưa tiêu tán. Tại cái kia thiên địa sơ khai huy hoàng công đức cùng tạo hóa tầm bộ dưới, chia ra làm ba, hóa thành ba vị tiên tiên thần thánh. Nguyên Thủy nguyên sơ khởi nguyên. Nay tam thánh, sinh mà tức cố vô lượng công đức, tuân theo khai thiên khí vận, chính là phụ thần huyết mạch cùng ý chí trực tiếp kéo dài. Phụ thần khai thiên tích địa, trạch bị vạn cổ, hắn vô lượng công đức bởi vì hắn thân vẫn, đều quy về chúng ta tam huynh đệ chi thân. Bằng vào này khai thiên công đức cùng hồng hoang ban đầu tích vô tận tạo hóa, ta đám ba người cuối cùng thấy được đại đạo chí lý, chém mất tự thân ác niệm, thiện niệm cùng chấp niệm, tam thi, đến chứng cái kia chí cao vô thượng hỗn nguyên thánh nhân đạo quả. Mà ta, nói đến trong trọng, chính là cái kia nguyên thủy chứng đạo thời điểm, tự nguyên thần bên trong bóc ra chém ra ác niệm. Ta vốn là hắn âm u mặt ngưng tụ, là hắn muốn vứt bỏ tạp chất, nhưng cũng tại cái kia trạm thi huyền diệu quá trình bên trong, ngoài ý muốn được linh trí. Thánh vị đã chứng, vốn nên siêu thoát ra khỏi trần thế, bảo vệ hồng hoang. Không biết sao, huynh đệ bất hòa. Nguyên Thủy, Nguyên Sơ, Khởi Nguyên, ba người bởi vì giáo nghĩa chi tranh, đạo thống có khác, dần dần sinh hiềm khích. Thánh nhân chi nộ, há cùng cho đùa. Cuối cùng, tam thánh tại hồng hoang thương khung chi đỉnh, bạo phát hủy thiên diệt địa đại chiến. Đó là một trận khiến hoàn vũ run rẩy hạo kiếp. Thánh nhân vĩ lực không giữ lại chút nào va chạm, chút xuống. Pháp tắc đứt đoạn, tinh hà cuốn ngược, càn khôn điên đảo. Toàn bộ hồng hoang thế giới, tại ba vị phụ thần đích tử nộ hỏa dưới, như là tinh mỹ lưu ly, vỡ vụn thành từng mảnh. Ước vạn sinh linh, vô luận tiên phàm thần ma, đều là trong nháy mắt hóa thành bột mịn, tiêu rên khắp nơi, máu nhuộm hư không. Làm cái kia hủy thiên diệt địa thần quang rốt cục cảm đạm, phá toái hồng hoang cảnh tượng đập vào mi mắt. Nguyên Thủy, Nguyên Sơ, Khởi Nguyên, ba vị này chịu được vạn linh kính ngưỡng thánh nhân, mới rốt cục theo vô biên phẫn nộ cùng giáo tranh chấp mê bên trong bừng tỉnh. Mắt thấy tự tay tạo thành vô biên sát nghiệt cùng thế giới thi thể, vô biên hối hận như độc xà phệ tâm. Bọn hắn không cách nào tha thứ chính mình, cũng không mặt lại tồn tại ở thế. Cuối cùng, tam thánh buồn khiếu thiên địa, lại ào ào tự bạo tự thân đại đạo bản nguyên cùng thánh nhân chi khu, lấy thảm thiết nhất phương thức tạ tội, hình thần câu diện. Mà ta, Nguyên Thủy chém ra ác nghiệm, lại tại trận này bao phủ hết thảy tận thế phong bạo bên trong, may mắn vẫn còn tồn tại. Có lẽ, nguyên nhân chính là ta không phải là hoàn chỉnh sinh linh, chính là hắn người chi niệm ngược lại tránh đi cái kia hủy diệt tính thánh tẩy. Hồng hoang mặc dù nát, hắn thi thể ẩn chứa vô tận bản nguyên cùng pháp tắc tái phiến, vẫn là vô thượng chí bảo. Ta tại cái kia hỗn loạn thời không loạn lưu bên trong, cưỡng ép lấy ra một khối quan trọng nhất hồng hoang tái phiến, đem một mực trường khống. Còn lại mênh mông hơn tái phiến, thì tại hỗn độn pháp tắc cùng còn sót lại năng lượng tác dụng dưới, diễn hóa, rơi xuống, gây dựng lại. Cuối cùng, bọn chúng hóa thành 6 phương đối lập độc lập, nhưng lại lẫn nhau cấu kết to lớn thế giới. Tiên giới, thanh linh chi khí hội tụ, tiên sơn phúc địa, đạo pháp hưng thịnh. Ma giới, trọng sát chi khí lắng đọng, ma vực thâm nguyên, mạnh được yếu thua. Phật giới, từ bi nguyện lực ngưng kết, tịnh thổ liên đài, phạm âm lượn lờ. Quỷ giới, luân hồi pháp tắc hiện hiện, u minh địa phủ, hồn về chỗ. Yêu giới, vạn linh tinh quái chỗ rừng, man hoang cổ lâm, bách tộc cạnh tranh sinh. A tu la giới, chiến ý cùng huyết sát xen lẫn, vĩnh chiến chi địa, không phải thần không phải ma. Hồng hoang đã thành thất truyền, lục giới đóng đô hoàn vũ. Mà ta, làm chàng hạo kiếp kia duy nhất kinh nghiệm bản thân người cùng người sống sót, cũng là tân kỷ nguyên bên trong, một cái tay cầm hồng hoang để lại biên số. Lâm Nghị nghe đến đó, tuy nói thân là thánh nhân, hắn cũng khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới, lục giới trước đó thế mà vẫn tồn tại qua hồng hoang. Cái kia hồng hoang băng diệt một bộ phận, đều có thể hóa thành lục giới. Cái kia hồng hoang hẳn là đại. Lúc này, Nguyên Thủy ánh mắt biến đến không lại điên cuồng. Hắn chậm rãi nói, ngươi có thể dưới loại tình huống này chứng đạo thành thánh, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Ta chi nguyện vọng, cũng là đem sáu giới một lần nữa quy về hỗn độn, không cho phụ thần tâm huyết phó mặc. Ngươi tu luyện đạo thiên kinh, cũng coi như ta chi đệ tử. Bây giờ ngươi cũng lấy thành thánh, làm kế thừa ta chi nguyện vọng, khôi phục hồng hoang. Ta biết ngươi thương hại chúng sinh, nhưng lục giới chung quy là phá diệt sau tàn thứ phẩm. Chờ ngươi làm hồng hoang thế giới chủ nhân, sinh linh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Làm gì để ý lục giới cái này tiểu tiểu sinh linh số lượng. Lâm Nghị nghe vậy, không thèm để ý chút nào. Hồng hoang khôi phục không khôi phục, cùng chính mình có cái dám quan hệ. Hắn chỉ muốn bảo hộ hảo chính mình cái kia bảo hộ hảo người. Lập tức niết miệng nói, tạm biệt, không tiễn. Lâm Nghị ngữ khí bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, dường như chỉ là tại tiễn biệt một cái bình thường người đi đường. Ai? Nguyên Thủy nghe vậy, thở dài một hơi. Hắn thân thể bắt đầu lấp lóe, điểm điểm tinh quang theo trong thân thể của hắn phiêu tán đi ra, như là đom đóm giống như trên không trung bay múa, cuối cùng hội tụ thành óng ánh khắp nơi tinh hà. Tinh quang càng ngày càng sáng, càng ngày càng lóa mắt, cuối cùng đem trọn cái thời không đều chiếu sáng. Sau đó, tinh quang dần dần ảm đạm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại trống rỗng thời không. Cùng lúc đó, một cái vô cùng to lớn thế giới trong hư không chậm rãi hiện lên, như cùng một cái to lớn khí phao, tản ra cổ lao khí tức. Cái này thế giới mênh mông băng ác, tràn đầy vô tận sinh cơ, các loại kỳ chân dị thú ở trong đó phồn diễn sinh sống. Cái này thế giới chính là hồng hoang. Hồng hoang thế giới bên trong, hoang thú hình hành, hung mãnh dị thường, lẫn nhau ở giữa vì sinh tồn mà không ngừng chém giết. Long phượng kỳ lân ba đại thần thú, vì tranh đoạt bá chủ địa vị, càng là triển khai tranh đấu kịch liệt. Long tộc xưng bá hải dương, thống ngự ức vạn thủy tộc, phiên giang đảo hải, không gì làm không được. Phi cầm lấy phượng hoàng cầm đầu, bay lượn cửu thiên, phần thiên trừ hải, uy trấn bát phương. Thú chạy lấy kỳ lân vi tôn, đặc biến sông núi, trưởng khống đại địa, không người là đối thủ. Cái này ba đại thần thú chủng tộc tộc trưởng, thực lực càng là thâm bất khả chắc, mỗi một cái đều đạt đến chuẩn thánh cảnh giới. Không chỉ có như thế, ở cái này hồng hoang thế giới bên trong, chuẩn thánh cường giả càng là nhiều vô số kể. Bọn hắn hoặc là ẩn cư sơn lâm, dốc lòng tu luyện, hoặc là du lịch thiên hạ, hoặc là tranh đoạt tài nguyên, lẫn nhau chém giết. Tóm lại, đây là một cái cường giả xuất hiện lớp lớp thời đại, một cái tràn ngập kỳ ngộ cùng khiêu chiến thời đại. Đây là hồng hoang. Chương 478, đạo tổ. Chương 478, đạo tổ. Lâm Nghị nhìn trước mắt cái này quen thuộc mà xa lạ thế giới, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới, Nguyên Thủy thế mà thật đem yêu giới, Phật giới, A Tu La giới, quỷ giới luyện chế thành hồng hoang thế giới. Sau một khắc, Lâm Nghị trên mặt lộ ra cuồng hỉ chi sắc, trong lòng tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Có điều, đây hết thảy đều là của ta. Hắn không kịp chờ đợi muốn đem cái này hồng hoang thế giới chiếm làm của riêng, trưởng không cái này vô tận tài nguyên cùng lực lượng. Nói xong, hắn không chút do dự duỗi ra hai tay, bắt đầu luyện hóa hồng hoang thế giới. Thời gian đang trôi qua, tuế nguyệt đang thay đổi rời, Lâm Nghị thân ảnh đem hồng hoang thế giới không ngừng luyện hóa. Cuối cùng, hắn thành công đem toàn bộ hồng hoang thế giới luyện hóa, trở thành hồng hoang thế giới chúa tể. Giờ khắc này, hắn thực lực trong nháy mắt siêu thoát, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, trở thành chí cao vô thượng hồng mông đại đạo thánh nhân. Giờ này khắc này, Lâm Nghị thể nội chín đại thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên nhân là theo hắn tấn thăng đại đạo thánh nhân một khắc này, hắn thể nội không chỉ có nắm giữ hồng hoang thế giới, càng là nắm giữ chín đại thế giới. Cái này chín đại thế giới, phân biệt là tiên giới, ma giới, còn có mặt khác bảy đại thế giới, phân biệt là Phật giới, yêu giới, quỷ giới, a tu la giới, chân võ giới, ma pháp thế giới, khoa huyễn thế giới. Ở trong đó, ma pháp thế giới lại bao gồm vô số tiểu thế giới tiểu vị diện. Cho dù là ma pháp giới có người thành tựu sáng thế thần, hắn cả một đời cũng thăm dò không hết. Đến mức khoa huyễn thế giới, Lâm Nghị đem phân chia vô số tinh hệ tinh tế. Mà chân võ giới, Lâm Nghị thì là dự định chế tạo một cái lấy võ vi tôn thế giới. Đến mức thương lan giới, Lâm Nghị đem dung hợp tiến vào tiên giới nơi nào đó so góc vắng vẻ chi địa. Chờ đợi tiên giới cùng thương lan giới nhân tướng ngộ, nhất là hồng hoang thế giới. Giờ này khắc này, diện tích lần nữa tăng lớn. Trong đó không chỉ có thể thai nghén càng nhiều chuẩn thánh, chính là đến thánh nhân. Mà linh giới, Lâm Nghị liền bỏ mặc không quan tâm. Hắn nhiều lắm là xem như Lâm Nghị trong thân thể một cái khiếu huyệt. Giờ này khắc này, Lâm Nghị trong thân thể mỗi một cái khiếu huyệt đều là một phương tiểu thiên thế giới. Mà trong thân thể của hắn khiếu huyệt tổng cộng có 365 chỗ. Mà trong thân thể mỗi một tế bào đều là một cái không gian. Cảm nhận được trong thân thể ẩn chứa vô tận vĩ lực, Lâm Nghị vui vẻ vô cùng. Lập tức, hắn về tới tiên giới. Giờ phút này, tiên ma lưỡng giới tiên đế cùng ma đế đều hội tụ một đường. Bình thường cao cao tại thượng nhân vật, dậm chân một cái toàn bộ tiên ma lưỡng giới đều muốn dốc hết ra lắc một cái tồn tại. Giờ phút này lại là thận trọng, cũng không dám thở mạnh. Bọn hắn yên lặng chờ đợi, giống một cái bé ngoan một dạng. Lâm Nghị thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trên đại điện. Hắn khoanh chân ngồi ở chủ vị. Dưới đáy, tiên đế cùng ma đế nhóm lúc này quỳ xuống đất bái nói: "Chúng ta bái kiến đạo tổ." Lâm Nghị phất phất tay, ra hiệu đại gia đứng dậy. Lập tức liền thản nhiên nói: "Nguyên thủy sự tình đã giải quyết, ngày sau đại gia có thể an tâm tu luyện. Mặt khác, Phật yêu quỷ A Tu La bốn chân võ ma pháp lục giới cũng phải hỏi thế, các ngươi về sau cũng có thể đi chơi, nhưng là nhớ lấy, không có việc gì cũng không cần đi khoa học kỹ thuật thế giới. Ai đi đánh gãy người nào chân, không có việc gì thì đều trở về đi." Nói xong, Lâm Nghị thẳng tiếp hạ lệnh chủ khách. Nghe vậy, tất cả mọi người thở dài một hơi, đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Lâm Nghị đột nhiên chậm rãi nói ra: "Đúng rồi, Quân Thiên Đế Tôn cùng Sí Dương Tiên Đế chờ chút." Nghe vậy, Quân Thiên Đế Tôn cùng Sí Dương Tiên Đế không hiểu quay đầu nhìn về phía Lâm Nghị. Lâm Nghị nhướng mày, thản nhiên nói: "Ăn cây táo rào cây sung đồ vật, giữ lấy cũng là tai họa." Nói xong, hai người vô thanh vô tức biến mất tại trước mắt. Những người còn lại xem xét, cũng không dám thở mạnh. Vô thanh vô tức thì trong nháy mắt để hai đại tiên đế biến mất vô ảnh vô tung, quy về hư vô. Loại này thực lực đã vượt ra khỏi bọn hắn lý giải, cũng vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Nơi nào còn có người dám quay đầu nhìn? Ao ào túi đầu ra tử vi viên, đi mỗi người đạo trường. Lâm Nghị nhìn lấy tức thời mọi người, khẽ cười cười. Hắn cũng không phải cái gì lạ người tốt. Đến mức thánh tộc, không có hai đại tiên đế chèo chống, còn sót lại thì là tôm tép nhỏ bé, sớm muộn sẽ biến mất. Giờ này khắc này, đại điện bên trong chỉ còn lại có Diệp Linh Lung, Ninh Uyên, Linh Nguyệt công chúa, Cố Thiên Giác, Bàn Đức, Lâm Chiêu Lăng sáu người. Lâm Nghị đối mặt bọn hắn, chậm rãi nói: "Bây giờ Hồng Hoang sơ khai, nhân tộc còn không ra đời, các ngươi có bằng lòng hay không tiến về Hồng Hoang, sáng tạo nhân tộc, giáo hóa chúng sinh, tương lai lúc có các ngươi thánh vị." Mấy người nghe nói như thế, trong nháy mắt vô cùng vui vẻ. Tại tiên giới, cho ăn bể bụng cũng là chuẩn thánh cảnh giới, mà lại thiên đạo ấn ký phía dưới, còn chỉ có một vị trí. Mà Hồng Hoang khác biệt, Hồng Hoang có vô hạn khả năng. Quyền sách hết.